Chương 57. Ta tự thành một phái Lạc Trần, ngươi, ngươi nói cái gì? Dù cho mọi người kiến thức rộng rãi, nghe được Diệp Kiếm cũng đều ngây ngẩn cả người, hắn đây là muốn tự thành một phái. Lạc Trần, ngươi hôm nay là không quá mệt mỏi, không bằng nghĩ rõ ràng nói sau đi. Một tên phong chủ nuốt ngụm nước bọt, e sợ cho Diệp Kiếm là nhất thời kích động. Nhưng trên thực tế, Diệp Kiếm từ lúc tiếp thu một hệ minh văn thuật thời điểm, cũng đã nghĩ được rồi chuyện ngày hôm nay, lại không phải nhất thời kích động. Các vị sư trưởng, ta suy tính được rất rõ ràng. Diệp Kiếm ung dung thong thả điệu nói rằng, căn cứ tông môn tổ huấn, ta mở ra linh điện, nên có tư cách chiếm cứ này một điện đạo thống, tự thành một phái. Đạo lý không có vấn đề, nhưng mọi người lại nghe dở khóc dở cười, đây là hợp không hợp quy củ vấn đề sao? Ngươi có biết hay không độc chống đỡ một phái đạo thống độ khó? Mọi người không nhịn được mở miệng nói rằng, Hạo Thiên Tông từ trước thì có nhất điện tam cấp cửu phong, lúc này khôi phục linh điện một phái cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên chuyện, nhưng vấn đề là, thân là đứng đầu một phái, cũng chỉ có vô song cảnh giới, làm sao có thể xử lý thật một phái? Không nói những cái khác, quan một chiêu mộ đệ tử, hắn liền làm không tới chứ. Ngươi cũng không thể làm một độc nhất điện chủ. Mọi người tận tình khuyên nhủ địa khuyên nhủ, liền ngay cả Nộ Giang phong chủ cũng không coi trọng Diệp Kiếm, nhưng vào lúc này, một đạo kiên định thanh âm của vang lên. Cửu Nhi đồng ý gia nhập linh điện. Lên tiếng người, chính là Lục Cửu Nhi, nhưng thấy trên mặt nàng ngoại trừ kiên định, còn có chút ngượng ngùng, dù sao đó là cùng sư ca sớm chiều chung đụng cơ hội à. Cửu Nhi, ngươi. Mọi người sững sờ, đang muốn nói này không hợp quy củ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lục Cửu Nhi tuổi còn nhỏ, xác thực còn không có lựa chọn Hạo Thiên Tông bất luận cái nào đạo thống. Cửu Nhi, ngươi cũng phải theo hồ nháo sao? Nghĩ tới đây, mọi người càng thêm dở khóc dở cười. Lục Cửu Nhi thiên phú rất tốt, bọn họ đã sớm quyết định chủ ý muốn cướp người, kết quả cũng phải cách bọn họ mà đi. Các vị sư trưởng, Cửu Nhi cảm thấy này cũng không phải hồ đồ. Lục Cửu Nhi đè nén đáy lòng ngượng ngùng, chăm chú giải thích, Lạc sư đệ mở ra linh điện là có duyên người, về tình về lý đều nên kế thừa đạo thống, khôi phục linh điện năm đó vinh quang. Hơn nữa, Lạc sư đệ thiên phú kinh người như vậy, Cửu Nhi theo hắn cũng có thể học được rất nhiều. Nói đến đây, Lục Cửu Nhi lóe lên từ ánh mắt một tia đẹp đẽ, nhìn quanh toàn trường nói, các vị sư trưởng lẽ nào cảm thấy không đúng sao? Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy linh điện nói thống không đủ Cửu Nhi học. Chuyện này, mọi người cười khổ. Thật sao? Lời nói này, về tình về lý đều nói đấu, bọn họ những trưởng bối này, vẫn đúng là không tốt nói cái gì nữa. Cho dù là nào đó mấy cái muốn đem linh điện cùng Diệp Kiếm đồng thời thu nạp tiến vào bá chủ nhân vật, lúc này cũng không mở miệng được. Dù sao bọn họ cũng đều là có đầu có mặt nhân vật, sao có thể cưỡng bức một đệ tử? Như vậy chỉ có thể bị bên cạnh các đạo hữu coi thường. Thôi thôi, tùy ngươi vậy. Mọi người chỉ được lắc đầu coi như thôi, ngươi thiên phú vô hạn, cố gắng nắm linh điện cơ duyên cũng là tốt đẹp. Đa tạ các vị sư trưởng tất thành. Diệp Kiếm thật dài thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm khái may là chính mình tông môn là nói lý. Có gì cần, lão phu giúp ngươi thu xếp. Nộ Giang phong phong chủ nói như vậy, mấy người khác cũng đều dồn dập gật đầu, quan tâm lấy lòng. Diệp Kiếm từng cái cảm ơn, suy nghĩ một chút, liệt kê ra một tấm danh sách, Lục Cửu Nhi lập tức tiếp nhận, biểu thị chính mình đến chạy lần này chân. Mọi người không khỏi dở khóc dở cười, nhưng vẫn là hào phóng biểu thị mặc nàng cầm. Rất nhanh, đoàn người mang theo Lục Cửu Nhi chạm đích rời đi. Chờ đợi bọn họ đi xa, Diệp Kiếm mới thở phào một hơi. Sau đó, hắn lạnh lùng nói rằng, trốn ở Thâm Bằng Hữu, cũng nghe được hiện tại, còn không hiện thân gặp mặt sao? Vừa dứt lời, một đạo mơ hồ bóng đen xẻo một thanh xuất hiện ở Diệp Kiếm trước mặt. Lạc Trần, ngươi rốt cuộc là bên kia người? Âm thanh nghe tới vẫn đục không rõ, hiển nhiên trải qua một loại nào đó che giấu, nhưng Diệp Kiếm lại một lần đoán được người này đích thực khuôn mặt, Thương Vân Vũ. Cáo giả, ngươi quả nhiên sẽ không dùng bộ mặt thật liên hệ ta. May mà ta sớm dùng kế sách, không phải vậy hiện tại có thể có đoán. Diệp Kiếm âm thầm nghĩ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, ngươi là Hoàng Triều để ta liên lạc người? Nha, ngươi còn nhớ ngươi là Hoàng Triều phái tới. Vậy tại sao muốn xấu Hoàng Triều nhiều chuyện như vậy? Bóng đen nói tới chỗ này, đã trở nên rất nghiêm khắc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Kiếm âm thầm một cười, lòng nói ta cũng không phải thật sự nằm vùng, ta đương nhiên muốn làm các ngươi rồi. Nhưng lời này cũng không thể nói thẳng ra. Tâm niệm chuyển động, Diệp Kiếm lộ ra kiệt ngạo vẻ mặt, không như vậy, làm sao đạt được Hạo Thiên Tông hoàn toàn tín nhiệm? Ngẫm lại đi, náo loạn tình cảnh như vậy, hiện tại ai cũng sẽ không hoài nghi ta đích thực chính bản thân phân. Thương Vân Vũ trầm mặc, hắn không phân biệt được Kiếm nói rốt cuộc là thật hay giả, bởi vì câu nói này hoàn toàn là đúng được. Nếu như không phải tín nhiệm Diệp Kiếm, Cửu Phong Tam các bá chủ làm sao có khả năng hứa hắn tự thành một phái? Thật sự coi bọn họ tốt như vậy nói chuyện sao? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là ai? Ở Hạo Thiên Tông bên trong đảm nhiệm chức vị gì? Hoàng Triều tại sao để cho ta tới liên hệ ngươi? Diệp Kiếm thừa dịp Thương Vân Vũ suy nghĩ thời điểm, đổi khách làm chủ, phát sinh liên tiếp chất vấn. Thương Vân Vũ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ biết quá nhiều, ta không cần thiết đáp lại ngươi. Nếu như vậy, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Diệp Kiếm cười gằn, diễn rồi cùng thật sự như thế. Thương Vân Vũ, một trận đáng kể sau khi trầm mặc, Thương Vân Vũ lạnh lùng nói, linh điện ngươi cẩn thận chấp trưởng, sớm muộn cũng sẽ dùng đến. Như có không giải quyết được vấn đề khó, có thể đi tư vấn ngay, dùng dao con ở trên vách đá lưu lại thư. Một câu nói hạ xuống, Diệp Kiếm trong lòng tảng đá lớn cũng thuận theo hạ xuống. Không hưởng công hắn phí hết tâm tư, lão hồ ly này cuối cùng cũng coi như vẫn tin tưởng hắn. Không biết ta hiện tại nói cho hắn biết, ta nhưng thật ra là Diệp Kiếm. Hắn có thể hay không trực tiếp nổi cùng? Diệp Kiếm ác thú vị địa nghĩ, trên mặt cũng không động vẻ mặt, biết rồi. Vậy ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Hoàng Triều không có cho người chỉ thị. Thương Vân Vũ hơi kinh ngạc, Diệp Kiếm lắc lắc đầu, đem lúc đó vị kia tán nhân cảnh cường giả nói chuyển cáo một lần, bọn họ chỉ nói, ngươi và ta gặp mặt sau khi, tất cả tự có rõ ràng. Hóa ra là như vậy. Hừ, Đại Chu hoàng triều, cứ như vậy vội vã muốn động thủ sao? Thương Vân Vũ tựa hồ minh bạch cái gì, cười lạnh, Diệp Kiếm làm bộ hững hờ hỏi, đến cùng hoàng triều muốn chúng ta làm chuyện gì? Hừ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Kiếm bất mãn nói, ngươi điều này cũng không nói cho ta, vậy cũng không nói cho ta, sau này chúng ta còn hợp tác ra sao? Lời này vừa ra, Thương Vân Vũ cứng lại, trầm mặt một trận, mới lên tiếng, cũng được. Ngược lại chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. A, ngươi nghe nói qua Thiên Tuyệt Thành Diệp gia sao?
Cái gì?
Thiên Tuyệt Thành Diệp gia? Đó không phải là tiền thân gia tộc? Diệp Kiếm trong lòng cả kinh. Hắn đương nhiên biết tiền thân gia tộc, đó là Đông Châu Bắc Cương danh thành Thiên Tuyệt Thành đệ nhất thế gia. Chỉ có điều gia chủ bế quan nhiều năm, năm gần đây thanh thế có chút suy nhược, quan trọng nhất là tiền thân người thân chính là Diệp gia tuyển ra đến bái vào Hạo Thiên Tông đệ tử. Lão hồ ly này, làm sao đột nhiên nhắc lên cái này? Chương 58. Diệp gia nguy cơ trong lòng không rõ, nhưng Diệp Kiếm vẫn là trấn định địa nói rằng, hơi có nghe thấy. Vậy thì tốt làm. Thương Vân Vũ nói rằng, lão phu đã nhằm vào Diệp gia bố cục nhiều năm, ngày gần đây liền muốn thu lưới, để Diệp gia cùng Hạo Thiên Tông triệt để cắt đứt, tiến tới giúp Đại Chu hoàng triều công hãm Thiên Tuyệt Thành, cướp đoạt Bắc Cương toàn cảnh, đối với Hạo Thiên Tông hình thành chiến lược bọc lớn đây. Trong thời gian này, ngươi cần phải làm là làm hết sức ngăn cản Hạo Thiên Tông những lao gia hỏa kia, đừng làm cho bọn họ đúng lúc cứu viện. Một câu nói hạ xuống, Diệp Kiếm trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn mênh mông, Đại Chu hoàng triều dĩ nhiên chuẩn bị tác phẩm lớn như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp gia cũng thật là cái then chốt điểm, xem ra không đáng chú ý, nhưng thật có chuyện, chỉ sợ cũng sẽ dắt một phát động toàn thân, làm cho cả Đồng Châu cách cục cũng vì đó kỳ biến. Nghĩ tới đây, Diệp Kiếm không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, Thương Vân Vũ nhìn ở trong mắt, nhưng sẽ sai rồi ý của hắn, khoát tay nói, yên tâm, không phải cho ngươi một người làm chuyện này, hoàng triều sẽ dùng các loại phương pháp kéo dài Hạo Thiên Tông. Đợi được bọn họ phản ứng lại, chính là lúc này đã muộn. Ta hiểu. Diệp Kiếm âm thầm cắn răng, thu lại biểu hiện. Biết là tốt rồi, làm tốt chuyện của ngươi, trong ngắn hạn ngươi và ta bất tiện sẽ liên lạc lại, nếu như thật ra khẩn cấp việc, liền đi Tư Vân Nhai lưu lại thư. Thương Vân Vũ nói, bóng người dần dần biến mất, lại như chưa từng có từng xuất hiện. Hô. Diệp Kiếm sâu sắc thở phào một cái, nghe thế sao cái bí mật lớn động trời mật, cũng thật là để hắn có chút bất ngờ. Bây giờ nên làm gì? Thông báo tông môn trưởng bối lập tức cứu viện. Không, không thích hợp, bởi vì như vậy ta sẽ lập tức bại lộ. Hơn nữa Thương Vân Vũ lão hổ ly kia nói rồi, Đại Chu hoàng triều sẽ dùng toàn lực ngăn cản tông môn cứu viện, phòng trường cuối cùng vẫn là cứu không được. Diệp Kiếm âm thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể ta tự mình tới. Có điều, không thể dùng Lạc Trần thân phận này. Để ta nghĩ nghĩ, có. Diệp Kiếm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, đúng rồi, chính mình trước không phải nói cho tất cả mọi người, Diệp Kiếm ở bên ngoài du lịch, cũng không trở về đến Hạo Thiên Tông sao? Nếu như vậy, Diệp Kiếm đi ngang qua Diệp gia, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Diệp Kiếm trong lòng có chủ ý, có điều cân nhắc đến này e sợ sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, Diệp Kiếm vẫn là làm chuẩn bị. Thì như, cơ ngưng xương hắc dương đã đầy, đầy đủ ta lại mở một lần hồng máu. Diệp Kiếm con ngươi liễm lên, liên tiếp thành thục thao tác, thành công mở hòm. Thiên Vũ thuật 1. A, là vật này sao? Diệp Kiếm hơi nhíu mày, Thiên Vũ thuật chính là Đại Chu hoàng triều độc môn bí quyết một trong, chỉ có hoàng thất mới có thể tu tập, nghe đồn tu tập sau khi, người nhẹ như vũ, có thể làm thân pháp tốc độ tăng gọn. Hơn nữa trước lĩnh nội truy điện, chắc chắn nhanh chóng chạy về Diệp gia. Nghĩ đến liền làm, Diệp Kiếm không do dự nữa, lập tức tiếp tục chuẩn bị lên, tuy rằng khả năng không chiếm được Hạo Thiên Tông nhiều lắm trợ lực, nhưng tìm một cơ hội, kéo nhất trượng nghĩa nộ giang phong chủ đi giúp cái quyền không khó lắm. Còn có, phong chủ chúng cam kết bảo vật cũng có thể trước tiếp thu lại đi. Diệp Kiếm tâm niệm mạch chuyển. Đương nhiên, hắn lúc này còn không nghĩ tới, Diệp gia bên trong còn có một vị cố nhân đang đợi hắn. Lúc này, Diệp gia, gia tộc này chính đang tao ngộ một hồi phân liệt nguy cơ. Nguyên nhân cũng không phải là ngoại địch, mà là một vị đã sớm biến mất ở người nhà họ Diệp trong ấn tượng nhân vật. Phía sau núi bên trong, một người trung niên nam tử chậm rãi đi dạo mà ra, một thân khí chất bá đạo mạnh mẽ. Xong rồi, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xám xịt, người đàn ông trung niên khẽ miệng hơi bung lên, đầu tiên là mỉm cười, sau đó dần dần không nhịn được, điên cuồng cười ha hả. Tiếng cười lệnh nham thạch chấn động, cây cỏ tung bay. Kể từ hôm nay, ta Diệp Thiên Hà chính là danh xứng với thực vô song thất trọng cường giả. Diệp gia đem ở trong tay ta, sương bá thiên tuyệt thành. Diệp Thiên Hà chịu nổi hai tay, trên mặt cực kỳ tùy tiện, thanh gia rung động bốn phía. Người nhà họ Diệp, các ngươi còn không qua đây, ủy nên bản gia chủ. Gia chủ xuất quan. Theo này thanh truyền vang, Diệp gia mọi người cùng nhau dùng mình. Mấy người mừng rỡ như điên, điên cuồng hướng bê quan mà tuôn tới. Cái thứ nhất chạy tới người nhà họ Diệp, chính là Diệp gia đại trưởng lão. Chúc mừng gia chủ đột phá vô song thất trọng. Gia chủ thần uy. Diệp gia quật khởi, ngay trong tầm tay a. Đại trưởng lão khen tặng nói, Diệp Thiên Hà đắc ý vô cùng, bắt đầu cười ha hả. Nói thật hay. Đại trưởng lão, ngươi lập tức để từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều tới gặp ta, đặc biệt là phòng thu chi mấy vị, ta muốn lãnh gia tộc thiên tài địa bảo. Vừa đột phá, Diệp Thiên Hà biết còn cần một ít thủy ma công phu, bởi vậy đánh tới gia tộc kho báo chủ ý lời này vừa ra, đại trưởng lão vẻ mặt thay đổi, ấp úng địa nói rằng, gia chủ, cái này, e sợ có chút không dễ xử lý a. Nói thế nào? Diệp Thiên Hà ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, hắn nhưng là gia chủ, lấy một ít bảo vật làm sao vậy? Gia chủ có chỗ không biết, ngài bế quan những năm này, Diệp gia bảng chi cái kia Diệp Kiếm quật khởi mấy ngày trước hắn cưới vợ đến Diệp gia, hiện tại kích thước trong sổ sách tất cả đều từ người phụ nữ kia trưởng quản. Đại trưởng lao nói nữ nhân, đương nhiên chính là Diệp Kiếm lúc trước cưới vợ Khương Tiên Nhi. Nguyên lai, ngày đó Diệp Kiếm bị Mộ Dung sư cô phái đi Thiên Dung thành, vị này chính cung nương nương thì bị Mộ Dung sư cô mang về Hạo Thiên Tông. Có điều sau đó Hạo Thiên Tông nhiều chuyện, Khương Tiên Nhi cũng không phải Hạo Thiên Tông đệ tử, ở lâu dài bất tiện, vì lẽ đó Mộ Dung sư cô liền phái người đưa nàng đưa đến Diệp gia, chờ Diệp Kiếm trở về. Khương Tiên Nhi là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận nữ tử, biết chịu ân tình, liền tri ân báo đáp, đi tới Diệp gia không mấy ngày, liền cố gắng đem trong sổ sách quản được ngay ngắn rõ ràng, cho tới từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều đối với nàng tâm phục khẩu phục, miệng nói thiếu phu nhân. Đương nhiên, trong thời gian này cũng xúc phạm đại trưởng lão đám người lợi ích, nhưng Khương Tiên Nhi thủ đoạn cao minh, lại có Hạo Thiên Tông cao độ chi thê thân phận, bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, gia chủ xuất quan, còn lên cấp vô song thất trọng. Đại trưởng lão con ngươi đảo lia lịa quá một vòng, cúi đầu, đem mấy năm qua Diệp gia phát sinh một loạt biến cố cáo chi Diệp Thiên Hà, nhưng nói đến một ít then chốt địa phương, hắn rồi lại đánh tới ý đồ xấu, cố ý dùng một ít cực đoan lời giải thích. Diệp Thiên Hà cảm giác như đang nghe thiên thư, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi là nói, cái kia thằng nhãi danh lại cũng tiền đồ?" Phải biết, Diệp gia quan hệ phức tạp, Diệp Kiếm cái kia một nhánh chỉ có thể coi là bằng chi, Diệp Thiên Hà bế quan trước căn bản không đem hắn cùng cha mẹ hắn để ở trong mắt, ai biết, Diệp Kiếm dĩ nhiên trong khoảng thời gian này quật khởi. Đại trưởng lão đánh giá Diệp Thiên Hà sắc, trong lòng có đánh giá, như có thâm ý nói rằng: "Gia chủ, ngài đột phá vô song thất trọng, quả thật Diệp gia rất may. Nhưng, ngày không hai ngày, dân không hai chúa. Hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, tất cả đều chỉ biết là Diệp Kiếm thiếu gia cùng thiếu phu nhân, mà không biết gia chủ ngài à?" "Nha, bọn tiểu bối này, nhanh như vậy sẽ chờ không kịp." Diệp Thiên Hà lạnh lùng khẽ hừ. Nếu như bế quan trước cái kia khôn khéo giả dặn hắn, không hẳn nghe không ra đại trưởng lão trong lời nói giáp tâm hại người, nhưng bây giờ, hắn nhiều năm bế quan, rốt cục đột phá vô song thất trọng, đạt đến trên lý thuyết vô song hậu kỳ, tương lai thậm chí tán nhân có hy vọng. Nội tâm của hắn tự nhiên trong nháy mắt bành trướng, thậm chí coi trời bằng vung. "Ta Diệp Thiên Hà, mới phải Diệp gia duy nhất mặt trời. Diệp Kiếm, cho dù có Hạo Thiên Tông cho hắn chỗ dựa, cũng chỉ là tiểu bối, hiện tại đã nghị cùng bản gia chủ tranh quyền, quả thực không biết tự lượng sức mình." Chương 59. Nơi này, Cấm Chỉ Thông Diệp Thiên Hà cười lạnh, nắm chặt nắm đấm, bọn tiểu bối như chịu túi đầu nghe theo, vẫn cứ có thể làm ta Diệp gia ngàn dặm câu. Cần phải là dã tâm nảy mầm, vậy cũng chớ quái bản gia chủ, cho bọn họ một bài học. Đại trưởng lão nghe vậy, đáy lòng đại hỉ. Hắn liền biết, Diệp Thiên Hà giữa lúc trắng niên, còn có nhiều năm thật sống, khẳng định không nỡ giao ra quyền bính, nhất định sẽ cùng Diệp Kiếm cái kia một nhánh thế lực đánh nhau một trận. Cứ như vậy, hắn thì có cơ hội trùng đoạt quyền lực. Đấy lòng hồi hộp, ngoài miệng lại nói: "Gia chủ thần uy, ta nghĩ những kia tiểu bối khẳng định không dám phản kháng gia chủ." Diệp Thiên Hà không tỏ rõ ý kiến, chỉ là chắp tay đứng tại chỗ, chờ đợi quý nên hắn xuất quan Diệp ra mọi người. Vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ là chiên trống vang trời, tề ra ăn mừng, có thể chờ mãi, người tới nhưng lại chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Càng châm trọng là, bọn họ còn tất cả đều là đang cùng Khương Tiên Nhi đấu tranh bên trong thất thế nhân vật. Cho tới chân chính có phân lượng Diệp gia cao tầng, nhưng là một cũng không đến. Ai cũng không đốc. Bọn họ ở Diệp Kiếm này một nhánh che chở cho, phát triển không ngừng không nói, còn dựa lưng Hạo Thiên Tông cây to này. Có thể nói, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thoải mái đến mức rất. Dưới tình huống này, trừ phi đầu óc giật, bằng không ai ngờ muốn trở về Diệp Thiên Hà ôm ấp. Lẽ nào năm đó Diệp Thiên Hà thống trị Diệp gia thời đại, rất tốt sao? Không ít vươn mình làm giàu người nhà họ Diệp nghĩ đến năm đó một ít không thể tả chuyện, càng là không khỏi có chút oán giận. Diệp Thiên Hà, ngươi đi ra làm gì a ngươi? Chính là, đảo cái gì loạn? Chúng ta vẫn khỏe, không cần ngươi. Từ đâu tới về đi đâu đi, tốt nhất đừng phát ra. Những lời nói này, đương nhiên không thể thật sự chuyển tới Diệp Thiên Hà trong tai, nhưng trước mắt đây chỉ có rất ít mấy người nên tiếp cảnh tượng, cũng đủ để cho hắn rõ ràng từ trên xuống dưới nhà họ Diệp thái độ. Được, được, được. Diệp Thiên Hà giận dữ cười, vỗ tay liên tục nói ba chữ hảo. Vốn cho là hắn thành công đột phá, chắc chắn để từ trên xuống dưới nhà họ Diệp mừng như điên ăn mừng, vô tận khen tạo. Ai từng muốn, uy phong xuất quan, trước mặt liền dội tới đây sao một thùng nước lạnh. Thực sự là thiên đại trào phúng. Gia chủ bất giận. Bọn họ đại khái là không nghe ra đến gia chủ đã đột phá vô song thất trọng. Bằng không, khẳng định không dám như thế bất kính. Đại trưởng lão liền vội vàng nói, ở bề ngoài là khuyên bảo nhưng trên thực tế nhưng là đang nhắc nhở Diệp Thiên Hà, ngươi đã là vô song thất trọng cao thủ, bị người như thế đối xử, ngươi có thể chịu. Diệp Thiên Hà sâu sắc nhìn đại trưởng lão một chút, lạnh lùng nói rằng, nghe ngươi nói, cái kia Khương Tiên Nhi đem Thiên Bảo Các đều thu rồi. Thiên Bảo Các chính là trước mặt Diệp gia đáng giá tiền nhất sản nghiệp, đặt ở toàn bộ Thiên Tuyệt Thành, cũng là nhất lưu. Đúng, thiếu phu nhân chuẩn bị lên Thiên Bảo Các, rất có một bộ. Đại trưởng lão thấp giọng nói rằng, công khai thổi phồng, thầm mừng giết. Hừ, buồn cười, Thiên Bảo Các xưa nay từ gia chủ chấp trưởng, khi nào đến phiên một họ Khương đến quản? Diệp Thiên Hà bãi tay háo khẽ hử, ngẩng đầu nói rằng, là thời điểm sửa lại tất cả những thứ này. Đi, các ngươi theo bản gia chủ đi, cầm lại Thiên Bảo Các. Là. Đại trưởng lão trong lòng yên lặng cười nhạo, rõ ràng Thiên Bảo Các là nhân gia Khương Tiên Nhi khổ cực chuẩn bị, mới phát triển không ngừng, ngươi nhưng môi mở ra đóng lại, phải thành cho ngươi. Xong, còn muốn đi cướp. Diệp Thiên Hà, ngươi quả nhiên vẫn là cùng từ trước như thế đê tiện. Nhưng trong lòng cười nhạo đồng thời, đại trưởng lão nhưng cũng dần dần kích động lên. Hắn chịu nhục đợi lâu như vậy, không phải là vì trở mình ngày này sao? Gia chủ minh giám. Một nhóm nhỏ thất thế người nhà họ Diệp cũng mừng như điên đáp lời. Một nhóm người làm nóng người, tùy tung Diệp Thiên Hà bước tiến, cấp tốc đi tới Thiên Bảo Các. Nhưng một đường tiến lên, vừa mới vừa nhìn thấy một tòa vàng son lộng lẫy lầu các, một đạo thanh âm lại đột nhiên ở Diệp Thiên Hà vang lên bên hai. Gia chủ dừng lại, chỉ thấy ống tay áo đồng bền, Khương Tiên Nhi chân thành đi ra, vung tay phải lên, trường kiếm trong nháy mắt trên mặt đất vẽ ra một đạo xẻo sâu, vắt ngang trước mặt chúng nhân, phản phất hồng câu, phản phất lệch trời. Khương Tiên Nhi nhìn định đối diện, giơ kiếm chỉ xéo, thanh âm chát chúa mà kiên quyết. Nơi này cấm chỉ thông hành. Họ Khương nha đầu, ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Hà nghe vậy, tức giận đến cười, ta Diệp Thiên Hà chính là Diệp gia gia chủ, to lớn Diệp gia, chạy đi đâu không được. Một mình ngươi mới vừa gả tới Diệp gia nữ nhân, cũng dám cả ta. Âm thanh phẫn nộ, mang theo một luồng hùng hồn khí thế, làm người nhìn mà phát khiếp. Khương Tiên Nhi đúng mực địa nói rằng, gia chủ xin thứ cho ta vô lễ, nhưng này Thiên Bảo Các là ta vi phu quân chuẩn bị sản nghiệp, trừ hắn ra cho phép người, những người khác các loại cũng không thể tiến vào. Cho dù là gia chủ ngươi, không được cho phép, cũng xin đừng nên đi vào. Liên tiếp lời nói lọt vào tai, Diệp Thiên Hà sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh nói như vậy, bản gia chủ còn phải đi trước tranh thủ một hồi Diệp Kiếm cho phép. Gia chủ sáng suốt. Khương Tiên Nhi nhớ tới lúc trước cùng Diệp Kiếm ở chung lúc, cái kia tuấn lang thiếu niên dọc thoáng, không khỏi kính nể địa nói rằng, lá, ta phu quân hắn lòng dạ rộng rãi, chỉ cần ngươi thành tâm khẩn cầu, nghĩ đến cũng sẽ cho phép ngươi tiến vào Thiên Bảo Các, lấy một ít tài vật. Chuyện cười. Diệp Thiên Hà nghe vậy nhưng không có nửa điểm mừng rỡ, trái lại giận tím mặt. Hắn đường đường Diệp gia gia chủ, muốn vào cá Thiên Bảo Các, đều phải trước hướng về Diệp Kiếm tên tiểu bối này túi đầu khẩn cầu. Đây là cái đạo lý gì? Họ Khương nha đầu, ta hỏi ngươi, này Diệp gia, rốt cuộc là bản gia chủ làm chủ, vẫn là cái kia Diệp Kiếm làm chủ? Vô Biên tức giận lấp kín lồng ngực, Diệp Thiên Hà một không nhịn được, gầm lên tiếng. Đương nhiên là ta phu quân làm chủ. Khương Tiên Nhi nghe thế cái hạt nhân vấn đề, chuyện đương nhiên địa đáp. Nói xong, còn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diệp Thiên Hà, thật giống đang hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Liên ngay như vậy trải qua địa nghĩa thưởng thức cũng không biết. Diệp Kiếm, nàng phu quân, nhưng là Hạo Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, càng sáng lập đủ loại kỳ tích. Chỉ là một Diệp gia gia chủ, cũng muốn cùng hắn đánh đồng với nhau. Tại sao có thể có như thế ngu xuẩn gia chủ? Liên như thế rõ ràng sự tình đều không thấy rõ. Khương Tiên Nhi quả thực hơi kinh ngạc. Ngươi? Diệp Thiên Hà nhìn thấy loại ánh mắt này, suýt chút nữa chưa cho khí bối đi qua. Này nếu như Diệp Kiếm ngược lại cũng thôi, có thể trước mắt chỉ là hắn cưới tới một họ Khương nữ nhân. Liên nữ nhân này, cũng dám lẽ thẳng khí hùng địa nói, hiện tại Diệp gia là nàng phu quân làm chủ. Phản! Phản! Diệp Thiên Hà giận dữ giơ tay, liền muốn ra tay, nhưng vào lúc này, một bên có người nghiêng người sang, run rẩy ở đại trưởng lão bên thai nói cái gì. Đại trưởng lão nghe vậy biến sắc, liền vội vàng tiến lên nói rằng, gia chủ không thể bất cẩn. Thiếu phu nhân, không, nay tiện tì là Diệp Kiếm coi trọng có người nói rất có thiên phú, Hạo Thiên Tông cũng là khen trôi qua. Ý của ngươi là, bản gia chủ sẽ giáo huấn không được nàng? Diệp Thiên Hà căn bản không nghe khuyên, trái lại trợn lên giận dữ nhìn trở lại. Đại trưởng lão mồ hôi đầm địa, liền vội vàng nói, không phải, không phải, lão phu chỉ là nhắc nhở gia chủ cẩn thận, cái kia Diệp Kiếm tà môn cực kỳ, người đứng bên cạnh hắn cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu. Chương 60. Thật giống chẳng có gì ghê gớm một người. Tiểu bối chính là tiểu bối, cái gì tà môn không tà môn. Diệp Thiên Hà căn bản không tin, vừa nhấc mắt, quét về phía Khương Tiên Nhi, trên mặt kiêu ngạo vẻ mặt không hề che giấu chút nào, họ Khương nha đầu, ngươi rất vinh hạnh, bản gia chủ đón lấy thì sẽ giáo dục ngươi, như thế nào chân chính cường giả tư thái. Khương Tiên Nhi trong mắt hàn mang hiện lộ, biết không đánh không xong rồi, liền tay ngọc dương lên, vũ ra một đạo gió kiếm. Vô chi. Diệp Thiên Hà cười lạnh, giơ tay nổ ra một quyền. Cú đấm này cũng không hoa lệ sáng lạ, nhưng có quần quận chân nguyên gia trì, chỗ đi qua, bụi đất bù mịn, mặt đất rung động. Không thể không nói, dù cho vô song cảnh cao thủ trong lúc đó, trên lệnh cũng rất lớn. Đông Châu đại đa số thiên tài hậu bối, bởi vì tuổi còn thấp, trên căn bản sẽ không vượt qua vô song tứ trọng, vì lẽ đó chiêu thức tuy rằng tình diệu, nhưng uy lực trước sau không đủ. Mà Diệp Thiên Hà, nhưng tiến vào vượt xa bọn họ vô song thất trọng. Đi tới bước đi này, hắn coi như chân chính đạt đến vô song cảnh hậu kỳ, chân nguyên chi dồi dào, căn bản không phải phía trước 6 tầng có thể so với. Bởi vậy, đối chiến Khương Tiên Nhi loại này cấp bậc đối thủ, hắn liền muốn đều chẳng muốn nghĩ, trực tiếp liền vận chuyển quần quận chân nguyên, mang theo đấm ra một quyền. Hắn tỏ rõ là muốn dùng bạo lực nhất phương thức, triệt để đánh tan đối phương. Có thể nói, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là nghiền ép, thị uy, tuyên cáo. Diệp Thiên Hà là muốn thông qua đòn đánh này, nói cho toàn bộ Diệp gia, hắn trở về. Cái này Diệp gia vẫn là hắn định đoạt. Nhưng ở nơi này điện quang hỏa thạch trước mắt, Khương Tiên Nhi bỗng nhiên biến chiều, nhưng thấy nàng một bước lướt về đằng sau, sau đó linh hoạt địa chuyển động cổ tay phải, giơ kiếm phía trước, lấy kiếm thân đón nhận Diệp Thiên Hà tản nhận thô bạo một quyền. Đùng, một tiếng trùng vang, nương theo bụi mù quần quần bỡ bờ, Diệp Thiên Hà chỉ cảm thấy đụng phải một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, to lớn lực phản chấn cuốn ngược trở lại, nhảy vào hắn ngũ tạng lục phủ. Hoa, nương theo một tiếng hét thảm, Diệp Thiên Hà tại chỗ thổ huyết. Cái gì? Vây xem đại trưởng lão đẳng nhân toàn bộ run lên. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Diệp Thiên Hà cũng hai mắt trợn tròn, phát sinh gào hét. U tinh kiếm pháp. Khương Tiên Nhi từ tốn nói. Ngày đó, nàng bị Mộ Dung sư cô mang về Hạo Thiên Tông, theo đối phương học được rất nhiều từ trước căn bản tiếp xúc không tới điện tịch, hơn nữa bản thân liền là chính cung nương nương tự có khí vận cùng thiên phú. Bởi vậy chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi, nàng liền học được một bộ kỳ lạ kiếm pháp. Chiếu Mộ Dung sư cô từng nói, kiếm pháp này rất cổ lão, có thể là đại phá diệt trước liền tồn tại kỳ trệ, dù cho nàng cũng chỉ có bản thiếu, không cách nào luyện thành, thế nhưng Khương Tiên Nhi nhưng dựa vào kỳ dị thiên phú cùng cơ duyên, may mắn đưa nó luyện thành. Nếu để cho Diệp Kiếm biết chuyện này, nhất định sẽ sản sinh một ít liên tưởng, trên tay của hắn có thể vừa vặn có một đem thần bí khó lường U Tinh kiếm mà Khương Tiên Nhi luyện thành, lại vừa vặn cứ gọi U Tinh kiếm pháp. Đương nhiên, Khương Tiên Nhi cũng không biết U Tinh kiếm, thế nhưng dựa vào bộ này U Tinh kiếm pháp, nàng đã đủ để vượt biên chiến đấu. Mà điều này cũng chính là nàng dám cùng Diệp gia gia chủ đối lập sức lực. Thế nhưng, Diệp gia gia chủ rốt cuộc là vô song thất trọng, mặc dù một chiêu bị bất lui, cũng còn giữ rồi giảo sức chiến đấu. Chỉ nghe Diệp Thiên Hà gầm lên giận dữ, phản phất vang động núi sông, khiến lòng run sợ. Hấp kiếm thức. Khương Tiên Nhi biết đối phương cảnh giới bất phàm, bởi vậy không có chút gì do dự, lúc này thi triển ra Mộ Dung sư cô dạy cho nàng lại một thức U Tinh kiếm pháp. Chỉ thấy một đạo bóng ánh ánh sao đột nhiên ở thân kiếm sáng lên, từ từ mạn khắp cả toàn thân, sau đó, trường kiếm chấn động mạnh một cái, u lam tinh quang trong phút chốc biến thành màu đỏ tươi. Diệp Thiên Hà con mắt một hồi đỏ. Chợt, thân thể của hắn càng không bị khống chế địa, liên tục tiến lên đánh ra mười mấy quyền. Mỗi một quyền đều bao hàm cuồn cuộn chân nguyên, tầng tầng đánh vào dày rộng trên thân kiếm, sau đó mười mấy nói mãnh liệt như nước thủy triều lực phản chấn, chớp mắt xông lên trở lại. Tiện thì, ngươi dám? Tiếng hét phẫn nộ còn không có hạ xuống, liền đột nhiên chuyển thành một trận thê thảm hét thảm, Diệp Thiên Hà bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Ào ào ào. Một đống huyết dịch nhỏ xuống, phản phất một hồi mưa máu, có thể tưởng tượng được Diệp Thiên Hà trong chớp mắt ngắn ngủi gặp bao nhiêu thương tổn. Nhưng thân thể nỗi đau chỉ là phụ, trong lòng nỗi đau mới là người đau đớn nhất. Phải biết, hắn không phải người khác, mà là đường đường Diệp gia gia chủ a. Một đời gia chủ, bế quan nhiều năm, hung hăng đột phá, vốn tưởng rằng đón lấy liền có thể gia tộc khen tặng, nhất hô ba ứng, có thể kết quả đây. Xuất quan trận chiến đầu tiên, đã bị Diệp Kiếm bên cạnh một người phụ nữ đánh cho điên cuồng thổ huyết. Thời khắc này, Diệp Thiên Hà quả thực hoài nghi nhân sinh. Gia chủ, lẽ nào đây chính là cho ngươi cường giả tư thái? Đang lúc này, Khương Tiên Nhi lắc lắc đầu, không nói gì nói, thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiện tỷ, ngươi. Diệp Thiên Hà tức giận đến cả người run lên, nhưng một mực không cách nào phản bác. Hồi tưởng lúc đó hắn cái kia phó cao cao tại thượng, khác nào trưởng bối giáo dục vãn bối tư thái, vô tận xấu hổ điên cuồng dâng lên trên. Diệp Thiên Hà quả thực phổi đều phải khí nổ, liên quan thân thể điều khiển đều trở nên hỗn loạn lên, quanh thân hộ thể chân nguyên cũng tạm thời toàn bộ tán loạn đi. Cứ như vậy, Diệp Thiên Hà từ giữa không trung không hề phòng hộ địa rơi ở trên mặt đất. Ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, hét thảm vang dội, mang ra mới một chùm dòng máu. Gia chủ, đại trưởng lão đẳng nhân muốn rách cả mí mắt, vội vã chạy vội đi qua. Diệp Thiên Hà đã là bọn họ trở mình cuối cùng trông cậy vào, cũng không thể có chuyện a. Bản gia chủ không có chuyện gì. Cũng may, Diệp Thiên Hà không để cho bọn họ thất vọng cực độ. Chỉ nghe quát to một tiếng, Diệp Thiên Hà từ một cái hố to bên trong hút qua mà lên, nhưng thấy trên người quần áo rách nát, máu tươi chảy dài, vừa xuất quan lúc ai phong lấm liệt khí thế toàn bộ tiêu tan, thay vào đó là khác nào tang ra cho giống nhau chật vật. Đại trưởng lão đẳng nhân không khỏi khoe miệng co giật, điều này cũng gọi không có chuyện gì. Chết sĩ diện, nói chính là người a. Diệp Thiên Hà nhận ra được tầm mắt của mọi người, trong đôi mắt như muốn phun ra lửa. Không riêng gì bởi vì đại trưởng lão bọn họ trong mắt chứa thất vọng, là quan trọng hơn là rất nhiều ở một bên lén lút quan sát người nhà họ Diệp cũng đều căng tới trêu tức, châm trọng, tiếc nuối ánh mắt. Phản phất, miệng nhiều người sói chạy vàng, người người đang nói, ngươi người gia chủ này biểu hiện không được a. Vô liêm sỉ, bọn ngươi sao dám xem thường ta? Diệp Thiên Hà không nhịn được hét lớn lên tiếng. Hắn một khi đột phá, sớm đem chính mình coi là gia tộc duy nhất chúa tể, có thể trước mắt lại bị liên tiếp dội lên nước lạnh. Vừa vội vừa giận, Diệp Thiên Hà căn bản không tỉnh lại có phải là năng lực chính mình không đủ, trái lại càng ngày càng cảm thấy. Diệp Kiếm chờ loạn đảng chưa trừ diện, Diệp gia đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Vì là trừ gieo vạn, bản gia chủ cũng không kịp nhớ này rất nhiều. Khát vọng trả thù ý nghĩ chiếm cứ lâu góc, Diệp Thiên Hà đã không chừa thủ đoạn nào, ngay cả mặt mũi cho cũng biến thành bặm bẹo dữ tợn. Sau một khắc, hắn trở tay móc ra một viên đan dược, cấp tốc ăn vào. Ầm. Một luồng mãnh liệt khí thế ở đây lan tràn ra, chỉ thấy Diệp Thiên Hà thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, chợt, hắn một thân khí thế cũng khôi phục đến đỉnh cao, thậm chí vẫn còn qua. Chuyện này, chẳng lẽ là tiêu hao tiềm lực đan dược? Vậy xem mọi người một hồi nhìn ra đầu mối, không khỏi thất vọng lắc đầu, thân là gia chủ, đối chiến tiểu bối vốn là đã đủ mất mặt. Bây giờ còn không thua nổi không bỏ xuống được, như toan dựa vào đan dược trở mình, căn buồn không có nửa điểm lòng dạ khí phách. Người như thế, cũng xứng lãnh đạo Diệp gia. Chương 61. Người nghĩ chết như thế nào? Liền ngay cả đại trưởng lão đẳng nhân, ngoài miệng không tiếp thu, trong lòng nhưng cũng đều nghĩ thầm, người gia chủ này, có thể so với Diệp Kiếm bọn họ kém xa. Chết đi. Phản phất không thèm đến xỉa như thế, Diệp Thiên Hà cũng không tiếp tục cố người trùng quanh ánh mắt. Song quyền trên nổi lên nóng rực hỏa diễm, bóng người bạo cướp, khác nào một đạo liệt diễm lửa mã chạy trồn mà ra. Khương Tiên Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, đang muốn lại vung vẩy trường kiếm phản chấn lực, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Hà lại khỏe miệng khẽ nết, cười ra tiếng. Vong ân phụ nghĩa nữ tử, xem ra ngươi là đã quên, Diệp Kiếm chí thân năm đó có thể sống sót, đều là bản gia chủ ân điển. Toàn trường sững sờ, nhưng ngay sau đó đã có người tỉnh ngộ lại đây, đúng đấy. Lúc trước Diệp gia đấu tranh kịch liệt, mắt thấy Diệp Kiếm chí thân sẽ chết với gia tộc đấu tranh, là Diệp Thiên Hà bảo vệ hắn, mới có sau đó hắn bái vào Hạo Thiên Tông, cùng với Diệp Kiếm tương lai. Tuy nói trong này có không ít ngăn được tế bạn, nhưng muốn nói Diệp Thiên Hà có đối với Diệp Kiếm mất nước cũng không sai. Khương Tiên Nhi bao nhiêu nghe qua chuyện này, một khi nhắc nhở, lúc này động tác một trận, chậm nửa nhịp. Cơ hội tốt. Diệp Thiên Hà không chút khách khí, tàn nhẫn quyết tuyệt nắm đấm mạnh mẽ đập xuống, Khương Tiên Nhi vội vã giơ lên trường kiếm chống đối, nhưng giờ khắc này mãn não hỗn loạn, tâm thần thất thủ bên dưới, lực phản chấn độ mất giá rất nhiều. Diệp Thiên Hà đại hỉ, nhân cơ hội điên cuồng đổi đánh, mặc dù lớn bộ phận lực xung kích lượng đều bị trường kiếm hướng phát triển hắn mới, gây nên một mảnh bụi mù. Nhưng còn có một phần nhỏ, cũng không tránh được miễn địa xông vào Khương Tiên Nhi ngũ tạng lục phủ. A! Khương Tiên Nhi nhất thời khỏe miệng chảy máu, liên tục rút lui. Mọi người thấy thế, trong nháy mắt minh bạch Diệp Thiên Hà ý đồ. Nguyên lai, vừa đan dược, chỉ là lôi kéo người ta chú ý danh nghĩa, từ vừa mới bắt đầu Diệp Thiên Hà sẽ không nghĩ tới dùng nó để thủ thắng. Hắn chân chính chiến thắng pháp bảo, ở chỗ trước trận tác giả bốn chữ. Ngươi hoàn thủ a? Không phải muốn đánh bản gia chủ sao? Ngược lại ngươi cái kia phu quân, vốn là vong ân phụ nghĩa. Diệp Thiên Hà một mặt không chút lưu tình lòng đất tay, một mặt ngôn ngữ liên tục, điên cuồng công tâm. Khương Tiên Nhi cắn chặt răng bạc, máu tươi ồ ồ chảy xuống, chỉ có thể không nói một lời rút lui. Không thể hoàn thủ, không thể để cho người khác cảm thấy phu quân là người vong ân phụ nghĩa. Khương Tiên Nhi rất rõ ràng, nhân luôn đáng sợ. Chính mình phu quân tương lai là muốn làm đại sự, tuyệt không có thể bởi vì nàng cái này trên danh nghĩa vợ phạm sai lầm mà phá hủy danh tiếng. Dù cho liều mạng, nàng cũng nhất định phải giữ gìn. Cái ý niệm này chống đỡ lấy Khương Tiên Nhi, làm cho nàng dù cho từng bước rút lui, liên tục thổ huyết, ánh mắt trước sau kiên định. Gia chủ, ngươi quá mức. Một đám người nhà họ Diệp thấy thế, dồn dập dâng lên, nhưng Diệp Thiên Hà không thèm quan tâm, trái lại ủy vào đan dược ai, kinh khí lăng ra, đem muốn ngăn mọi người che ở ngoại vi. Diệp Thiên Hà, ngươi còn muốn mặt à? Thấy thế, một tên từ trước chống đỡ gia chủ lão già đều muốn rách cả mí mắt, quát tầm lên tiếng, còn lại mọi người cũng đều dồn dập quát mắng, cật lực xông về phía trước. Một ít tính tình nhanh chóng, càng trực tiếp chửi ầm lên, trong lời nói cũng lại không còn nửa điểm người đối diện chuốn nên có tôn kính. Diệp Thiên Hà hơi nhướng mày, không nghĩ tới một Khương gia cô gái nhỏ lại để hắn nếm trải chúng bạn xa lánh cảm giác, nhưng tên đã lắp vào cùng đã không phát không được. Diệp Thiên Hà trong con ngươi ý lạnh tung tóe, lần thứ hai đập ra một quyền, đem Khương Tiên Nhi dồn đến lúc trước vẽ ra trường bên nơi. Khương Tiên Nhi lảo đảo hai lần, ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt, dĩ nhiên không hề lùi về sau, mà là đột nhiên lấy kiếm chống đỡ địa, ổn định thân hình. Diệp Thiên Hà sợ hết hồn, liền vội vàng nói, tiện thì ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ ra tay với ta? Lẽ nào năm đó ta ân tình tất cả đều đốt bạch nhãn lang? Khương Tiên Nhi nhìn hắn, từng chữ từng câu, kiên định đáp lại, năm đó ân tình, Tiên Nhi, đại phu còn. Tốt. Vậy ngươi còn chưa tránh ra? Diệp Thiên Hà lạnh lùng khẽ hử, Tiên Kỵ Chu Vi tức giận mọi người, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không tiếp tục ra tay. Không được. Khương Tiên Nhi chậm rãi lắc đầu, lao đi khỏe miệng vết máu, rõ ràng thân thể mềm mại run rẩy, nhưng trong con ngươi nhưng phảng phất có vô tận quả cường. Gia chủ đối với phu quân có ân, vì lẽ đó, ta không hoàn thủ, cũng không dám lại thương gia chủ, chỉ một mực né tránh. Nhưng ta cũng chắc chắn sẽ không để gia chủ lướt qua này tuyến một bước. Diệp Thiên Hà cao mày, lạnh lùng hỏi, vì sao? Khương Tiên Nhi thở một hơi, cố hết sức giơ lên trường kiếm, nằm ngang ở trước người. Bởi vì phu quân ở bên ngoài phân đấu, ta làm vợ, nên vì hắn đem cái này nhà vững vàng xem trọng. Vì lẽ đó, dù cho đánh bạc tính mạng, ta cũng không có thể để gia chủ đi qua. Lời này vừa ra, toàn trường rung động, nhìn cái này Khương gia nữ tử, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Diệp Thiên Hà sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn đương nhiên nghe hiểu được Khương Tiên Nhi ý tứ của không hoàn thủ, chống tại đường dây này trên, dù cho chết ở chỗ này cũng sẽ không để hắn đi vào Thiên Bảo Các. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Cái kia Diệp kiếm đến cùng có cái gì tốt, đáng giá ngươi làm được mức độ này? Diệp Thiên Hà chỉ cảm thấy thiếu nữ trong mắt quật cường sâu sắc đau nhói hắn, thần tinh kia phản phất giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở hắn đê tiện vô liêm sỉ. Trong lòng bể bộn, Diệp Thiên Hà không nhịn được quát lên. Nhưng Khương Tiên Nhi không hề trả lời, không nói gì phản phất đang nói, loại người như ngươi làm sao sẽ hiểu. Diệp Thiên Hà cũng chịu không nổi nữa, song quyền nổi lên trước nay chưa có liền mang, mạnh mẽ hướng Khương Tiên Nhi nện xuống, u mê không tỉnh tiệt tỉ. Chết đi. Khương Tiên Nhi khỏe miệng tiêu máu, giơ kiếm che chắn, ý thức nhưng từ từ ảm đạm. Nhưng đang lúc này, một trận trong trẻo thét dài đột nhiên truyền khắp toàn trường, ngay sau đó chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ giữa không trung rơi xuống đất trước mắt, hạt bụi nhỏ không nổi, nhưng mặt đất cũng đang sau một khắc đột nhiên ra bị nẻ ra. Mọi người kinh hãi gần chết, toàn bộ quên động tác, bóng người kia thì lại chớp mắt cứ đến, nhẹ nhàng đem Khương Tiên Nhi ôm vào lòng, mãi đến tận tra xét nàng tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng sau khi, vừa mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, người đến ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn phía Diệp Thiên Hà. Nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Diệp Thiên Hà nhìn lại đi qua, con ngươi liễm lên, chuyện này, Diệp Kiếm, là ngươi. Xem vừa nãy tư thế kia, hắn còn tưởng rằng là cái gì cường địch xâm lấn, không hề nghĩ rằng càng là cái này thằng mãi danh. Vân vân, hắn thật giống so với trước đây mạnh rất nhiều. Ừ, tuổi còn trẻ, cảnh giới không sai, không hưởng công bản gia chủ đối với ngươi một phen vun bón. Diệp Thiên Hà không chút do dự mà đem công lao vơ tới trên người mình, nói, lại ngẩng lên cái cổ, bày ra trưởng bối răn dạy tư thái quát lên, thế nhưng cảnh giới cao, làm người làm sao vẫn là như thế xúc động. Nhìn thấy bản gia chủ, câu nói đầu tiên càng là ác nói, trong mắt ngươi có còn hay không tôn ti? Một phen răn dạy, nói tới chuyện đương nhiên, thật giống như hắn Diệp Thiên Hà cướp giật Thiên Bảo Các, dùng âm mưu thương tổn Khương Tiên Nhi, chuỗi này chuyện đều là thiên kinh địa nghĩa, không có bất kỳ sai lầm. Sai là Diệp Kiếm, hắn thân là văn bối, nên đối với trưởng bối bé ngoan cúi đầu, gây bên huấn, làm sao có thể lòng mang oán niệm, xuất khẩu chống đối. Chương 62. Đây mới là đại sự trả lời ta, ngươi nghĩ chết như thế nào? Diệp Kiếm căn bản không thèm để ý Diệp Thiên Hà cả khó, chỉ là lạnh lùng lập lại. Âm thanh lãnh đạm cực kỳ, phản phất ngàn năm băng nguyên trên gió lạnh, thổi bay một mảnh hoa tuyết. Đúng thế. Diệp Kiếm chân chính nổi giận. Mặc dù lấy thượng tiền cũng không tha tự làm bậy người, mặc dù chân lòng cũng có vẻ ngược an ủi chi tất giận. Làm càn. Diệp Thiên Hà thấy thế, trong lòng cũng không biết vì sao cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng hắn làm sao sẽ thừa nhận sợ hãi một tên tiểu bối. Vì che lấp, trái lại giận không nhịn nổi địa quát tầm lên tiếng, "Diệp Kiếm, ngươi có biết ngươi đang ở đây nói cái gì? Bản gia chủ nhưng là cho ngươi đại ân nhân, ân tình đã trả hết nợ." Diệp Kiếm chỉ trong lòng, hôn mê bất tỉnh Khương Tiên Nhi, chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra lánh leo sắc ý, thù hận, nhưng có chờ thanh toán. Diệp Thiên Hà cứng lại. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, hắn đối với Diệp Kiếm cha mẹ ân tình, vốn là rất ít có thể đếm được. Đa số thời điểm vẫn là lợi dụng. Loại này mỏng dạng, lấy Khương Tiên Nhi vừa hành động, nói là triệt để trả hết nợ, không vấn đề chút nào. Toàn trường người nhìn về phía Diệp Thiên Hà, người người thầm nghĩ, nếu như người gia chủ này còn có một tia thân là gia chủ khí phách cùng tôn nghiêm, giờ khắc này thì không nên lại tiếp tục tác cân chứ. Nhưng bọn họ thất vọng rồi. Diệp Thiên Hà cứ việc trong lòng cũng đem món nợ này tính được là rõ ràng, nhưng hắn càng rõ ràng, liền Khương Tiên Nhi đều không đối phó được hắn, nếu như không cần tác giả một chiêu này, làm sao có khả năng đấu thắng Diệp Kiếm cái này chính chủ. Lợi ích trước mặt, Diệp Thiên Hà cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ đi mặt mũi, phẫn nộ đáp lại, "Tốt, không nghĩ tới ta Diệp gia càng ra một cái bạch nhãn lang. Cũng được, ngươi tới đi. Động thủ với ta, để người trong thiên hạ đều nhận rõ ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nghĩa tiểu xuất sinh." Lời này vừa ra, mọi người tất cả xôn xao, không nhịn được lần thứ hai chửi ầm lên. Liền ngay cả đại trưởng lão một mạch tàn đảng, cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Hà bên người vốn cũng không nhiều đám người lần thứ hai héo tàn, cuối cùng chỉ còn dư lại đại trưởng lão cùng Diệp Thiên Hà hai người. "Các ngươi!" Diệp Thiên Hà tức giận đến lồng ngực chập trùng, đại trưởng lão cũng mặt đỏ tới mang hai, mắng to, "Trở về! Diệp Kiếm vong ân phụ nghĩa, các ngươi cũng phải theo hắn đồng thời sao? Mau trở lại!" Mấy người mắt điếc hai ngơ, cũng không cùng đại trưởng lão đối diện, Diệp Kiếm một bên mọi người thì lại dồn dập cười gằn, "Diệp Kiếm vong ân phụ nghĩa, ta xem là các ngươi tiểu nhân hành vi, mang dạ báo đáp đi. Các ngươi trước sau nhìn nhầm một chuyện." Đúng lúc này, Diệp Kiếm đem Khương Tiên Nhi nhẹ nhàng giao cho một bên hầu gái chăm nom, sau đó bước lên một bước, chậm rãi mở miệng. "Đừng nói, Tiên Nhi đã xem ân tình trả hết nợ, chính là không có." Nói, Diệp Kiếm bóng người bạo cướp, cựu tọa Tuyết Sơn tích chứa hùng hồn chân nguyên điên cuồng gào thét mà ra, nương theo một tiếng trong trẻo tuyên ngôn, chấn động toàn trường. Trước trận tác giả cũng như chó sủa. Đường đường đại trợ phu, hoành hành hậu thế, tự nhiên tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp. Có thể, nếu là nham hiểm tiểu nhân, trước trận tác giả lẽ nào cũng phải bó tay bó chân, mặc cho bắt cóc. Diệp Kiếm không phải loại kia cổ hủ người. Khương Thiên Nhi hay là còn có xuất phát từ vì hắn giữ gìn danh tiếng suy tính, nhưng hắn không có. Vì lẽ đó, khi hắn nghe tới Diệp Thiên Hà lời nói, thật sự khác nào một trận chó sủa. Vừa là chó sủa, làm sao cần để ý tới? Diệp Thiên Hà trong con ngươi rốt cục lộ ra một tia kinh hoàng, cảm nhận được Diệp Kiếm cái kia lẫm liệt sát ý, ngập trời uy thế. Hắn một hồi ý thức được, Diệp Kiếm là tới thật sự. Liền, còn chưa chiến, người nhưng chất run rẩy lên. "A a a, đến a. Bản gia chủ ngược lại muốn xem, ngươi này thằng ngại danh, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực." Cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, Diệp Thiên Hà toàn lực tiêu hao thân thể tiềm năng, hai quyền giơ lên, như ngày mọc lên ở phương đông, đột nhiên đón nhận Diệp Kiếm. Đòn đánh này, hắn đã có đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng tư thế. Nhưng Diệp Kiếm cũng không thèm nhìn tới, chỉ một mặt lãnh đạm, một quyền đệm xuống. Ầm. Một trận ầm ầm nổ vang, chung quanh bụi mù đột nhiên nổi lên, ngay sau đó, chính là liên tiếp bùm bùm bộ xương nổ tung thanh âm của. "A!" Thê thảm hét thảm, nương theo một bóng người bay ra, nhưng thấy Diệp Thiên Hà hai tay cụt hướng buông xuống, vô số máu tươi từ vết thương báo táp đi ra, hiển nhiên đã báo hỏng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có xem hai tay một chút, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiếm, như coi quái vật. Rít gào liên tục, triệt để điên cuồng. "Không thể, cái này không thể nào." Nhớ hắn Diệp Thiên Hà đột phá vô song thất trọng, chân nguyên cỡ nào hùng hồn, mà Diệp Kiếm đây mới vừa vào vô song cảnh, coi như liên tiếp đột phá, cũng nhiều nhất có điều vô song tam trọng. Kết quả Diệp Kiếm nhưng chỉ cần bằng chân nguyên, liền phế hai tay hắn, đưa hắn nghiền ép. Tình cảnh này hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Thiên Hà nhận thức cực hạn. Càng châm chọc phải, trước hắn Diệp Thiên Hà tự nghĩ chân nguyên dồi dào, vô dụng bất kỳ hoa chiêu, muốn trực tiếp nghiền ép Khương Tiên Nhi, kết quả bị người ta trở tay đánh nổ, mà bây giờ, Diệp Kiếm làm cùng trước hắn giống nhau cử động, kết quả hay là hắn Diệp Thiên Hà bị trở tay đánh nổ. Vì là, tại sao? Tại sao a? Diệp Thiên Hà ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng huyết lệ mang theo thương tâm tuyệt vọng cùng nhau chảy xuống. Nhưng, hắn đã không có thương xuân thu buồn thời gian. Diệp Kiếm một mặt lạnh lùng, một bạo cước, đưa tay bắt được Diệp Thiên Hà cổ, một tay đưa hắn giơ lên thật cao. "Lá, Diệp Kiếm, ta gia chủ tặng cho ngươi, đừng giết ta." Diệp Thiên Hà trong con ngươi lấp kín hoảng sợ, hai chân loạn đạp, rốt cục xin tha. So sánh hắn vừa xuất quá lúc, cái kia tiêu ngạo ngông cuồng tự đại, tự xưng là muốn làm Diệp gia duy nhất mặt trời tư thái, thiên đại trào phúng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. "Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Diệp Kiếm lãnh đạm đáp lại. Diệp Thiên Hà cứng lại, không nhịn được, nhìn về phía nơi xa Khương Tiên Nhi, đột nhiên trong lòng có một luồng cực cường hoang đường cảm giác dâng lên trên. liền bởi vì một người phụ nữ. Trong lòng hết sức không cam lòng, Diệp Thiên Hà lại bùng nổ ra sức mạnh kinh người, điên cuồng dãy rủa, khuôn mặt cũng bặm mẻo. Diệp Kiếm, ngươi là người làm đại sự, ngươi là yếu lĩnh đạo người của Diệp gia, ngươi tại sao có thể bởi vì này loại việc nhỏ liền đầu góc kích động, không để ý hậu quả? Ngươi nên biết, chỉ cần buông tha ta, ta là có thể cho ngươi thiên đại lợi ích. Thì như nhanh chóng đột phá vô song thất trọng bí mật. Một câu nói ra, mọi người mặc dù là Diệp Thiên Hà cảm thấy chơ chẽn, nhưng nghĩ trong lời này đạo lý, nhưng cũng đều đắm chiêu. Chỉ có Diệp Kiếm, con ngươi vi liễm, lạnh lùng đáp lại, ta nhưng cảm thấy, ngươi xuất quan là chuyện nhỏ, ngươi muốn đoạt Diệp gia cũng là việc nhỏ, thậm chí ngươi muốn làm Phục Hưng chi chủ, xương bá thiên tuyệt thành, ở trong mắt ta cũng bất quá là làm việc nhỏ. Nhưng ngươi dám thương bên cạnh ta người? Diệp Kiếm đột nhiên Diệp Thiên Hà quán trên đất, một cú đạp nặng nề, mạnh mẽ đạp. Chuyện này là đại sự. Ầm. Nương theo một tiếng trùng vang, Diệp Thiên Hà một cái trường máu biểu ra, không khỏi hai mắt trợn tròn, gắt gao tập trung Diệp Kiếm. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Bát Thiên Bảo Cát, trấn hương Diệp gia, thành lập một phen bá nghiệp. Hắn Diệp Thiên Hà cần cù để cầu, Nam Mộng cũng muốn làm đến đại sự, ở Diệp Kiếm xem ra, toàn bộ cũng chỉ là việc nhỏ, căn bản làm tức giận hắn không được. Trái lại, thương tổn tới một người phụ nữ, nhưng toán trọng đại sự. Chương 63. Đây là người ta nói à? Diệp Thiên Hà suy nghĩ nát óc, đều không làm rõ được này nặng nhẹ kích thước chuyện là thế nào phân. Dù sao, hắn tự thời niên thiếu liền tham dự tranh quyền đoạt lợi gia tộc đấu tranh, mỗi ngày trải qua đều là câu tâm đấu giác, tất cả bố cục chỉ vì lợi ích. Như vậy hắn, làm sao có khả năng lý giải Diệp Kiếm trong lòng nặng nhẹ thiên bình? Đối với Khương Tiên Nhi, hắn không thể nói là có quá nhiều cảm tình, chỉ là thương tiếc nàng bị Khương Vân thương tổn, liền cho nàng một đất dung thân. Nhưng chính là như vậy tiện tay ân tình, Khương Tiên Nhi nhưng dũng tuyển báo đáp, hợp lại trên tính mạng cũng phải giúp hắn bảo vệ phần này gia nghiệp. Tuy nói Diệp Kiếm kỳ thực cũng không để ý phần này gia nghiệp, nhưng phần này tâm ý, hắn đã hoàn toàn địa nhận được. Bây giờ, nhìn thấy Khương Tiên Nhi bởi vì đối diện âm nhu bị thương, Diệp Kiếm trong lòng đột nhiên tê dần, chợt liền lăn lộn nổi lên hừng hực lửa giận. Diệp Thiên Hà, nhất định phải chết. Ha ha. Ha ha ha. Không nghĩ tới, ta Diệp Thiên Hà anh minh một đời, quay đầu lại, càng bởi vì một người phụ nữ, chết vào thẳng ngãi danh tay. Nhìn thấy Diệp Kiếm ánh mắt lạnh như băng, Diệp Thiên Hà rốt cục ý thức được, hôm nay đã không có sống sót khả năng, tâm tình khuấy động dưới, lại cười ha ha. Diệp Kiếm lạnh lùng nói rằng, ngươi nghĩ rất đơn giản. Cái gì? Diệp Thiên Hà đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng không chờ hắn có bất kỳ động tác, Diệp Kiếm liền triệt để cắt đứt hai tay hai chân hắn, sau đó ở một mảnh rết lợn tiếng hét thảm bên trong, phải chỉ bắn ra, một con sâu nhỏ tuột tay mà ra, xèo một thanh chui vào Diệp Thiên Hà trong cơ thể. Ngươi, ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Hà nhất thời đầy mặt sợ hãi. Phệ Thanh Bạo Cổ, có từng nghe qua? Diệp Kiếm lạnh lùng nói rằng, chỉ một câu, Diệp Thiên Hà trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Phệ Thanh Bạo Cổ. Hạo Thiên Tông bí truyền chi cổ. A. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã ngậm miệng. Không sai, tiến vào trong cơ thể hắn con sâu nhỏ, chính là chúng phong chủ trợ giúp Diệp Kiếm bảo vật một trong, Phệ Thanh Bạo Cổ. Nay cổ kỳ lạ, có thể thôn phệ người thanh âm của đến làm nổ, đồng thời chỉ cần trước đó nuôi nấng đầy đủ, là có thể nhiều lần sử dụng. Cũng chính bởi vì có nó, Diệp Kiếm mới nghĩ được một tuyệt hảo giàn vật phương án. Ngươi đoán đoán, ta nói xong câu này, cổ trùng liệu sẽ làm nổ? Diệp Kiếm lui lại mấy bước, lạnh lùng lên tiếng. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Hà liền hoảng sợ trợn to hai mắt, đầu liều mạng về phía trước lúc đích, tựa hồ muốn ngăn chặn Diệp Kiếm. Không, là tử thần miệng. Bởi còn trẻ du lịch tứ phương, do vận may run rủi nghe nói qua Phệ Thanh Bạo Cổ đặc tính, vì lẽ đó Diệp Thiên Hà rất rõ ràng, một khi Diệp Kiếm nhiều lời vài câu, chờ đợi hắn thì sẽ là bạo thể mà chết kết cục. Càng gian vật người chính là Diệp Kiếm cho hắn xây dựng cái cảm giác này. Thật giống như một tên tử hình sắp tới tử tù, một ngày kia cũng có thể là giờ chết, rồi lại một mực không biết cụ thể tháng ngày. Liền, mỗi một ngày đều trải qua kinh hồn bạc vía. Diệp Thiên Hà vốn là tiếp cận tan vỡ ý chí, triệt để không chống đỡ được, tại chỗ liền cầu xin lên tiếng, Diệp Kiếm, van cầu ngươi, chỉ nể tình ngày xưa ân tình, cho ta một thoải mái. A, a, ta không thể nói chuyện. A, nói đến một nửa, Diệp Thiên Hà đột nhiên ý thức được, đội vã cơ miệng, chỉ là cầu xin địa nhìn về phía Diệp Kiếm. Nhưng người sau, một mặt lãnh đạm, vừa cho ngươi tuyển cái chết, ngươi không chọn, không những không chọn, còn muốn mang dạ báo đáp. Diệp Kiếm lạnh lùng nói rằng, hiện tại, chậm. Một câu nói rơi, Diệp Thiên Hà đột nhiên đồng tử, con ngươi co rụt lại, trực tiếp hủ được không khống chế. Cũng may, cổ trùng không có làm nổ. Diệp Thiên Hà tránh được một kiếp, nhất thời mừng đến phát khóc, cảm tạ thăng thiên, nhưng hắn còn không có cao hứng bao lâu, Diệp Kiếm cái kia khác nào ác ma giống như thanh âm của, nhưng đột nhiên lại vang lên. Lùi về phía sau, chỉ thấy Diệp Kiếm quay đầu, hoàn quét mọi người, đem Phệ Thanh Bạo Cổ đặc tính giản yếu nói chuyện, rồi nói tiếp, tất cả mọi người lui về phía sau, sau đó, vận lên chân nguyên, nói chuyện lớn tiếng. Tuân mệnh. Mọi người đã sớm xem Diệp Thiên Hà không vừa mắt, nghe vậy tất cả đều hân hoan nhảy nhót, ồn ào đáp ứng, liền ngay cả đại trưởng lão cũng run rẩy theo tiếng, nỗ lực trà trộn vào đoàn người. Nếu như nói trước lão này còn có trở mình vọng tưởng như vậy hiện tại, nhìn thấy Diệp Kiếm hung hăng trở về, hắn sẽ thấy cũng thăng không nổi nửa điểm làm trái tâm tư. Thậm chí, hắn hiện tại đã không đòi hỏi có thể sống sót, chỉ là hy vọng, không cần như Diệp Thiên Hà như thế, trước khi chết chịu đủ giàn vặt. Căn cứ ý nghĩ thế này, đại trưởng lão thậm chí cái thứ nhất lên tiếng, trời chu Diệp gia bại hoại. Mọi người quay đầu, mang theo các loại cân nhắc ánh mắt nhìn về phía hắn, chợt cũng dồn dập xuất khẩu mắng to. Diệp Thiên Hà, ngươi không xứng làm Diệp gia gia chủ. Diệp Thiên Hà, ngươi âm như bắt nạt cô gái yếu đuối thời điểm, có từng nghĩ tới đây một khắc? Báo ứng a, hiện thế báo, tới cũng nhanh. Diệp Thiên Hà nghe được thân thể điên run rẩy, đồng tử, con ngươi của lui. Một tiếng này thanh, nghe tới căn bản không như là người ta nói mà như là từng thanh đao. Một đao, lại một đao, mạnh mẽ quả khi hắn Diệp Thiên Hà trên người. Không được, không được, các ngươi câm miệng, câm miệng a, ta cầu xin các ngươi, coi như ta cầu xin các ngươi, câm miệng a, ta là gia chủ của các ngươi không thể như thế đối với ta. Phản phất gặp một hồi khác lăng trì, Diệp Thiên Hà nước mắt giàn giụa, hận không thể cho này quần từ trước nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn đám người quỳ xuống cầu xin. Đấy lòng đột nhiên bị hối hận lấp kín. Sớm biết Diệp Kiếm là như vậy sát tinh, đánh chết hắn cũng sẽ không chơi mang dạ báo đáp cái kia một bộ a. Hiện tại được rồi, mang dạ, không mang đến Diệp Kiếm chịu thua, trái lại mang đến rồi một hồi khác lăng trì. Bây giờ liền thoải mái tử vong cũng không có thể. Diệp Thiên Hà điên cuồng thổ huyết, thời khắc này hắn thật sự rất muốn trở lại quá khứ, mạnh mẽ đánh lúc trước chính mình một cái tát, sau đó hỏi một chút hắn, ngươi rất sao có phải là bị coi thường? A, có phải là bị coi thường? Rõ ràng có thể thể diện tại sao càng muốn từng bước một tìm đường chết, đến hai tình trạng này. Tại sao? Nếu như ta lúc đó liền hướng người phụ nữ kia chịu thua, không, nếu như ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không tranh quyền đoạt lợi, mà là bằng vô song thất trọng thực lực bảo vệ Diệp gia, cùng Diệp Kiếm hợp tác. Đúng rồi, cẩn thận ngẫm lại, cái này Diệp Kiếm căn bản cũng không khả năng ham muốn ta đây điểm quyền thế a. Vô tận nếu như suy đoán tràn ngập Diệp Thiên Hà đầu óc, phảng phất trước khi chết thần trí thanh minh, hắn chợt phát hiện, kỳ thực hắn muốn tất cả, căn bản cũng không tất điên cuồng mà đi tranh cướp, mà chỉ cần chuyển biến tâm thái, phụ tá Diệp Kiếm. Đúng thế, hắn muốn có thể dễ như ăn cháo địa đạt đến mục đích, nhưng hắn nhưng là làm thế nào? Liều mạng tranh cướp, náo, cướp, không hề thể diện, giống như là một đứa bé xé khăn trải bàn, rốt cục đem trên bàn thật là tốt đông tây đều kéo tới trên đất, vĩnh viễn cũng không chiếm được. Bất đồng là tiểu hài tử giật khăn trải bàn, nhiều lắm cũng là chỉ là chịu một trận đánh đập, nhưng hắn Diệp Thiên Hà trả giá nhưng là trước khi chết cũng không đến an bình. Diệp Thiên Hà thống khổ nhắm mắt lại, bên hai đao thanh vẫn đâm vào tinh thần cùng thân thể, làm hắn không nhịn được chảy ra hai hàng huyết lệ đến. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn chỉ có thể cầu khẩn một ít người đầy đủ nhanh, có thể cướp ở cổ trùng nổ tung trước, tới rồi cứu hắn. Chương 64. Thống kích đội hữu của ta không sai, mặc dù đến trình độ này, Diệp Thiên Hà vẫn ẩn giấu một lá bài tẩy. Trước hắn nói có thể cho Diệp Kiếm lợi ích loại hình cũng không tất cả đều là nói dối, mà là thật có chỗ dựa tồn tại. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ thật có thể kịp sao? Diệp Thiên Hà trong lòng hoàn toàn không chắc chắn, chỉ có thể liều mạng cầu khẩn. Cũng không biết là không phải cầu khẩn có tác dụng. Sau một khắc, phương xa càng thật sự có một đạo phi kiếm cực tốc lướt tới, người không tới, trước có một câu bá khí hét lớn, dừng tay. Toàn trường đột nhiên cả kinh, Diệp Thiên Hà thì lại trong nháy mắt mừng rỡ như điên, trong lòng gào thét liên tục, ta phải cứu. Ngày không dứt ta, ngày không dứt ta a. Nhưng sau một khắc, Diệp Thiên Hà đột nhiên cảm giác được không đúng, thân thể của hắn lại đột nhiên bắt đầu bành trướng, sau đó tỏa ra cực kỳ kịch liệt hào quang. Không sai, chính là câu này dừng tay. Với bạn, giẫm nát phệ thanh bạo cổ nổ tung điểm giới hạn. Diệp Thiên Hà trong nháy mắt ý thức được điểm này, hai mắt đột nhiên trừng lớn, không nhịn được nhìn phía đạo kia phi kiếm, lại không có bất luận cái gì phong độ, mắng to lên tiếng, ta thảo ngươi. A, lời còn chưa dứt, chính là một trận ầm ầm nổ vang. Diệp gia đương đại gia chủ, Diệp Thiên Hà, liền như vậy, bạo thể mà chết. Khắp cả mấy Diệp gia lịch sử, Diệp Thiên Hà tuyệt đối là bị chết bất ức nhất Diệp gia gia chủ. Hồi tưởng hắn ngày đó, từ uy phong xuất quan, đến người người gọi đánh, mặc dù không từ thủ đoạn nào, đổi lấy cũng là một hồi khắc lăng trì, nhất trào phúng là, bị hắn coi là nhanh có cứu mạng cầu tia dừng tay, nhưng trái lại trở thành kết tính mạng hắn cuối cùng một đao. Diệp Thiên Hà chết không nhắm mắt, nhưng trong sân không có một người vì hắn cảm thấy tiếc hận, trái lại tất cả đều vui dạo dực mà nhìn này kịch buồn màn, còn có người tại chỗ vỗ tay bảo hay. Cũng không biết Diệp Thiên Hà thấy, có thể hay không bị tức giận đến sống lại. Vô liêm sỉ tiểu tử, lão phu gọi ngươi dừng tay, ngươi sao dám tiếp tục hành hung? Đúng lúc này, phương xa phi kiếm rốt cục chạy tới. Một tên mắt ưng câu mũi lão giả giẫm đạp phi kiếm, ở trên cao nhìn xuống, quát lên một tiếng lớn. Âm thanh phảng phất ngưng tụ thành thực chất, như kim thiết nổ mâu, khuyết tán ra đến. Toàn trường người người chấn động, tu vi yếu chút càng là liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ sợ hãi, tán nhân cảnh cường giả. Ngự kiếm phi hành, thanh chấn động bốn phía, trước mắt này ưng nhãn lão giả, chính là tứ thiệt tán nhân cường giả. Cường giả loại này, người nhà họ Diệp đã gần trăm năm vô dụng từng thấy, tự nhiên sợ hãi cực kỳ. Chỉ có Diệp Kiếm, một mặt bình tĩnh, thiện tay chỉ tay liền chỉ về đại trưởng lão. Đại trưởng lão hiểu ý, trong nháy mắt sợ đến gần chết. Chỉ là, vừa nhìn Diệp Kiếm lạnh lùng ánh mắt, hắn cũng chỉ được nhắm mắt đứng ra, hướng ưng nhãn lão giả run giọng nói, kỳ thực, cuối cùng một đao là ngài chém. Một trận giải thích, nhanh chóng nói xong. Ưng nhãn lão giả sắc, lúc trắng lúc xanh, trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Vốn là đến đây cứu người, nhưng chính mồm giết chết mục tiêu. Ưng nhãn lão giả càng nghĩ càng quất bách, không nhịn được, một trưởng vô ra. Mục tiêu cũng không phải là Diệp Kiếm, mà là đứng đến gần nhất đại trưởng lão, Diệp Thiên Hà. Lão phu ít đại gia ngươi. Cứ việc đại trưởng lão mơ hồ đoán được sẽ có này vừa ra, nhưng chân chính gặp phải chuyện như vậy, vẫn là không nhịn được hai mắt trợn tròn, chố bỡ tức giận mắng. Nói còn chưa dứt lời, ưng nhãn lão giả một trưởng đã chém xuống. Ầm. Một mảnh bụi đất mù mịt đại trưởng lão viên này đầu lâu, trực tiếp bạo thành máu vũ, thân thể rung động hai lần, liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. kế Diệp gia gia chủ sau khi, lại một cái quân đội bạn chết ở Ưng Nhãn lao giả trên tay. Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác ngày hôm nay này mà thực sự là quá mức kịch. Ưng Nhãn lao giả một trận phát tiết, cũng tỉnh táo lại, ý thức được chính mình khả năng giết sai rồi người, nét mặt giàn mua trong nháy mắt lại thêm một tia xấu hổ. Nhưng, sự tình cũng đã làm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng trong bụng ướt, làm bộ không để ý chút nào, còn ngẩng đầu nói rằng, tiểu bối, ngươi hài lòng. Diệp Kiếm cũng không nhìn hắn, hoàn quét mọi người, lạnh nhạt nói, chư vị thay ta cảm tạ vị khách nhân này, chứng giết gia tộc bại hoại, sau đó, tiễn khách. Nói, liền nhận lấy Khương Tiên Nhi, ôm ấp nàng, chạm đích rời đi. Ngươi, Ưng Nhãn lao giả khi nào được quá loại này miệt thị, vừa bình phục tâm tư lại nổi sóng, không nhịn được quát tầm lên tiếng, làm cản. Diệp Thiên Hà chính là lão phu tuổi già thu môn sinh, ngươi vô cớ hại hắn, chẳng lẽ còn muốn đi bộ như vậy? Diệp Kiếm cũng không quay đầu lại, bước chân liên tục. Được, được, được. Nhìn thấy tình cảnh này, Ưng Nhãn lao giả giận quá mà cười, lão phu nguyên bản nghe nói người nhà họ Diệp kiệt địa linh, còn có chút mong đợi. Nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết người nhà họ Diệp còn nhiều mà vô tri cùng đồ. Đã như vậy, lão phu cũng không tất lại yêu nhân tài. Nói tới đây, Ưng Nhãn lao giả trong con ngươi đột nhiên bắn ra một vệ sắc ý, phi kiếm bước qua, xông thẳng Diệp Kiếm phía sau lưng. Nhưng Diệp Kiếm vẫn cứ cũng không quay đầu lại, phản phất căn bản không biết uy hiếp chí mạng đã gần trong gang tấc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo rộng lớn cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo một trận hết sạch bên ngoài, tràn trề vô cùng sức mạnh mãnh liệt mà ra. Len ken một thanh, hai kiếm chạm vào nhau, gây nên tảng lớn bụi mù, sau đó liền nghe vô số nhỏ vụn tiếng vang, Ưng Nhãn lao giả phi kiếm lại trong nháy mắt liền răng rắc vỡ toang, cắt thành mấy đoạn. Sao có thể có chuyện đó? Và a, Ưng Nhãn lao giả đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, nói còn chưa dứt lời, liền cả người chấn động, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi. Phi kiếm sụp đổ, phản vệ kéo tới, chỉ hợp lại, Ưng Nhãn lao giả liền đã bị thương nặng. Chỉ thấy phía trước bụi mù tiêu tan, một tên ông lão áo tím bóng người chậm rãi nổi lên, chính là Nộ Giang phong chủ. Sớm trước Diệp Kiếm dùng tiền thân danh nghĩa cho hắn truyền tin, nói Diệp gia có biến, yêu hắn trợ quyền. Nộ Giang phong chủ thu được thư tín sau khi, lập tức liền hướng Diệp gia tới rồi, cuối cùng là đúng lúc chạy tới. Các hạ là Nhất Phong chi chủ, cao thâm khó dò, Ưng Nhãn lao giả nơi nào nhận ra? Nhưng hắn cũng không dám bất cẩn, đội vã cường chống đỡ thương thế dò hỏi. Nhưng Nộ Giang phong chủ căn bản liền dương mắt đều chẳng muốn, trực tiếp kinh khí vỡ bờ, nói ra một chữ, cút. Ngươi. Ưng Nhãn lao giả đột nhiên không kịp chuẩn bị nổ đến lui nữa mấy bước, vô cùng chật vật. Một tấm nét mặt giàn mua, tái nhợt đến cực điểm. Các hạ, ngươi không khỏi cũng quá xương cuồng. Chẳng lẽ là cảm thấy ta Phi Ưng Tông dễ ước hiếp sao? Ưng Nhãn lao giả nắm nắm đấm, chợt quát lên. Nói ra, mọi người lúc này cả kinh, Phi Ưng Tông là cái kia Bắc Cương đại tông, Phi Ưng Tông. Nộ Giang phong chủ lúc này mới dương mắt, lãnh đạm nhìn đối phương một chút, ngay ở Ưng Nhãn lao giả ngẩng đầu lên, cho rằng đối phương thái độ sắp sửa nhũn dần thời điểm, Nộ Giang phong chủ nhưng lại lần nữa lãnh đạm phun ra một chữ, cút. Phi Ưng Tông, sát thực mạnh mẽ, ngang dọc Bắc Cương, nhiều năm bất bại. Nhưng so với Đông Châu đệ nhất Hạo Thiên Tông, bọn họ chẳng là cái thá gì. Ngươi, Ưng Nhãn lao giả mạnh mẽ cắn răng, không nghĩ tới đối phương không cho mặt mũi như vậy. Biểu hiện liên tiếp mấy lần, hắn mới vẫy một cái tay áo, oán hận nói rằng, được, hôm nay có các hạ bảo vệ kẻ này, lão phu không thể làm gì, nhưng lão phu vẫn đúng là không tin, ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời. Hơn nữa, Ưng Nhãn lao giả một mặt nói, một mặt vẫy tay gọi lại một khắc thanh phi kiếm. Chợt, ánh mắt lạnh lùng hoàn quét toàn trường, thử nói, các ngươi Diệp gia hôm nay đã đại đại đắc tội ta Phi Ưng Tông. Lần này phần thủy hội minh có các ngươi, sẽ không có chúng ta Phi Ưng Tông. Lời này vừa ra, mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt đại biến. Phần thủy hội minh, đây không phải là chương 65. Nhìn xử lý phần thủy hội minh, lịch sử lâu đời. Cái kia chính là tiên tuyệt thành cao nhất hội minh nghi thức, sáng lập ban đầu chính là vì đoàn kết Bắc Cương tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, cùng chống đỡ xâm lấn ngoại địch. Phản qua nói đến, một khi cử hành phần thủy hội minh, mắc đi cầu vị tiên tuyệt thành đã đến nguy nan nhất thời điểm. Các ngươi còn không biết chứ? Ưng Nhãn lao giả nhìn khiếp sợ mọi người, cảm giác ưu việt bay lên, cao ngạo nói, Đại Chu hoàng triều đã tập kết mấy chục vạn đại quân, bao quát tứ đại thần quân doanh, từ Tam triều Nguyên lão, Chiến thần Vương thắng cai quản, lợi thế tàn sát Thiên Tuyệt thành. Hiện tại, các ngươi thành chủ chính đang liều mạng lôi kéo Minh Hữu, mà chúng ta Phi Ưng Tông chính là chỗ ngồi chi tân. Mấy chục vạn đại quân, tu luyện quân đoàn, tứ đại thần quân doanh, Chiến thần Vương thắng. Một chữ, như một đao. Mỗi hạ xuống một câu, sát mặt của mọi người liền trắng xám một phần. Ưng Nhãn lao giả đúng là càng ngày càng thần thái sáng láng, thậm chí còn nhìn về phía Nộ Giang phong chủ, lắc đầu đùa nói, ta thừa nhận, các hạ rất mạnh, nhưng ngươi chung quy chỉ là người cô đơn. Tình cảnh này, ngươi cùng chúng ta Phi Ưng Tông ai hơn trọng yếu? Không hỏi cũng biết. Nói cách khác, Ưng Nhãn lao giả cười lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta một câu nói, các hạ hay là liền đem bị trục xuất Thiên Tuyệt thành. Một câu nói rơi, Nộ Giang phong chủ cảm giác buồn cười cực kỳ. Thân là Hạo Thiên Tông nhất phong chi chủ, toàn bộ Hạo Thiên Tông trên dưới, ai không đối với hắn cung kính cực kỳ. Có thể, trước mắt cái này Phi Ưng Tông ai, nhưng dám nói cái gì, câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn lăn. Phi Ưng Tông, tiền đồ a. Lắc đầu than nhỏ, Nộ Giang phong chủ nhìn Diệp Kiếm một chút, gia hiệu có hay không muốn làm có dễ. Nếu như ở bình thường, người như thế hắn trực tiếp liền đập chết, nhưng bây giờ, hắn nghe nói Đại Chu hoàng triều lại xâm lấn sắp tới, mà Thiên Tuyệt thành nhất định phải đoàn kết tất cả sức mạnh mới có thể chống đỡ ngoại địch, bằng không tổ chim bị phá, Thiên Tuyệt Diệp gia cũng không thể có thể may mắn thoát khỏi. Liên quan đến Diệp Kiếm lợi ích của gia tộc, Nộ Giang phong chủ mới không có phát tác tại chỗ, mà là trước băng tới ánh mắt hỏi dò. Không biết, tình cảnh này rơi xuống trong mắt người khác, là thế nào mà kinh thế hai tụ. Đường đường tán nhân. Vẫn là một đòn cũng nặng thương đồng cấp mạnh mẽ tán nhân, làm việc trước, nhưng đi trước trưng cầu Diệp Kiếm ý kiến. Làm sao có khả năng? Chuyện này. Tán nhân cường giả, từ trước đến giờ tiêu diêu tự tại, làm theo ý mình, sao như vậy? Lẽ nào hắn càng là thiếu gia trong tông môn cường giả? Có thể, nhưng là không đúng vậy. Coi như là tông môn trưởng bối, cũng không cho tới coi trọng như vậy thiếu gia. Mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, trong lời nói đều tràn đầy không dám tin tưởng. Tuy rằng sớm nghe nói Diệp Kiếm ở Hạo Thiên Tông sống đến mức không sai, nhưng là không nên không sai đến nước này chứ. Cũng không quái mọi người nghi hoặc, ai có thể muốn lấy được tiền thân lên cấp như vậy chuyện kỳ đây? Tuổi còn trẻ liền trở thành Đông Châu đệ nhất tông thủ tịch đại đệ tử, này ai dám muốn a? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bắc Cương khu vực đặc thù, thi đấu đóng kín, hiểu rõ ngoại giới tin tức đều rất là hậu. Đồng thời, tiền thân cũng vì người biết điều, không thích khoe khoang, càng không muốn để tộc nhân dựa vào danh hiệu của hắn làm mưa làm gió. Vì lẽ đó Diệp gia mọi người toàn bộ không biết Diệp Kiếm thì đã có như vậy danh vọng địa vị. Cũng đang bởi vì như vậy, người nhà họ Diệp vẫn trải qua cẩn thận một chút, mà vậy thì để Bắc Cương một số tự đại tông môn sinh ra một loại ảo giác, Diệp Kiếm ở Hạo Thiên Tông sống đến mức không ra sao, đối phó căn bản cũng không cần kiêng kỵ thân phận của hắn. Không thấy hắn liền chính mình tộc nhân cũng che không nổi sao? Ưng Nhãn lão giả chính là như vậy nghĩ tới, vì lẽ đó hắn bênh vang đắc ý, dù cho nhìn thấy Nộ Giang phong chủ khách khí hỏi do Diệp Kiếm, hắn cũng xoay chuyển không được cố hữu ý nghĩ, trái lại cảm thấy tên này tán nhân cường giả chỉ là đang cùng tiểu bối khách khí thôi. Diệp Kiếm một mặt bình tĩnh, thấy Nộ Giang phong chủ ánh mắt hỏi dò, liền khoát tay áo một cái, ra hiệu không đáng kể, sư thúc nhìn xử lý chính là. Đại Chu hoàng triều chủ đạo trận này tình thế nguy cấp, cố nhiên muốn đoàn kết phe mình sức mạnh, nhưng là như Ưng Nhãn lão giả loại này được đà lấn tới ra hỏa, không ngay ngắn trị một phen, ngược lại sẽ ảnh hưởng hội minh. Được, lão phu kia liền buông tay làm. Nộ Giang phong chủ minh bạch Diệp Kiếm ý tứ của, vén lên trồng râu, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ được một ý định không tồi. Nói chuyện biển vông. Đúng lúc này, Ưng Nhãn lão giả lắc đầu cười gằn, các ngươi hay là trước quan tâm mình một chút có thể hay không xuất hiện ở phần thủy hội minh trên đi. Cáo tử. Ưng Nhãn lão giả đã quyết định chủ ý, trở về liền lập tức phái người hướng về thành chủ phụ tạo áp lực, để cho bọn họ thủ tiêu Diệp gia hội minh tư cách. Vừa nghĩ tới khi đó, thế lực khắp nơi uống máu ăn thể, hào khí ngất trời, Diệp gia nhưng chỉ có thể lẻ loi địa bị bài trừ ở bên ngoài, cuốn bách mất mặt, mất hết thể diện. Ưng Nhãn lão giả chỉ cảm thấy hôm nay ác khí trong nháy mắt tiêu già không ít. Xeo một thanh, tức khắc ngự kiếm rời đi. Diệp Kiếm nhìn Nộ Giang phong chủ một chút, tựa như ở hỏi dò hắn vì sao không chặn lại. Nộ Giang phong chủ thì lại khẽ mỉm cười, để sát vào thấp giọng nói rằng, Diệp sư điệt, lão phu có một chủ ý tuyệt diệu, chỉ cần như vậy như vậy, sẽ làm cho này Phi Ưng Tông một buổi bị trở thành trò cười. Ừ, cũng được. Diệp Kiếm nghe xong, thoáng gật đầu, vậy liền như vậy công việc. Thương nghị đã định, hắn liền không nữa quan tâm việc này. Dù sao, bây giờ còn có càng trọng yếu hơn chuyện tình chờ hắn đi làm. Diệp Kiếm cúi đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Tiên Nhi thương ngọt hủ nhan, phần này thương ngọt, là như vậy an tâm, mang đầy tín nhiệm. Diệp Kiếm trong lòng xúc động, không nhịn được lẩm bẩm mà nói, yên tâm đi, ngươi sẽ khá hơn. Lúc này, thành chủ phủ, Hạo Thiên Tông còn chưa hồi phục, nhưng Đại Tần Đế quốc đã sáng tỏ biểu thị sẽ không ra binh giúp đỡ. Thiên Tuyệt Thành thành chủ nhẹ nhàng thả xuống một quyển công văn, mọi mệnh xoa xoa mi tâm. Hắn thân là tán nhân cường giả mờ mịt khí chất, phản phất cũng ở đây phân áp lực nặng nề bên dưới, nhiễm phải u bờn. Khi hắn trước người đứng thẳng hai tên thiếu niên, đều là thành chủ tâm phúc, bên trái cái kia tên là Hạo Minh thiếu niên nghe vậy kinh ngạc nói, Đại Tần Đế quốc thái tử điện hạ không phải luôn luôn cùng chúng ta giao hảo sao? Sao lại thế? Nghe nói bị kia thái tử điện hạ mấy ngày trước liền bị triệu hồi, ngay sau đó liền truyền ra bế quan tin tức, chỉ sợ tình cảnh so với chúng ta còn không hay. Không đợi Hạo Minh nói xong, bên cạnh hắn một người khác tuấn lãng thiếu niên liền lắc đầu đánh gãy. Người này mày kiếm mắt sao? Một bộ áo lam, giữa hai lông mày phảng phất trời sinh mang theo kiêu ngạo. Vì sao lại như vậy? Hạo Minh không hiểu chút nào, thiếu niên mặc áo lam nhưng mắt sáng như đuốc, nói rằng, cơ ngưng xương đột phá tám nhân, Đông Châu hết thể thế lực đều cảm nhận được áp lực, Đại Tần Đế quốc đây là muốn trước bảo tồn thực lực, giấu tài. Cái gì? Vậy chúng ta Thiên Tuyệt Thành? Hạo Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, thiếu niên mặc áo lam lắc đầu, chắp tay nói, tiểu đệ, đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Bắc Cương đúng là vẫn còn chỉ có thể dựa vào chúng ta Bắc Cương người chính mình. Đại ca nói tới vâng. Hạ Minh vội vã túi đầu ô quyền, thành chủ thấy hình, rất là vui mừng địa điểm gật đầu, Trạch Nhi, ngươi trưởng thành. Nghĩa phụ quá khen. Lương Trạch ôm quyền đáp lại, trong miệng kiêm tốn, nhưng biểu hiện vẫn cứ mang theo nhàn nhạt ngạo ý. Bởi vì, hắn chính là Thiên Tuyệt Thành thiên kiêu số 1, tự tin không thua với bất luận người nào một đời thiên tài. Chương 66. Tinh Thiên Tiên Kiếm Lương Trạch có kiêu ngạo tư bản. Không bao lâu rời nhà, từ biệt 3 năm, vừa mới trở về thành, liền triển lộ vô song bắt trọng cảnh giới, sáng tạo kiểu mới đi chép. Sau đó, hắn khiêu chiến Thiên Tuyệt Thành một đám tiên tiêu, ở trong vòng 3 chiêu, đem mọi người từng cái đánh bại, đoạt được Thiên Tuyệt Thành thiên tiêu số 1 tên. Cuối cùng, hắn dựa vào Phi Ưng Tông tông chủ nhập thất đệ tử thân phận, thúc đẩy Phi Ưng Tông tham dự phần thủy hội minh. Có thể nói, mấy ngày nay, Thiên Tuyệt Thành tất cả phong quang, hắn Lương Trạch một người, độc chiếm 8 phần 10. Trừ khử một điểm, thành chủ đối với vị này nghĩa tử quả thực hoàn toàn thỏa mãn. Trạch Nhi, còn có một chuyện. Thành chủ ân ân chờ đợi, nhìn về phía Lương Trạch, phần thủy hội minh, tuy nói là uống máu ăn thể, nhưng ở minh ước trước, xưa nay đều có khắp nơi thiên tiêu một trận chiến, lấy địch ghế. Vi phụ hy vọng ngươi thay ta Thiên Tuyệt Thành xuất chiến, đánh ra huy phòng, để tứ phương minh hữu đều nhìn ta Thiên Tuyệt dũng sĩ anh tư. Lời này vừa ra, Lương Trạch hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ có hơi dao động, trầm ngâm chốc lát, vừa mới ôm quyền nói, nghĩa phụ, thực không dám giấu giếm, Phi Ưng Tông hữu mệnh, để ta thay bọn họ. Lời này còn chưa nói hết, đột nhiên một trận kình phong thổi qua, Lương Trạch con ngươi hơi thu lại, đưa tay trộm một cái, bắt được một con hắc ưng lông chim. Ngay sau đó, chỉ thấy lông chim triển khai, hiện ra chữ biết. Lương Trạch quét qua sau khi, giận tím mặt, nghĩa phụ, Thiên Tuyệt Diệp gia khiêu khích ta tông, ý đồ phá hoại hội mình, xin mời nghĩa phụ thay nghiêm trị. Hả? Thành chủ khẽ cau mày, Lương Trạch lập tức đem hắc ưng lông chim đưa cho tới, thành chủ xem qua, không tỏ rõ ý kiến, chỉ là trầm ngâm chốc lát, gọi vài tên mật vệ, lấy được một phần khác tình báo. Hai người một đôi so với, thành chủ nhất thời trong lòng sáng như tuyết, sai, tại Phi Ưng Tông. Nghĩa phụ, đại cục làm trọng. Lương Trạch nghe lời đoán ý, lúc này nói rằng, Trạch Nhi, Diệp Kiếm ở Diệp gia. Thành chủ như có thâm ý đáp lại một câu, Diệp Kiếm chính là cái kia bái vào Hạo Thiên Tông, nhưng ngay cả gia tộc đều che chở không được thiên tiêu. Lương Trạch hiển nhiên rất được Phi Ưng Tông người ảnh hưởng, căn bản không đem Diệp gia để ở trong mắt, ngược lại nói, người này bất ức, không sánh được ta, càng hơn không được ta tông. Bây giờ Thiên Tuyệt Thành đã đến sống còn bước ngoặt, nghĩa phụ chẳng lẽ muốn vì người như thế bỏ đi ta tông cường viện sao? Thành chủ nghe vậy trầm mặc không nói, Lương Trạch thấy thế càng thêm không thích, ngựa khí lạnh lùng địa nói rằng, xin mời nghĩa phụ suy nghĩ thật kỹ đi, hài nhi còn muốn đi bái kiến tông môn trưởng bối, cáo từ trước. Nói cũng không quay đầu lại, ngạo nghễ rời đi. Thành chủ sắc mặt phức tạp, chuyển hướng Hạ Minh, hơi than thở, xem ra ngươi vị đại ca này đi ra ngoài 3 năm, tâm đã không ở Thiên Tuyệt Thành. Hạ Minh cúi đầu, muốn thay Lương Trạch biện giải vài câu, nhưng nghĩ tới vừa hắn một cái một ta tông lại không khỏi không có gì để nói, tâm loạn một trận, vừa mới ngẩng đầu hỏi, thành chủ đại nhân, cái kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thành chủ không hề trả lời, chỉ là nhắm mắt trầm ngâm. Phi Ưng Tông từ trước đến giờ hung hăng càng quái, lần này tới Thiên Tuyệt Thành càng trực tiếp lây chúa cứu thế tự sừng, khắp nơi gây chuyện thị phi. Khoảng thời gian này hắn lấy đại cục làm trọng, ẩn nhận đến nay, nhưng bọn họ, nhưng căn bản không biết thu lại, hiện tại càng là gây ra chuyện như vậy, như thế nào cho phải? Dù là anh minh như Thiên Tuyệt Thành chủ cũng cảm giác vướng tay chân, nếu như thật sự án Phi Ưng Tông yêu cầu đến làm, đó là thị phi không rõ, nhưng nếu như không để ý tới Phi Ưng Tông, bọn họ liền đem mất đi một đại cường viện, để Thiên Tuyệt Thành vốn là nguy cấp thế cuộc chó cắn áo rách. Ngay ở thành chủ trầm ngâm không dứt thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng chuông vang lên, một tên mật vệ cùng kính đi vào, tiểu tâm rực rực đem một phong thư tiên giao cho thành chủ. Đây là Hạo Thiên Tông. Vừa nhìn giấy viết thư ký hiệu, thành chủ nhất thời biến sắc, Hạ Minh cũng lớn bị kinh ngạc, vội vã quét qua, thấy thực sự là Hạo Thiên Tông tiêu chí, nhất thời vui mừng lên tiếng, thành chủ nhất định là Diệp Kiếm cầu xin động bọn họ tông môn. Quá tốt rồi. Thành chủ nhưng không có như Hạ Minh mừng rỡ như vậy như điên, trái lại lắc đầu không nói, bởi vì hắn cảm thấy chỉ dựa vào Diệp Kiếm một người rất khó ảnh hưởng Hạo Thiên Tông đại kế. Thu thập xong tâm tình, mở ra giấy viết thư tinh tế nhìn lại. Vừa mới bắt đầu, thành chủ còn bình chân như bại, tâm tình ôn hòa, nhưng càng xem trong lòng hắn liền càng sợ kỳ, nửa đời trước không có chút rung động nào tâm tính, phản phất tao nội trước này chưa có khiêu chiến. Thành chủ nắm giấy viết thư tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Chuyện này Hạ Minh hai mắt trợn tròn, hắn chưa từng nghĩ tới núi Thái Sơn sụp ở phía trước cũng có thể mặt không biến sắc thành chủ đại nhân sẽ kích động thành như bây giờ. Trong thư đến cùng biết cái gì? Không đợi Hạ Minh không kiềm chế nổi tiến lên xem tin, thành chủ liền như là quyết định cái gì quyết tâm như thế, đột nhiên vỗ một cái công văn, hưng phấn lên tiếng, được, cứ làm như thế. Mấy ngày sau, Diệp gia cấm địa rộng rãi bên trong hang núi, chín ngọn đèn sáng chập chờn, nhưng chập chờn cũng không phải là ánh lửa, mà là tinh mang. Lại như giữa hè đêm khuya, đón gió lên con đom đóm, tô điểm toàn bộ đất trời. Xa hoa một màn bên trong, Diệp Kiếm cùng Khương Tiên Nhi ngồi đối diện nhau, song trưởng giằng co, phóng ánh sao ở giữa hai người luân phiên qua lại, phảng phất tinh cầu như thế, rất là mỹ quan. Lúc này, Khương Tiên Nhi vẫn cứ nhắm mắt ngất, nhưng quanh thân ánh sao hoa lệ, không dính một hạt bụi. Một thân khí thế không ngừng kéo lên, tựa hồ như là phá cảnh, nhưng lại không chọn vẹn phù hợp giới tu luyện phá cảnh dấu hiệu. Cho dù là nghèo trải qua đầu bạc lão Hàn Lâm thấy, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ mãi mà không ra. Nhưng ở Diệp Kiếm trong mắt, tình cảnh này nhưng không hề ảo diệu có thể nói, bởi vì những này biến hóa kỳ dị, tất cả đều là hắn một tay chủ đạo. Xong rồi, theo thời gian trôi qua, Diệp Kiếm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, một chút đưa bàn tay rút về, Thương Tiên Nhi thuận thế ngã hoặc khi hắn trong lòng, nhưng quanh thân ánh sao chẳng những không có tiêu tan, trái lại càng thêm cô đọng, lại như một cái hoa lệ tinh dùng khoác lên trên người nàng. Thấy thế, Diệp Kiếm gật gật đầu, mấy ngày nay công phu không có uổng phí. Trải qua tiền thân trong trí nhớ thần kỳ diệu pháp chữa thương, Thương Tiên Nhi không chỉ thương thế trở lại bình thường, còn chiếm được người thường khó có thể tưởng tượng thật là tốt nơi. Đương nhiên, hắn Diệp Kiếm lấy được chỗ tốt cũng chỉ nhiều không ít. Bởi vì, ở chữa thương trên đường, Diệp Kiếm thỉnh lình phát hiện Thương Tiên Nhi tựa hồ tu luyện ra một loại kiếm khí, có thể dẫn tới ưu tinh kiếm vì đó rung động. Một phen cân nhắc sau khi, Diệp Kiếm phỏng chừng đại khái là Mộ Dung sư cô từ thượng cổ bí cảnh bên trong tìm được rồi một loại nào đó kiếm pháp, truyền cho Thương Tiên Nhi phòng thân, lúc này mới có năng lực chiến Diệp Thiên Hà một màn. Càng hay chính là bộ kiếm pháp kia lại vừa vặn cùng U Tinh Kiếm có thiên ti vạn lũ liên quan, tất cả đều thật trùng hợp. Liên Diệp Kiếm cũng vui mừng không thôi, gọi thẳng trời cũng giúp ta. Đương nhiên, Thương Tiên Nhi sở học kiếm pháp thi đấu không trọn vẹn, kích phát kiếm khí cũng có cực hạn, nhưng này cố kiếm khí nhưng như là một chiếc chìa khóa, để U Tinh Kiếm tinh mang tỏa ra, khó có thể tưởng tượng kiếm pháp tinh diệu liền như vậy truyền vào Diệp Kiếm đầu óc. Thiên tinh kiếm điển, thiên thiên tinh kiếm. Diệp Kiếm tinh tế chớ tức liêu một hồi lâu, rốt cục vào hôm nay lĩnh ngộ một chút chiêu thức. Ta đây liền đến thử xem vi lực. Diệp Kiếm hưng phấn nhảy nhót, chậm rãi nắm tay, đem Khương Tiên Nhi nhẹ nhàng đặt tại ánh sao trung ương, sau đó chắp tay đứng dậy. Tinh quang ngưng luyện, tu khí làm kiếm. Chương 67. Không người có thể giết ta. Bỗng nhiên Diệp Kiếm trong hai mắt, một vệt bóng ánh tinh mang phóng đi ra ngoài, phản phất xuyên phá bầu trời đêm, mang đến ánh bình minh. Chợt, một trận gió nhẹ thổi qua, lại như gió nổi lên với bèo tấm, dần dần hình thành gió bão. Mấy ngày thành quả, hóa thành một đạo huyền diệu đến cực điểm kiếm khí, từ bóng ánh tinh mang bên trong, tự nhiên mà sinh ra. Nhưng, không đợi Diệp Kiếm tiến một bước động tác, một đạo vô cùng kích động thanh âm của liền truyền tới. Diệp sư điện, ngươi cảm thấy à? Hả? Diệp Kiếm nghe vậy, con ngươi ngưng lại, tinh mang kiếm khí trong nháy mắt tiêu tan, chỉ thấy Nộ Giang Phong chủ đầy mặt kích động đi vào, lao phu vừa cảm nhận được phụ cận xuất hiện một luồng cực kỳ huyền diệu kiếm khí. Sợ là vị nào kiếm đạo cao nhân ở phụ cận tu luyện tuyệt thế kiếm chiêu. Nói, còn e sợ cho Diệp Kiếm không tin, kích động rồi nói tiếp, không phải lao phu địa chuyện. Lấy lao phu tu kiếm mấy chục năm, chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy kỳ dị kiếm khí. Kiếm này như ra, nhất định kinh thế hai tục. Thân là Hạo Thiên Tông nhất phong chi chủ, hắn xưa nay gặp biến không sợ hãi, nhưng mặt khác, có thể làm cho hắn cảm giác rung động sâu sắc kiếm chiêu, tất nhiên đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn theo bản năng mà liền cho rằng, nhất định là Đông Châu một cái nào đó thâm niên lao kiếm tu, cuối cùng một đời mới sáng chế tuyệt thế cường chiêu. Nhưng căn bản không hề nghĩ rằng, cái kia nếu nói kiếm đạo cao nhân, chính là Diệp Kiếm. Ta biết rồi. Diệp Kiếm không muốn quá rêu rao, liền không có quá nhiều giải thích, chỉ là thoáng gật đầu. Lúc này, Nộ Giang Phong chủ cũng hơi hơi bình tĩnh lại, nhắm mắt cảm chi một trận, có chút ít tiếc nuối nói rằng, ôi, kiếm khí biến mất rồi. Vị yêu kiếm tu cao nhân, chỉ sợ không thích có người quan kiếm. Ôi, đáng tiếc a. Liền nói vài câu đáng tiếc, còn kém nện đủ lập tức ngực. Nếu như bị Hạo Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Nộ Giang Phong chủ dáng vẻ ấy, nhất định sẽ giật mình rất số ba, nhưng Diệp Kiếm nhưng cảm giác bình thường. Bởi vì trong lòng hắn đại thể có thể phán đoán, chính mình vừa tu thành rốt cuộc là ra sao kiếm chiêu. Chiêu này chính là Tiên Tiên Tinh Kiếm bên trong một thức, kỳ danh Thiên Tinh Kiếm Vũ. Trong vòng nhất chiêu, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa kỳ lạ kiếm đạo huyền bí. Nếu như đổi làm tiên thân, nếu muốn tu thành một chiêu này, chí ít cũng phải dùng một năm quan cảnh, nhưng bây giờ, Dịch Mạch thập nhị, Cửu Tọa Tuyết Sơn, lại thêm các loại gặp may đúng dịp, bởi vậy Diệp Kiếm chỉ dùng mấy ngày liền đem luyện thành. Tính ra, phần thủy hội minh gần như cũng nên triệu khai. Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nộ Giang Phong chủ, ôn quyền nói, "Thường đồng sau khi, ta liền rời đi. Đến lúc đó làm phiền sư thúc canh giữ ở cửa động, chờ đợi Tiên Nhi tỉnh lại, nếu để cho nàng đến phần thủy hội minh nơi tìm ta." Diệp sư điệt, này làm sao làm cho? Nộ Giang Phong chủ nghe vậy, vội vã khuyên nhủ, "Ngươi là ta tông tương lai trụ cột, lão phu tự nhiên hộ vệ an nguy của ngươi, nếu không ở bên cạnh ngươi, vạn nhất có chuyện." Lời này cũng không phải chuyện giật gân. Bởi vì, Diệp Kiếm mấy ngày trước mới chọc Phi Ưng Tông tên kia tán nhân cường giả, lấy hắn nhai tí tất báo, thấy Diệp Kiếm là đàn, làm sao có khả năng không sinh ra khác tâm tư. Coi như lùi một bước nói, cái kia Ưng Nhãn lao giả kiêng kỵ mặt mũi, không có lập tức ra tay, nhưng đừng quên, hắn và Diệp Kiếm trả lại Phi Ưng Tông chuẩn bị một phần đại lễ. Nếu là kế hoạch thuận lợi, Phi Ưng Tông ngày hôm nay nhất định sẽ bộ mặt mất hết. Đến lúc đó, bọn họ thẹn quá thành giận, hay là liền cũng không tiếp tục cố thân phận, giận dữ ra tay. Tình cảnh này, Nộ Giang Phong chủ thực sự không nghĩ ra tại sao Diệp Kiếm không để cho mình bảo hộ ở bên người. Tiên Nhi thức tỉnh, còn cần cựu tinh trận vận chuyển tới cực hạn, khoảng thời gian này chỉ có tán nhân cường giả có thể chống đỡ. Diệp Kiếm nhàn nhạt giải thích. Chuyện này, Nộ Giang Phong chủ nghe vậy, dở khóc dở cười, nghĩ đến một chút tìm từ, mới lên tiếng, "Diệp sư điệt, ngươi trận pháp này kỳ diệu, một khi thành công, thương gia cô gái nhỏ này nhất định sẽ thoát thai hoàn cốt. Trung thủ đoạn này, lão phu cũng phải khâm phục một hai, nhưng lão phu vẫn là câu nói kia, an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất." "Không sao." Diệp Kiếm nhàn nhạt đáp lại. Nói đến một nửa, một luồng quần quần kiếm khí lần thứ hai khuấy động mà ra, xoay quanh bao phủ, mang theo ánh sao lan tràn, phảng phất cây tô thiết sinh hoa, ở đây bốn lần tràn ra ánh sáng long ánh. Dù là Nộ Giang Phong chủ từ trước đến giờ kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng trong nháy mắt đầu một vụ cứng ở tại chỗ. Hán thậm chí sinh ra một loại ảo giác, trước mắt không phải người, mà là một vị đắm chìm trong ánh sao bên trong, giơ tay giết yêu tà, kiếm lạc thiên hạ bảo an. Không, tiến lên, kiếm tiên. Nhìn Nộ Giang Phong chủ kinh hãi gần chết ánh mắt, Diệp Kiếm chắp hai tay, bình tĩnh rồi nói tiếp, bởi vì Thiên Tuyệt Thành đã mất người có thể giết ta. Lúc này, Phi Ưng Tông vị trí phòng khách, đông đảo mang nửa bên ưng bên ngoài cụ tông môn nhân vật tụ hội một đường, truyền ra từng trận tiếng cười vui. Trong đó, liền bao quát Ưng Nhãn lão giả cùng Lương Trạch đẳng nhân. Trước mắt, cùng chén cạn ly, uống chút rượu, Ưng Nhãn lão giả trên mặt hiện lên một vệt đỏ hồng, say cười nói, Thiên Tuyệt Thành thành chủ mà, đúng là rất đạt đến một trình độ nào đó. Để hắn cấm chỉ Diệp gia hội minh, hắn liền thật không có cho Diệp gia phát hội minh chi tiếp. Ừ, không sai, là điều nghe lời cậu. Ha ha, Ưng lão nói rất đúng. Trước mắt Đại Chu hoàng triều thế tới hung hăng, rõ ràng muốn một trận chiến diệt thiên tuyệt, hắn người thành chủ này đương nhiên sẽ như con chó như thế, đối với chúng ta mọi cách lấy lòng. Đây là tự nhiên. Có điều, nói đi nói lại, Đại Chu hoàng triều lần này một đòn sấm sét, chúng ta thật sự phải phối hợp thiên tuyệt thành chống lại đến cùng sao? Có người ánh mắt phập phù, nói rằng, Lời này vừa ra, Ưng Nhãn lão giả lập tức lắc đầu, làm sao có khả năng? Ta tông tham dự hội mình, vì là chính là danh tiếng. Đợi được trận chiến này bắt đầu, chúng ta hơi làm chống lại liền rút đi. Kẻ ngu si mới cùng cường thịnh đại chu tử chiến đến cùng. Ưng lão anh minh. Mọi người lại hỉ, dồn dập ôm quyền phụ họa. Dù sao, bọn họ đều là quen sống trong nhung lụa nhân vật, còn có tốt đẹp tháng ngày có thể sống, không ai muốn tử chiến. Coi như là Lương Trạch người thành chủ này nghĩa tử, nghe vậy cũng một mặt bình tĩnh mà gật đầu. Hiển nhiên, ở sinh ra hắn nuôi nâng hắn cố hương, cùng quyền thế địa vị trong lúc đó, Lương Trạch đã làm ra lựa chọn. Ngay ở vừa, hắn còn đáp ứng rồi Ưng Nhãn lão giả yêu cầu, ngày mai hội mình, đem làm phi Ưng Tông tiên tiêu, ra trận tranh đấu. Nha đúng rồi, Lương Trạch sư điện. Lúc này, Ưng Nhãn lão giả nhìn lại, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi tìm mấy cái sư huynh đệ, đêm nay ngăn thật Diệp gia môn. Ta muốn bọn họ ngày mai cả ngày đều chỉ có thể rủa rụt cổ ở nhà, xấu hổ bất ức. Tốt. Lương Trạch không chút do dự nên đáp ứng hạ xuống. Trên mặt không có bất kỳ xấu hổ vẻ, thậm chí còn cảm thấy Diệp Kiếm là có tội thì phải chịu, đúng đấy, lấy bây giờ thế cục, giữ gìn Phi Ưng Tông chính là giữ gìn đại cục. Nhưng này người thiếu niên, nhưng bởi vì một điểm đánh nhau vì thể diện, làm tức giận Phi Ưng Tông. Hắn người như thế, nên ngàn đao bầm thây. Mà bây giờ, chỉ là lấp lấy hắn, để hắn ném chút mặt mũi, đã xem như là Phi Ưng Tông nhân tử. Càng muốn, Lương Trạch càng cảm giác mình chiếm cứ đại nghĩa, đối với Diệp Kiếm thì lại càng giận không tranh lên. Liền, khoát tay chặn lại, đưa tới mười mấy vị sư huynh sư đệ, phân phó một phen. Những kia Phi Ưng Tông đệ tử nghe vậy, tất cả đều cười vui vẻ, liên thanh xưng phải. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không đem Diệp Kiếm để ở trong mắt. Lương Trạch cũng không cảm thấy này có cái gì không thích hợp, trái lại, bỏ thêm một câu, các ngươi thuận tiện chuyển cáo hắn, đều là thiên tuyệt thành tiên tiêu, ta hy vọng hắn sau này cũng có thể giống như ta, hiểu đúng mực, minh lý lẽ. Như vậy, tương lai hay là còn có khả năng so sánh với ta một điểm thành tựu. Chương 68. Phần thủy hội minh, bắt nguồn từ xa xưa. Truyền thuyết, năm đó Đông Châu hỗn loạn, thiên hạ vô chủ, phương Bắc thủy vân bộ lạc nhân cơ hội hung hăng xâm nhập phía nam, tuyên bố trước rút tiên tuyệt thành, lại hỏa tốc xuôi nam, bao phủ toàn bộ Đông Châu. Trong lúc nguy nan thời gian, thành chủ triệu tập lên Bắc Cương vô số anh hùng hào kiệt, đốt cháy tuyết nước, lấy đó cùng thủy vân chống lại đến cùng quyết tâm. Này chính là sớm nhất phần thủy hội minh. Lúc đó thiên tuyệt thành thành chủ lấy này minh tụ lòng người, đọc lại dũng cảm, chỉnh hợp toàn bộ Bắc Cương sức mạnh, ngăn địch với quê hương ở ngoài. Cuối cùng thủy vân bộ lạc tổn thất nặng nề, ngàn năm không dám lần thứ hai xâm nhập phía nam. Từ đó trở đi, thiên tuyệt thành là được Bắc Cương đệ nhất đại thành. Sau lần đó, mỗi lần gặp phải trọng đại nguy cơ, đều sẽ tổ chức phần thủy hội minh, mà Bắc Cương các thế lực lớn cảm niệm thiên tuyệt thành dẫn dắt bọn họ thành công bảo vệ quê hương ân tình, cũng đều nhảy nhót tham gia, cùng chống đỡ ngoại địch. Năm tháng dài dằng dặc, thiên tuyệt thành cứ như vậy hữu kinh vô hiểm địa vượt qua 13 lần hạo kiếp, trong đó 9 tháng 4 bình, không bại. Nói cách khác, phần thủy hội minh một khi xuất hiện, thiên tuyệt thành liền không có thất bại. Thế nhưng, lần này, bất đồng. Cho dù là cực kỳ lạc quan thiên tuyệt thành người, cũng gọi không ra tất thắng hai chữ. Bởi vì, lần này đối thủ là Đại Chu hoàng triều. Nay một khi, vương bá Đông Châu, quốc lực hùng hậu, thực lực gấp trăm lần với năm đó Thủy Vân bộ lạc. Càng biết bát chính là, từ lúc nhiều năm trước đây, Đại Chu công chúa Cơ Ngưng Xương liền đưa ra phân hóa tan rã chiến lược, cũng phải dưới trướng thẩm thấu Bắc Cương cẩn thận kinh doanh. Cuối cùng, nàng thành công để lần này phần thủy hội minh, mất từ trước bát phương đến tụ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ý thế. Sớm định ra hội minh những thế lực kia, hoặc là thẳng thắn phong sơn cự khách, hoặc là như bay Ưng Tông giống như vậy, xuất công không xuất lực, chỉ vì kiếm lời danh tiếng, hoặc là chính là hoàn toàn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, chỉ là tuân theo ân tình đến đây chịu chết bị con người. Thiên Tuyệt Thành đương đại thành chủ nghĩ tất cả biện pháp, cuối cùng cũng coi như lôi kéo lên đầy đủ minh hữu, để trận này phần thủy hội minh không đến nỗi quá khó khăn có thể, nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi. Hắn không cách nào nữa tăng cao tinh thần mọi người, tái hiện tiên tổ huy hoàng. Không ngừng không thể, hắn trái lại còn muốn chịu đựng vô tận làm có dễ, chỉ ở hội minh vừa lúc mới bắt đầu, Phi Ưng Tông liền mang theo một đám lệ thuộc khắp nơi oán giận, nói cái gì lễ nghi không hoàn bị, uy cách không đủ cao, nói chung chọn lựa kiếm, nói là minh hữu, giống như lại ra. Thật vất vả, đưa bọn họ động viên hạ xuống. Uy trình cũng dần dần đi tới mấu chốt nhất đốt nước tuyên thệ một hoàn lúc, Phi Ưng Tông đẳng nhân rồi lại bắt đầu làm chuyện. Bọn họ nói có sách, mách có chứng, nói cái gì đốt nước tuyên thệ cái này phân đoạn đã lôi thời bây giờ đối với chiến chính là Đại Chu hoàng triều, cũng không phải Thủy Vân bộ lạc, căn bản không cần thiết lại tiến hành cái này quy trình. Nói chung, chính là khóc lóc om sòm chơi xấu, các loại từ chối, chết sống không muốn xin thể tử chiến. Tình cảnh này, trực tiếp để thành tâm hội mình một ít thế lực tức giận đến nghiến răng. Bọn họ lại không đốc, đương nhiên nhìn ra được Phi Ưng Tông làm như thế, đơn giản là vì lưu một ít bay về chỗ trống. Sau đó thật cùng Đại Chu hoàng triều nói, ngươi xem à, chúng ta không có xin thể đánh ngươi, hội minh chỉ là vì báo ân mà thôi. Đầu cơ trục lợi sắc mặt, quả thực đến khiến người ta phát nôn mức độ. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Lương Trạch sắc mặt đều có chút khó coi, dù sao, hắn một mực đối với thành chủ nói đại cục, đối với Diệp Kiếm nói đại cục, nhìn trời tuyệt thành tất cả mọi người nói đại cục. Kết quả quay đầu lại, Phi Ưng Tông hành động, nhưng ngược lại là nhất không để ý đại cục. Thực sự là thiên đại trào phúng. Lương Trạch khẽ miệng co rúm hai lần, nhưng chợt, một trái tim liền lại lần nữa trở nên kiên định lên. Này không sai. Ta tông là vì bảo tồn Bắc Cương sức mạnh, không đến nỗi bị Đại Chu hoàng triều một lưới bắt hết. Thiên Tuyệt Thành thành chủ nhìn Lương Trạch một chút, thấy hắn không nói một lời, không khỏi sâu sắc thở dài, mở miệng nói rằng: "Quy trình, tiếp tục." Mọi người kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới thành chủ lại trực tiếp thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời, tâm tư người động, càng nhiều người cùng phong tựa như đồng dạng đưa ra bất tiện tuyên thệ. Thành chủ ánh mắt lạnh như băng ở tại bọn hắn bên trong đảo qua, tựa hồ phải đem bọn họ toàn bộ nhớ kỹ, nhưng mở miệng nhưng vẫn là đáp ứng trả lời chắc chắn. Tất cả mọi người mông nghĩ thầm thành chủ lẽ nào đã tuyệt vọng, vì lẽ đó thẳng thắn vỏ đã mẹ lại sức, hai mặt nhìn nhau một trận. Những kia vẫn cứ nhớ kỹ năm đó ân tình nhiệt huyết người này, thực sự không chịu được loại này trầm thấp bầu không khí, trực tiếp đứng dậy trước mặt mọi người uống xong đốt cháy chi tuyết nước, tuyên thệ huyết chiến đến cùng. Nói xong, bọn họ còn nặng nề té bát, nhìn về phía người khác, cười gằn không thôi. Cảm giác được những này nhiệt huyết ánh mắt, hết thảy chưa từng xin thể thế lực đại biểu, toàn bộ cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trầm mặc không nói. Được rồi, cái này quy trình cứ như vậy qua đi. Ưng Nhãn lao giả cảm giác trong lòng có món đồ gì bị đâm đau, có chút không thoải mái, xua tay nói rằng, hội minh cũng nên tiến vào tiền tiêu đấu võ một hoàn. Tốt. Thành chủ từ từ gật đầu, Lương Trạch thấy thế, liền muốn ra khỏi hàng ô quyền, nói rõ ngọn nguồn. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ vô số cảm động chi tử, cái gì lưỡng nan lựa chọn, cuối cùng vẫn là tông môn ân tình như núi, không thể không vì bọn họ chiến đấu vân vân. Nhưng sự thực chứng minh, hắn cả nghĩ quá rồi. Thành chủ xem đều không có lại nhìn hắn một chút. Lương Trạch sắc mặt nhất bạch, khoe miệng co giật lên, mơ hồ cảm giác hắn định viễn mất đi cái gì. Ưng Nhãn lao giả thấy thế, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, quay đầu đối với thành chủ nói rằng, đúng rồi. Thành chủ, cái kia không biết trời cao đất rộng diệt kiếm, xác định không có tham dự đấu võ tư cách chứ? Không có. Thành chủ lạnh lùng đáp lại. Lao phu kia an tâm. Ưng Nhãn lao giả khẽ mỉm cười, đang muốn lại nói, đồng nhiên, đồng tử, con ngươi co rụt lại, lửa giận sượt địa nhất dưới thăng lên, thành chủ, ngươi đây là ý gì? Mọi người nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hội minh đại điện đài cao bên dưới, một tên thiếu niên mặc áo trắng chính chậm rãi leo lên cầu thang, không phải Diệp Kiếm, thì là người nào? Bổn thành chủ nói rồi, Diệp Kiếm cũng không tham gia đấu võ tư cách. Thành chủ nhìn về phía Ưng Nhãn lao giả, từ tốn nói, nha, nói như vậy, là tên tiểu tử này chính mình không cam lòng, lén xông vào mình sẽ hiện trường đi. Ưng Nhãn lao giả cười lạnh một tiếng, đúng là có chút cốt khí. Đáng tiếc, này, cũng cuối cùng là tự rước lấy đủ. Nói, nhìn Lương Trạch một chút. Lương Trạch hiểu ý gật đầu. Mặc dù hắn hơi kinh ngạc Diệp Kiếm lại có thể đột phá sư minh sư đệ chúng phong tỏa, đi tới hiện trường, nhưng này phân kinh ngạc cũng không gây trở ngại hắn sắp sửa làm chuyện. Hơi suy nghĩ, Lương Trạch một bước xa chạy vội tới Diệp Kiếm trước mặt, lắc lắc đầu, trở về đi thôi. Trận này đấu võ, ngươi không có tư cách tham gia. Cùng với tới đây gây sự, tự rước lấy nhục, không bằng liền như vậy trở lại, suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến cùng phạm vào cái gì sai. Nói, Lương Trạch chịu nổi hai tay, bày ra một bộ cao ngạo tiền bối tư thái, dạy dỗ, như vậy, tương lai của ngươi hay là còn có thể cứu. Nhưng Diệp Kiếm không thèm để ý, bóng người dương ra, liền vượt qua hắn, tiếp tục tiến lên. Cho thể diện mà không cần. Lương Trạch đồng tử, con ngươi co rụt lại, đầy mặt tức giận địa đưa tay phải ra, liền muốn đánh hướng về Diệp Kiếm. Chương 69. Tránh ra, ta đến ai? Lương Trạch sư điệt, không nên tức giận. Này, bất quá là một cái chó mất chủ, cuối cùng dễ rủa mà thôi. Ưng Nhãn lao giả cười quái dị một tiếng, truyền khắp toàn trường. Lương Trạch lúc này động tác vừa thu lại, gật đầu nói, sư thúc nói không sai, ta là không nên cùng như thế một người đáng thương tính toán. Lời này vừa ra, trong sân những kia theo sát Phi Ưng tông thế lực đại biểu dồn dập gật đầu, phát ra tiếng phụ họa. Kẻ này liền tham gia đấu võ tư cách đều không có, trả lại này làm gì? Ngại mất mặt không đủ. Một người nâng chén rượu, cười đùa nói, ai, đừng nói như vậy, nhân gia hiện tại làm mất đi tư cách, trong lòng khó chịu lắm, cũng đừng lại kích thích hắn. Lại có một người âm dương quái điệu lên tiếng trầm trọng, làm mất đi tư cách, đó cũng là chính hắn ngông cuồng sang bậy, quái đạt được ai? Một tên thế lực đại biểu hừ một tiếng, xem thường đến cực điểm. Ôi, Diệp Kiếm, thành chủ nói tất cả, ngươi không tham nộ càng so với võ, đến rồi thì có ích lợi gì đây? Đáng tiếc. Từng tiếng hạ xuống, đông đảo thiên tuyệt thành người nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, không biết bao nhiêu người thấp giọng nói, Diệp công tử, mau trở về đi thôi. Những người này chính là chuyên môn muốn nhục nhã cho ngươi, ngươi đừng tới nơi này cho bọn họ cơ hội. Nhưng bất luận bên thai là ra sao thanh âm của Diệp Kiếm lại như toàn bộ không có nghe thấy, chỉ là đi lại kiên định đi tới đài cao. Không lâu lắm, đường xá quá bán, Diệp Kiếm lập tức rơi xuống bước chân. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng hắn rốt cục không chịu nhục nổi, muốn chạm đích lúc rời đi, Diệp Kiếm bóng người đột nhiên vút qua, phản phất chạy như bay, càng lấy tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới thành chủ. Toàn trường kinh hãi. Nhưng sau một khắc, càng thêm làm người ta giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy thành chủ lại khoe miệng khẽ nhếch, chợt cấp tốc đứng dậy, từ bên tránh ra. Đang một tiếng vang nhỏ, Diệp Kiếm vững vững vàng vàng ngồi xuống toàn trường chủ tọa. Phần thủy hội minh từ ta chủ trì. Hờ hững hoàn quét toàn trường, Diệp Kiếm giơ tay đè xuống, hiện tại toàn thể yên tĩnh. Một câu, chỉ một câu. Trong sân tất cả cười nhạo, tất cả châm chọc, tất cả chỉ trích, toàn bộ im bặt đi, tê cả da đầu. Toàn trường người thật sự có một toán một, toàn bộ cảm thấy da đầu tê. Thật giống như trước một khắc còn đang khô nóng hạ thử, đột nhiên đã bị người dắt đến băng thiên tuyết địa. Không có một người có thể tại như vậy kịch biến trước mặt ổn định tâm thần. Thiên Tuyệt thành chủ Ưng Nhãn lao giả cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, muốn rách cả mí mắt mà giống lên ra tiếng. Giọng điệu nghiễm nhiên là xấu hổ tới cực điểm. Nhớ hắn vừa nãy lan qua lộn lại địa nắm không tư cách tham gia đến châm chọc Diệp Kiếm, còn nói cái gì chó mất chủ không cần nổi giận tới đây cũng là tự dứt lấy nhục kết quả đây. Nhân gia căn bản cũng không phải là tới tham gia trò vui khởi động đấu võ, hắn là tới chủ trì. chủ trì này lịch sử lâu đời, ý nghĩa rất nặng phần thủy hội minh. Đây coi là cái gì? Hoa Thức làm mất mặt. Ưng Nhãn lão giả vừa đọc đến đây, vốn cũng không toán rộng rãi lòng dạ, quả thực lại như muốn nổ tung như thế. Ưng lão muốn nói cái gì? Thành chủ nghe vậy, nhưng lại không còn trước lần nữa thỏa hiệp mềm yếu tư thái, trái lại, như là nhìn thấy trò hay khai mạc tựa như, trêu tức mà nhìn Ưng Nhãn lão giả, có hay không, muốn chỉ trích bổn thành chủ thất ước. Nhưng, Diệp gia thiếu gia xác thực sẽ không tham gia trận này đấu võ, làm sao đến thất ước đây? Ngươi, Ưng Nhãn lão giả quả thực tức giận đến muốn thổ huyết, điều này có thể như thế sao? Hắn muốn, chính là Diệp Kiếm triệt để bài trừ ở hội minh ở ngoài, khiến cho mất hết thể diện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Kiếm, Đường Hoàng ngồi ở trên chủ tọa, cao cao tại thượng, nghiêm nhiên một bộ chủ nhân tư thái. Tuyên bố muốn cho đối phương thấp hèn như bùn, kết quả hắn nhưng vinh quang như ngày. Ưng Nhãn lão giả chỉ cảm thấy thành chủ nói, lại như một cái bật hai, đánh cho hắn gò má rung động đùng đùng. Trong lúc nhất thời, xấu hổ đan sen, không nhịn được bãi tay áo cả giận nói, "Được, được, được. Xem ra Thiên Tuyệt thành chủ, căn bản là không đem chúng ta những này minh hữu để ở trong mắt ta. Cũng được, lão phu vậy thì rời đi." Nói, Ưng Nhãn lão giả liền đứng dậy. Thấy thế, chứ không có tuyên thệ huyết chiến, những thế lực kia đại biểu cũng đều dồn dập đứng dậy, lắc đầu ô quyền, "Chúng ta thành tâm hội minh, thành chủ nhưng làm nhục như thế. Cáo tử, phải biết, nơi này không phải là tùy tùy tiện tiện trường hợp, mà là Bắc Cương cấp bậc cao nhất phần thủy hội minh. Ở đây, vị nào đại biểu sau lưng không phải Bắc Cương hô mưa gọi gió thế lực? Bọn họ đoàn tụ một đường, uống máu ăn thể nghi thức, thành chủ nhưng lại để một người thiếu niên đến chủ trì. Này, không phải nhục nhã, vậy là cái gì?" Trong lúc nhất thời, ào 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 một đám người lớn còn đứng lên, làm dáng muốn chạy. Phi Ưng Tông mọi người thấy thế, tất cả đều khẽ miệng bung lên, không khỏi đắc ý địa nhìn lại thành chủ. "Diệp Kiếm, ngươi còn không mau mau hạ xuống?" Lương Trạch đã ở lúc này đứng dậy, căm phẫn sục sôi địa chỉ vào Diệp Kiếm quát lên, "Trong mắt ngươi, có còn hay không đại cục? Có còn hay không cố hương tiên tuyệt thành? Mau chóng lăn xuống đến, cho các vị minh hữu dập đầu lạy bồi tội." Lời này vừa ra, mọi người toàn bộ soạt soạt nhìn về phía Lương Trạch, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Người này, còn muốn mặt sao? Rõ ràng không để ý đại cục, là bọn hắn Phi Ưng Tông. Quên cố hương càng là hắn Lương Trạch bản thân. Kết quả đến trong miệng hắn, Diệp Kiếm trái lại thành cái kia không để ý đại cục, không để ý quê hương tội nhân. Thiên Tuyệt thành một phương không kiềm chế nổi, tại chỗ chửi ầm lên, Phi Ưng Tông đẳng nhân thì lại mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn không có nói ngăn lại ý tứ của. Mặc dù bọn hắn đều biết đây là đổi trắng thay đen, nhưng bọn họ đồng dạng không cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng bằng nói, Lương Trạch hoàn toàn nói ra tiếng lòng của bọn họ. Đây là một cơ hội. Thông qua cái kia thằng nhãi danh, bước bách thành chủ hướng về bọn họ tiến một bước thỏa hiệp cơ hội. Lão phu còn cũng không tin, không còn chúng ta, phần thủy hội minh phải như thế nào tiếp tục? Ưng Nhãn lão giả đẳng nhân âm thầm cười gằn, ngồi lợi thành chủ túi đầu một khắc. Nhưng đang lúc này, Diệp Kiếm hoàn quét mọi người, xa xôi mở miệng, "Các ngươi, làm phần thủy hội minh là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Một câu nói rơi, Phi Ưng Tông đẳng nhân sững sờ, chợt không nhịn được liền cười ra tiếng. "Đúng, quá buồn cười. Một người thiếu niên tiểu bối, bị bưng lấy cao chút, lại liền thật sự cho rằng có thể làm cái này, minh chủ còn hướng về bọn họ xính lên uy phong. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Đáng thương, buồn cười." Ưng Nhãn lão giả cười lạnh một tiếng, liền muốn tại chỗ rời đi. "Ý đồ kia, lại rõ ràng có điều, ngươi Diệp Kiếm không phải nói không cho phép đi sao? Lão phu kia liền đi cho ngươi xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta." Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Ưng Nhãn lão giả trên người, ai cũng rõ ràng, bước đi này nếu như thật sự để hắn bước ra đi tới, phần thủy hội mình chỉ sợ khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Nhưng mà, tại đây thời khắc mấu chốt, Diệp Kiếm nhưng ngay cả mắt cũng không nhấc, thật giống căn bản không lưu ý Ưng Nhãn lão giả rời đi luôn. "Ha ha, gia châu thổi đến mức vang động trời, cuối cùng còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn lão phu rời đi." Ưng Nhãn lão giả đắc ý nghĩ, bước lên một bước, liền muốn gọi Phi Kiếm rời đi, nhưng đang lúc này, dị biến nảy sinh. Chương 70. Tiểu nhân vật chỉ thấy trong sân, bỗng nhiên sáng lên một đạo hóng ánh bạc trắng. Ngay sau đó, một vệt hào quang lưới dao, ở vệt trắng bên trong bộc lộ tài năng, lặng yên không một tiếng động xẹt qua Ưng Nhãn lão giả hai chân. Răng rắc. Một tiếng lênh lảnh. Ưng Nhãn lão giả hai chân, theo tiếng mà đứt. Ngay sau đó, chính là một mảnh máu tươi báo tác, huyết nhục đổ nát, ào 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 địa lăn xuống tại chỗ. Tận đến giờ phút này, Ưng Nhãn lão giả vẫn là liền hô một tiếng hét thảm đều không có phát sinh, thậm chí không có cảm giác đến đau đớn. Không phải là bởi vì không đau, mà là bởi vì người đến, xuất đao quá nhanh, sắp đến rồi vượt qua Ưng Nhãn lão giả cảm chi. Loại đao pháp này, toàn bộ Đông Châu chỉ có một người. Hạo Thiên Tông khách khanh, Thiên Đao khách. Một tên Phi Ưng Tông lão nhân kinh ngạc thốt lên lên tiếng, lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt ồ lên một mảnh. Cái gì? Thiên Đao khách? Ngươi là nói trong truyền thuyết Đông Châu đệ nhất đao, Thiên Đao khách đại nhân? Không thể. Thiên Đao khách một lòng hướng về đao, chỉ là tạm cư Hạo Thiên Tông, liền bọn họ cao tầng mệnh lệnh cũng chưa chắc phản ứng, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Tiếng ồn nào bên trong, Ưng Nhãn lão giả rốt cục cảm thấy thấu xương đau đớn, nhưng hắn không có phát sinh gào thét hét thảm, mà là cố nén thống khổ, run rẩy nhìn ở vệt trắng bên trong hiện thân cầm đao nam tử. "Ngài, Thiên Đao khách đại nhân." "Lão phu, ta nơi nào đắc tội rồi ngài?" Trong lời nói, hoàn toàn không còn chức vinh váo tự đắc. Bởi vì, bất kể là Hạo Thiên Tông thứ khổng lồ này, vẫn là Thiên Đao khách bản thân, đều là bọn họ Phi Ưng Tông căn bản không chọc nổi tồn tại. Thiên Đao khách nghe vậy, nhưng chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại nói, "Ngươi, mấy ngày trước, có hay không từng tuyên bố để một tên áo dài tím lão nhân cút khỏi Thiên Tuyệt Thành. Chuyện này, ta, lão phu, Ưng Nhãn lão giả tâm thần run rẩy, đang muốn biện giải, Thiên Đao khách nhưng chậm rãi lắc đầu, nói rằng, cái kia là ta ân nhân cứu mạng, Hạo Thiên Tông nộ giang phong chủ. Ầm. Khác nào một đạo kinh lôi ở trong lòng nổ vang, Ưng Nhãn lão giả trong nháy mắt đầu một bù, mất đi hết thể trí giác. Thiên Đao khách mặt không hề cảm xúc, hờ hững rồi nói tiếp, việc này, phong chủ không tính toán với ngươi, Diệp công tử cũng không cùng ngươi tính toán, bởi vì bọn họ đều là đại nhân vật, lòng dạ thiên hạ, khí độ siêu phàm. Nhưng ta không giống, ta chỉ là một không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, vì lẽ đó, Thiên Đao khách sát ý như mây lan lộn, nhưng vẫn cứ bình tĩnh mà nhìn thẳng Ưng Nhãn lão giả, tiếp đó, là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ta đến? Nhiều tiếng hạ xuống, dường như giận lôi, kinh rơi toàn trường. Ưng Nhãn lão giả cật lực ngẩng đầu lên, gắt gao tập trung Thiên Đao khách. Không phải là bởi vì đối phương bá đạo tử vong tuyên cáo, mà là bởi vì hắn trong lời nói nhắc tới ba chữ tiểu nhân vật. Không riêng Ưng Nhãn lão giả, trong sân tất cả mọi người ném đi tới kinh hãi gần chết ánh mắt. Cái kia là Thiên Đao khách a, Đông Châu đệ nhất đao, mỹ danh thế gian chuyện. Coi đời này có bao nhiêu đao khách đưa hắn coi là suốt đời thần tượng, lại có bao nhiêu thiếu cường giả ngày đêm mài rũa đao pháp chỉ vì đạt đến độ cao của hắn. Nhưng mà chính là như vậy uy danh hiển hách nhân vật, vừa lại nói hắn ở Diệp Kiếm trước mặt chỉ là một tiểu nhân vật. Xoạt xoạt xoạt, mọi người không nhịn được, toàn bộ nhìn về phía Diệp Kiếm. Cho dù là nghe nói qua một ít Diệp Kiếm nghe đồn những người kia, cũng như là lần thứ nhất biết hắn như thế. Hắn ở Hạo Thiên Tông rốt cuộc là ra sao địa vị? Ngươi tới làm cái gì? Bạn chúng ồ lên, đúng là Diệp Kiếm bản thân, một mặt bình tĩnh, chắp tay hỏi. Sư thúc nói, Diệp công tử đủ để tự vệ là một chuyện, nhưng tông môn có làm hay không thiếp thân bảo vệ, lại là một chuyện khác. Vì lẽ đó, rất triệu, đòi ta đến đây hộ vệ, để ngừa bất ngờ. Thiên Đao khách không có bất kỳ kiệt nào vẻ, nghe được Diệp Kiếm câu hỏi, lúc này bỏ lại Ưng Nhãn lão giả, cướp đến Diệp Kiếm bên cạnh, cùng kính đứng lại. Cũng được, tùy các ngươi đi. Diệp Kiếm nhàn nhạt gật đầu, bình tĩnh mà tiếp nhận rồi phần này hảo ý, nhưng hắn là bình tĩnh, người chung quanh rồi lại cảm giác sấm sét giữa trời quang, đầu không rõ. Đông Châu đệ nhất đao, tranh nhau tới làm hộ vệ. Không, không thể. Tuyệt đối không thể. Ưng Nhãn lão giả căn bản là không có cách tiếp thu điên cuồng như vậy một màn, tại chỗ tinh thần thất loạn, gào thét lên tiếng. Xem ra, muốn ta độc thủ. Thiên Đao khách thấy thế, nhìn về phía Diệp Kiếm, thấy Diệp Kiếm từ từ gật đầu, liền thẳng thắn dứt khoát, tay phải rút đao, nhất đao chầm rơi. Một đao kia, cũng không hoa lệ hào quang, chỉ có bình thản một mạc, phản phát quy chân. Xì. Chỉ nghe một tiếng khác nào quả dưa hấu phá sắc vang lên giòn giã, Ưng Nhãn lão giả liền tiếng hét thảm cũng không kịp phát sinh, một cái đầu lâu liền đã từ trong nước ra. Ưng Nhãn lão giả, tại chỗ chết thảm. Ưng lão, Phi Ưng Tông cả đám người, toàn bộ phát sinh thống khổ gào thét, càng có người đỏ cả mắt trừng mắt về phía Thiên Đao khách, môi rung động, tựa hồ muốn trách cứ, nhưng đúng là vẫn còn bởi vì sợ hãi, không dám lên tiếng. Còn đi sao? Đang lúc này, Diệp Kiếm nhàn nhạt lên tiếng, rõ ràng không mang theo bất luận cảm tình gì, nhưng nghe tại Phi Ưng Tông mọi người trong hai, nhưng khác nào xấu nhất nhục nhã. Hồi từ bữa, bọn họ như vậy vênh vang đắc ý, nghiễm nhiên một bộ bức đua thoái vị tư thái. Kết quả hiện tại, lại bị Diệp Kiếm dùng phương thức giống nhau, bước tại chỗ. Vô tận xấu hổ vào tới, Phi Ưng Tông mọi người muốn rách cả mí mắt, hẳn không thể lập tức nói ra một đi thì đi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thiên Đao khách lần thứ hai nắm chặt rồi chui đao, tất cả mọi người liền lại không nhịn được dùng mình một cái, cứng ở tại chỗ. Vừa hết thể muốn rời khỏi hội minh thế lực đại biểu cũng toàn bộ thân thể cứng đờ, không dám tiếp tục bước ra nửa bước. Diệp Kiếm, ngươi cũng quá bá đạo. Chúng ta đây là phần thủy hội minh, không phải bức người nhập bọn. Như ngươi vậy đi ngược lại, chỉ có thể bại hoại Thiên Tuyệt Thành danh tiếng. Đang lúc này, Lương Trạch một mặt bi thống, không nhịn được đứng dậy, lớn tiếng trách cứ. Nghe vậy, mọi người quả thực sợ ngây người, này người nào a? Lúc trước muốn Diệp Kiếm giữ lại mọi người là hắn, hiện tại nghi vấn Diệp Kiếm lưu người hay là hắn, không ngờ như thế, Diệp Kiếm làm thế nào đều là sai, đều là không để ý đại cục. Ta không phải ý đó. Ta là chỉ, chúng ta Thiên Việt Thành không thể bằng bạo lực phục người. Cảm nhận được mọi người khinh bị tầm mắt, Lương Trạch trên mặt xấu hổ chợt lóe lên, liền đội bằng nói, bằng không, lòng người không đồng đều, còn làm sao cùng chống đỡ Đại Chu hoàng triều. Mọi người nghe vậy, không khỏi trầm ngâm, đúng đấy, tuy nói Diệp Kiếm không biết sao lại quá giang thiên đao khách, lệnh một đám thế lực đại biểu không dám làm bừa, nhưng bọn họ chung quy chỉ là khẩu phục tâm không phục a. Một khi Đại Chu hoàng triều đánh tới, những người này không cần nói tác chiến, đường ngược lại đâm dao đều tính là không tội rồi. Lòng người không đồng đều. Mọi người lo lắng thời khắc, Thiên Tuyệt Thành thành chủ cười lạnh thành tiếng, như vậy Lương Trạch, chiếu cho ngươi biện pháp, lòng người liền đủ. Nghĩa phụ, ta. Lương Trạch sắc mặt trắng bệnh, cũng không từ phản bác, xác thực, chiếu hắn biện pháp, Thiên Tuyệt Thành đối với Phi Ưng Tông mọi cách lấy lòng, có thể kết quả đây. Nhân gia còn không phải chuẩn bị kiếm bộn danh tiếng liền đi. Tụ lòng người, cũng nên nhìn, là người phương nào trái tim. Lúc này, Diệp Kiếm khoát tay háo một cái, đạm mặt nói, một đám tự cho mình quá cao hạng người vô năng, tụ đến cần gì dùng. Chương 71. Tham kiến minh chủ một câu nói ra, Phi Ưng Tông đẳng nhân toàn bộ sắc mặt đỏ lên, bọn họ vô năng, tự cho mình quá cao. Buồn cười. Một chưa dứt sữa tiểu tử, hiểu được cái gì? Lương Trạch cũng không nhịn được cười lạnh nói, vậy cũng muốn hỏi một chút, không tụ ta tông. Các vị tâm, ngươi Diệp Kiếm, còn muốn tụ ai? Tuy rằng Thiên Đao khách xuất hiện, nhưng hắn căn bản cũng không tin, Hạo Thiên Tông sẽ tham dự đến trong cuộc chiến tranh này đến. Đại Chu hoàng triều đã từng làm có đủ nhiều kiềm chế, đây là Phi Ưng Tông tông chủ chính mồm nói cho hắn biết. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới hoàn toàn tin tưởng, chỉ có Phi Ưng Tông có thể cứu Thiên Tuyệt Thành. Nhưng mà, Diệp công tử, sư thúc còn có một trọng yếu tin tức giữ ta mang cho ngài. Đúng lúc này, Thiên Đao khách bỗng nhiên lui về phía sau một bước, không lời, trịnh trọng nói rằng, tông môn hiện nay bất tiện tự mình ra tay trợ giúp ngài cố hương, nhưng ít ra có thể làm tứ phương thuộc hạ tham dự phần thủy hội minh, lấy tỏ tâm ý. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng vang thật lớn, tứ phương thành môn ầm ầm mở ra, bốn phương tám hướng trong nháy mắt tràn vào vô số bạch tí vệ sĩ, mỗi người đều đẩy một chiếc tạo hình đặc biệt sắt xe, bản nắp hất lên, thả ra một mảnh tinh mang. Mọi người quét xuống một cái, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, bảo khí. Không sai, số lượng này khổng lồ sắt bên trong xe bộ, lại tất cả đều là bảo khí. Hơn nữa, mỗi cái cấp bậc bất phàm, như lúc trước Thiên Dung các một, hai tầng bảo khí, ở chỗ này quả thực giống như là giá rẻ trăng giấy, đầy đất đều là. Thiên Đao khách lần thứ hai vỗ tay một cái. Xèo xèo xèo. Trong chớp mắt, bầu trời một trận kiếm rít thanh vui mừng, mấy tên tán nhân cường giả lăng không mà rơi. Mỗi một người trên phi kiếm, còn mang theo rất nhiều vô song cảnh cao thủ. Bọn họ hoặc là tuổi trẻ lực tráng, hoặc là lao chìm cẩn thận, nhưng bất kể là ai, đều cầm trong tay phụ tiết, làm sứ giả trang phục. Thiên Vận Tông sứ giả, Bắc Thiên Trại sứ giả, Sơn Hà Bảo sứ giả, Tư Mã Thế Gia sứ giả. Một vị tiếp theo một vị thế lực đại biểu đi tới trong sân, hướng về Diệp Yếm, trăm miệng một lời, dường như muốn đem hết thảy lời nói tụ thành một đạo mạnh nhất âm. Tham kiến minh chủ. Khác nào một tảng đá lớn ném vào biển diện, nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn trường người đầu tiên là sững sờ, chợt đột nhiên bùng nổ ra một trận biển động giống như mừng như điên hoan hô. Không phải bọn họ không có định lực, mà là bọn họ rất rõ ràng, tới đều là ra sao mạnh mẽ thế lực. Tỷ như Thiên Vận Tông, Bắc Cương hàng đầu tông môn, uy danh hiển hách, Bắc Thiên Trại, lấy quân pháp trị trại, khác nào đội quân thép, đánh đâu thằng đó, Sơn Hà Bảo, khống chế vô số cạm bẫy cơ quan, thiện thủ tên vang vọng Đông Châu, Tư Mã Thế Gia, Bắc Cương thần bí thế gia, xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nay từng cái hội minh thế lực, bất luận cái nào xách đi ra, thanh thế cũng không dưới Phi Ưng Tông, thậm chí là treo lên đánh. Mà bây giờ, Hạo Thiên Tông lại đưa bọn họ toàn bộ thỉnh cầu. Nhưng này vẫn chưa xong. Chỉ nghe bầu trời kiếm rít liên tục, mặt đất ngựa xe như nước. Bốn phương tám hướng đến đây hội minh thế lực, lại như hải triều giống như vậy, thao thao bất tuyệt. Vừa bắt đầu, mọi người còn mừng rỡ như điên, lớn tiếng hoan nghênh, nhưng đến lúc sau, người tới càng ngày càng nhiều, càng để mọi người kinh hỉ đến triệt để tê dại. Trong lúc hoảng hốt, mọi người chỉ cảm thấy phảng phất về tới đi qua. Về tới, cái kia Thiên Tuyệt Thành hăng hái, hiệu lệnh bắt phương hào kiệt, anh hùng tập hợp cường thịnh thời đại. Không, không đúng, không phải trở lại, là vượt qua. Trước mắt một màn, còn muốn vượt qua thời đại kia. Bởi vì, mặc dù năm đó huy hoàng nhất phần thủy hội minh, cũng chỉ là ngưng tụ toàn bộ Bắc Cương sức mạnh, nhưng bây giờ, đoàn kết ở Diệp Kiếm cờ xí dưới đâu chỉ là Bắc Cương lực lượng. Thời khắc này, Thiên Tuyệt Thành người, thậm chí là vừa phát quá huyết chiến lời thề hết thảy thế lực đại biểu. Bọn họ mỗi một người, cũng không nhịn được quay đầu, nhìn về phía vừa còn mặt lộ vẻ kiệt ngạo Phi Ưng Tông mọi người. Không một người nói chuyện, nhưng người người trong ánh mắt đều bao hàm vô tận kinh bỉ. Các ngươi láo thất lao bát, các ngươi tự xưng là đại gia, các ngươi nhận định không có ngươi chúng lại không được. Hả? Trong lúc nhất thời, tầng tầng tầm mắt, phảng phất Thái Sơn, mạnh mẽ hướng Phi Ưng Tông mọi người đè xuống. Phi Ưng Tông một đám, muốn chết. Nếu như nói, trước bọn họ còn cảm thấy mình là đại gia, là ngày, là hội minh ắt không thể thiếu một hoàn. Như vậy hiện tại, bọn họ liền đều cảm giác chính mình liền con kiến cũng không sánh nổi. Đúng đấy, cùng nhiều như vậy cường viện so với bọn họ, đáng là gì? Mà có nhiều như vậy chi kỷ tin cậy minh hiếu, Diệp Kiếm cần gì phải túi đầu lôi kéo bọn họ? Buồn cười vừa bọn họ còn cười nhạo Diệp Kiếm nói khoác không biết ngượng, bây giờ nhìn lại là ai thật sự buồn cười? Các ngươi quá coi chính mình là một chuyện. Vô hình chung, tựa hồ có một đạo khinh bị thanh âm không ngừng vang vọng ở tại bọn hắn bên hai, khiến cho bọn họ mỗi người giận dữ và xấu hổ muốn chết, không nhấc nổi đầu lên. Nhưng trận này nhục nhã xa không tới lúc kết thúc. Chỉ thấy sau một khắc, một đạo phi kiếm bỗng nhiên trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, dường như sao băng, tầng tầng va vào mặt đất. Ầm. Một tiếng nổ vang, nổ tung mấy tầng sán lạn hỏa diễm, một vị khoác màu đen chiến giáp, làm tướng quân trang phục khôi ngô nam tử từ hỏa diễm đi ra, mắt hổ quét qua, liền phát sinh một trận sang sảng cười to, ha ha. Nóng quá não. Xem ra trận này hội mình, ta Đại Tần Đế quốc vẫn chưa đến muộn. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường cả kinh, cho dù là trước đó biết Diệp Kiếm kế hoạch thành chủ, cũng không nhịn được đồng tử, con ngươi co rụt lại, Đại Tần Đế quốc người đến, làm sao có khả năng? Phải biết, hắn từ lúc nhiều ngày trước, liền phi kiếm đưa thư khẩn cầu Đại Tần Đế quốc phát binh trợ giúp, nhưng cuối cùng chờ tới, chỉ có một quyển biên phòng bất động công văn. Đại Tần Đế quốc, minh xếp đặt là muốn giấu tài, không tham dự trận này đại chiến, nhưng bây giờ làm sao? Nghĩ tới đây, thành chủ đột nhiên một cái giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, nhìn về phía Diệp Kiếm, lẽ nào, lại là Diệp công tử? Lần này, thành chủ thật sự không nhịn được chấn kinh rồi, thiếu niên này, rốt cuộc là Hạo Thiên Tông người nào a? Tại sao hắn chỉ hơi động, toàn bộ Đông Châu thế cục liền trong nháy mắt long trời lở đất? Thành chủ cảm giác không sai. Đại Tần Đế quốc đống nhiên thay đổi thái độ nguyên nhân, xác thực cùng Diệp Kiếm cùng một nhịp thở. Lúc trước, Cơ Ngưng Xương đột phá tán nhân, chiêu cáo thiên hạ, chấn động toàn bộ Đông Châu. Liên cùng Thiên Tuyệt Thành giao hảo Đại Tần thái tử Tần Thiên, đều bị lập tức nghiêm lệnh triệu hồi, tránh né mũi nhọn. Khắp nơi vốn tưởng rằng, từ nay về sau Đông Châu chính là Cơ Ngưng Xương sân khấu, ai biết cũng không lâu lắm, Hạo Thiên Tông trên càng đến rồi một hồi vương thấy vương. Cơ Ngưng Xương, lần đầu mưu tính bị phá, thất bại tan tác mà quay trở về. Tất cả đều phải quy công cho Diệp Kiếm vai trò lạc trần. Đại Tần đế quốc từ đặc thù con đường biết được sau chuyện này, nhất thời triều chính kiếp sợ. Đại Tần thái tử lập tức nhảy ra nhắc nhở mọi người xem à, Cơ Ngưng Xương không phải không có thể chiến thắng, không thấy liền cái kia Hạo Thiên Tông đệ tử mới nhập môn Lạc Trần đều có thể chống đối nàng sao? Nhìn như vậy đến, ngược lại là Hạo Thiên Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, đệ tử mới nhập môn đã lợi hại như vậy, thủ tịch đệ tử Diệp Kiếm chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Hiện tại hắn cố hương gặp nạn, là tốt nhất giao hảo thời cơ. Đại Tần thái tử nói năng có khí phách. Ở liên tục cải và một ngày một đêm, cuối cùng, Tần quân vung tay lên, hạ lệnh viện trợ Thiên Tuyệt Thành. Chương 72. Còn đứng người Đại Tần đế quốc mục đích rất đơn giản. Nếu như nói, Cơ Ngưng Xương là lạnh giá trăng sáng, soi sáng Đông Châu, lệnh tất cả mọi người như có gai ở sau lưng, như vậy bọn họ liền ở muốn Đông Châu bầu trời, nâng đỡ một vòng tần sinh hạo nhật, lệnh vùng thế giới này, nhật nguyệt tranh huy. Liền, mới có vị này trong ngọn lửa đi ra tướng quân, giáng lâm nơi đây. Tự giới thiệu mình một chút, ta, họ Bạch. Bạch tướng quân nhếch miệng nở nụ cười, dũng cảm cười to, chỉ một câu nói, toàn trường mọi người không khỏi đống nhiên biến sắc. Bạch. Đại Tần chiến thần thế gia, toàn tộc trải qua xa trường đánh đầu thằng đó. Bạch thị gia tộc Bạch. Không đợi mọi người kinh ngạc tốt lên tiếng, Bạch tướng quân tay phải ném đi, đem một viên hổ phù ném về Diệp Kiếm, nói, đây là ta Tây Tần hổ phù. Kể từ hôm nay, ta 3000 Tây Tần dũng sĩ, liền đem giao cho minh chủ dưới trướng, nghe theo chỉ huy. Cái gì? Mọi người ồ lên mãnh liệt. Tây Tần dũng sĩ, đây chính là cùng Đại Chu tứ đại thần cơ doanh nổi danh át chủ bài đội quân thép. Cùng nhánh quân đội này so với, ngang dọc Bắc Cương Bắc Thiên trại trại binh, giống như là một đám không lớn lên em bé. Như vậy át chủ bài, Đại Tần đế quốc lại một mượn, chính là 3000 số lượng. Diệp công tử con, lại lớn như vậy sao? Mọi người lại nhìn Diệp Kiếm, chỉ cảm thấy thoáng như thiên nhân, không thể nhìn gần. Nhưng, này vẫn chưa xong. Ngoài ra, ta bản thân cũng đem nghe lệnh minh chủ. Bạch tướng quân ôm quyền, khoe miệng khẽ nhếch nói, ta bạch thị, những khác không dám nói, nhưng đối với luyện binh một đạo, nhưng là có biết một, hai. Lời này vừa ra, toàn trường dở khóc dở cười, có biết một, hai. Ngươi bạch thị vì là Đại Tần đế quốc đặt xuống một nửa giang sơn, xưa nay có chiến thần thế gia tên, làm sao ở trong miệng ngươi, chỉ thành đối luyện binh có biết một, hai. Đương nhiên, oán thầm về oán thầm, đối với bạch tướng quân gia nhập liên minh, mọi người giống nhau là ngàn chịu vạn chịu. Bởi vì, ai cũng biết, bây giờ hội minh mọi người, vẫn chỉ là năm bẻ bảy mảng. Nhưng nếu có Bạch thị luyện binh phương pháp giúp đỡ, liền có thể ngưng tụ thành kiếm, không gì không xuyên thủng. Chỉ lấy này bàn về, Bạch thị một người, liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Ha ha, Bạch tướng quân thực sự là hào khí căn vân. Có điều, lão phu cũng không hoàng nhiều đề. Đang lúc này, một đạo thương lao tiếng cười truyền đến, chỉ thấy mấy tên lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân, bọn họ khuôn mặt khác nhau, nhưng ăn mặc trang phục, nhưng một cách lạ kỳ thống nhất. Theo mấy lao khoát tay trở lại một xe đang dược, như thủy triều tràn vào trong thành. Lập tức, chút xuống nga xuống, chồng chất như núi. Vinh mã bị động, Diệp công tử, Bạch tướng quân, phần này đại lễ, các ngươi có thể thỏa mãn. Chúng lao khẽ mỉm cười, Diệp Kiếm thấy thế, gật đầu nhà từng mới, trong lòng thầm nghĩ may mà trước đó liên lạc lúc trước Thiên Dung Thành gặp phải luyện đan đại sư của Vân, này không. Hắn lúc này liền đưa tới phần này đại lễ. Bạch tướng quân thì lại không dám mất cẩn, đội ba ôm quyền kính cần nói, hóa ra là các vị luyện đan đại sư đến, Bạch mộ hữu lễ. Không sai. Người tới, chính là Bắc Cương Đức cao vọng trọng đông đảo luyện đan đại sư. Lần này, bọn họ ứng với Cổ Vân xin mời, lại thành đàn tụ tập, đến đây Thiên Tuyệt Thành tham dự hội minh. Đồng thời, bọn họ cũng mang ra không biết bao nhiêu hướng về bọn họ cầu xin lấy ra đan dược người tu luyện. Trong lúc nhất thời, phần thủy hội minh thanh thế lên một tầng nữa. Cao cấp cường giả, cơ sở binh lực, danh tướng ưu thế, thậm chí là hậu cần. Mọi người đột nhiên phát hiện, lần này hội minh thanh thế thì đã không kém chút nào Đại Chu hoàng triều một phương. Nguyên bản bi quan tuấn thành tự chiến, bây giờ nhìn lại, nhưng dường như muốn biến thành một hồi cùng Đại Chu hoàng triều một trận chiến định Bắc Cương không ai bằng quyết chiến. Trong sân người, hầu như toàn bộ kích động đến cả người run rẩy, không biết bao nhiêu người dồn dập chuyển hướng Diệp Kiếm, tầng tầng bãi dưới. Tham kiến minh chủ, tham kiến minh chủ. Biển động giống như la lên, vang vọng toàn trường. Nhưng đang lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Không sai, vẫn là Lương Trạch. Hắn chán nổi gân xanh lên, cắn răng đứng dậy, ta có một vấn đề. Tiếng nói bên trong có không che lấp được đố kỵ. Vấn đề gì? Diệp Kiếm nghe vậy, chỉ tùy ý quét qua, từ tốn nói, xin hỏi minh chủ, khách tới nhiều như thế, tiếp đó muốn làm sao tiến hành hội minh dương võ một hoàn? Lương Trạch nắm tay, oán hận nói rằng, nghe vậy, mọi người tuy rằng chơ chén hành vi của hắn, nhưng cũng không khỏi cao mày, xác thực. Lần này hội minh người, so với dự đoán hơn nhiều lắm, bởi vậy, sân đấu võ lần an bài trên, xác thực sẽ có vấn đề không nhỏ. Một mặt, không thể kéo dài quá lâu, bằng không đem ảnh hưởng còn lại hội minh công việc, có thể mặt khác, cũng không có thể qua loa tổ chức, bằng không, hội minh liền đem trở nên không chính thức, khó có thể biểu lộ ra hội minh mọi người cường thịnh. Nhưng, mọi người vạn vạn không nghĩ tới, đối mặt loại này vấn đề khó, Diệp Kiếm nhưng một mặt bình tĩnh, chỉ dùng rất ít vài câu, liền đem dễ dàng giải quyết. Cái này đơn giản, trước đào thải một vòng liền có thể. Diệp Kiếm chắp tay đứng dậy, lãnh đạm hoàn quét trận dưới đông đảo thiên tiêu. Từ ta ra chiêu, các ngươi toàn lực phòng ngự. Một chiêu sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Kiếm rồi nói tiếp, còn đứng người, liền coi như thông qua vòng thứ nhất. Diệp Kiếm, ngươi là đang nói đùa sao? Lương Trạch nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt không nhịn được tại chỗ cười ra tiếng. Là, hắn thừa nhận, Diệp Kiếm kinh tài tuyệt diễm, có thể làm việc người khác không thể, dễ dàng liền để tứ phương đến minh. Nhưng này càng nhiều, là bởi vì chiều hướng phát triển. Thật muốn nói đến sức chiến đấu, hắn Lương Trạch có tuyệt đối tự tin nghiền ép đối phương. Chớ nói chi là, trong sân còn có nhiều như vậy thiên kiêu nhân vật, coi như bỏ qua một bên thế hệ trước, chỉ tuyển tham gia hội Minh Tiên kiêu thiếu niên, nhân số cũng sắp tới hơn trăm tên a. Đầy đủ hơn trăm tên khắp nơi bộc lộ tài năng thiên kiêu cường giả. Bọn họ, người nào không phải uy danh hiển hách, người nào không phải sức chiến đấu vượt xa cùng cấp. Chỉ dựa vào Diệp Kiếm, lấy cái gì một chiêu đánh tan bọn họ? Nói chuyện biển vông. Lương Trạch càng nghĩ càng thấy đến một người, lắc đầu liên tục mỉm cười, thấy hắn dáng vẻ ấy, người chung quanh nhưng lại không có tại chỗ phản bác, mà là trầm mặc không nói, còn có người nhìn về phía Diệp Kiếm, ấp á ấp đúng hỏi, minh chủ, biện pháp này có phải là không quá thỏa đáng? Phải biết, hội minh lúc để thiên kiêu đấu võ, mục đích là vì biểu lộ ra hội minh mọi người anh tư, kinh sợ cường địch. Có thể như quả thực án Diệp Kiếm nói làm như thế, vậy thì không phải chấn động cường địch mà là ném người trong nhà mặt. Cũng không thể, vì chăm sóc minh chủ mặt mũi liền để những này kiêu căng tự mãn thiên kiêu phối hợp diễn chứ. Nhưng Diệp Kiếm nghe vậy, cũng không nhưng không có bách, ngược lại sẽ sai rồi ý, nhẹ nhàng trả lời, không sao, ta sẽ lưu thủ. Một câu nói ra, mọi người toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Lưu thủ? Một mình ngươi, đánh tới trăm tên thiên kiêu, còn muốn lưu thủ? Đùa gì thế? Diệp công tử, không, minh chủ, ngươi tỉnh táo một điểm. Chúng ta là đang lo lắng ngươi không làm được chuyện này, làm mất đi mặt mũi, mới cho ngươi dưới bậc thang a. Kết quả ngươi ngược lại tốt, không chỉ không tới, lại còn ngược lại lo lắng chúng ta sẽ bị thương thế của ngươi đến. Ha ha. Diệp Kiếm, cuồng vọng như vậy, hắn làm minh chủ, thật sự thích hợp. Trong sân tâm tư người bất nhất, chống đỡ Diệp Kiếm cả đám người tự nhiên dở khóc dở cười, mà những kia bởi vì trưởng bối yêu cầu mới đến kiêu ngạo thiên kiêu chúng, thì lại trong nháy mắt mặt lộ vẻ bất mãn. Chương 73. Hạ thấp yêu cầu Lương Trạch thấy thế, đáy lòng đại hỉ, trên mặt lại lộ ra oán giận vẻ mặt, oán hận nói, làm cản. Diệp Kiếm, ngươi lại dám xem nhẹ các vị thiên kiêu. Ta Lương Trạch, cái thứ nhất không phục. Ngươi câm miệng. Không đợi Lương Trạch nói xong, thành chủ đã không thể nhịn được nữa, trợn lên giận dữ nhìn lại đây. Hắn thật sự triệt để đau lòng, cái này ngày xưa nghĩa tử của, ngày hôm qua còn luôn miệng nói đại cục, nhưng hắn hiện tại lại đang làm cái gì? Bởi vì đấu kỵ hiền năng, lại bắt đầu gây xích mích ly gián. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Thành chủ bãi tay háo lắc đầu. Lương Trạch nghe vậy, thân thể lảo đảo một hồi, trong nháy mắt có như vậy một chút hối hận, nhưng chợt trong đầu liền lại nổi lên Diệp Kiếm không hề có một tiếng động đưa hắn làm mất mặt từng hình ảnh. Hồi tưởng khi đó, hắn còn dùng tiền bối giọng điệu giáo huấn Diệp Kiếm, nói cái gì hay là tương lai còn có thể đạt đến ta một điểm thành tựu. Đầy ngập giận dữ và xấu hổ, hóa thành hừng hực đấu kỵ chi lửa. Lương Trạch mạnh mẽ cắn răng, không đi nữa quản thành chủ biểu hiện. Đang muốn tiếp tục lên tiếng công kích, Diệp Kiếm cũng đã khoát tay chặn lại, ngăn lại trong sân ồn ào, sau đó lãnh đạm nói rằng, thời gian cấp bách, việc này cứ như vậy định ra. Hiện tại, vô song cảnh tứ trọng trở xuống, rút đi. Cái gì? Một câu nói, lần thứ hai gợi ra sóng lớn mênh mông, mọi người sững sờ nhìn sang, ngươi giả vờ giả vịt còn chưa tính, phát chiêu trước, còn muốn vô song tứ trọng trở xuống rút đi. Có muốn hay không khiến cho khoa trương như vậy a? Minh chủ, Gia Châu thổi đến mức gần như là được, lại thổi xuống liền muốn đâu không thể a? Mọi người càng dở khóc dở cười, đúng là Lương Trạch cười ha ha, sau đó chịu nổi hai tay, hoàn quét mọi người, ta không biết các ngươi ai sẽ bị Diệp Kiếm một chiêu đánh tan. Nhưng ta, chắc chắn sẽ không. Trong lời nói, vừa có tự tin, cũng bao hàm trâm trọng, đúng là ẩn chứa song trọng hàm nghĩa, một mặt là ở biểu thị công khai tự thân mạnh mẽ, mặt khác, cũng là ở trào phúng sau đó không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì Diệp Kiếm quyền thế, làm bộ tan tác. Nhưng, hắn Lương Trạch không giống. Hắn tất không sợ cường quyền, đem tiên kiêu tôn nghiêm, bảo vệ đến cùng. Lương Trạch, ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, trong sân tiên kiêu chúng biểu hiện phức tạp, có chút vốn là động diễn kịch tâm tư nhân vật, cũng đều bị khơi dậy tiêu ngạo. Người người ưỡn ngực, nhìn thẳng Diệp Kiếm. Đứng tiên tuyệt thành một phương mọi người thì lại âm thầm lo lắng, Diệp Kiếm lần này có thể hay không chơi thoát. Nhưng, vô luận như thế nào, minh chủ mệnh lệnh đã truyền đạt, mọi người cũng chỉ được theo dặn dò, an bài cảnh giới hơi thấp người lùi về sau, cũng đẩy lên chân nguyên vòng bảo vệ, một mặt bảo vệ, một mặt cũng cùng những người khác triệt để ngăn cách. Toàn lực phòng ngự. Diệp Kiếm quét còn lại người một chút, cuối cùng dặn dò một câu. Đừng hư trương thanh thế, ta Lương Trạch chính là thiên tuyệt thành sống lưng, tuyệt không phối hợp ngươi diễn kịch. Lương Trạch ngạo nghễ đứng thẳng, phản phất một gốc cây cao ngất lao tùng, tuyệt không vì là cường quyền công lưng. Kính xin minh chủ ra tay. Còn lại một đám thiên kiêu cũng dồn dập ông quyền, trong con ngươi lóng lánh quật cường. Bọn họ ngược lại muốn xem, Diệp Kiếm như vậy tràn đầy tự tin, ra chiêu sẽ là như thế nào kinh thế hai tụ. Diệp Kiếm không tiếp tục nói, chỉ là chịu nổi hai tay. Trong mắt, một đạo tinh mang lóng lánh, thoáng như xa hoa tinh hùng, tỏa ra khiến người ta say mê mị lực. Mọi người nhất thời tâm thần loáng một cái, lại về tinh thần lúc, đã thấy bốn phía không ngờ thay đổi một bộ cảnh tượng. Ngày, đen, bầu trời đêm ngôi sao, điểm điểm chói mắt, phản phất trang sức tô điểm mỹ lệ bảo thạch. Nhưng lần này, chúng nó mang đến cũng không phải là yên tĩnh cùng cảm giác đẽ, mà là lãnh leo chiến ý cùng uy hiếp. Chỉ một chút, tất cả mọi người liền toàn bộ tê cả da đầu, như có gai ở sau lưng. Nhưng không chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, tinh không đột nhiên ánh kiếm đột nhiên nổi lên, tán như giọt mưa, lại phản phất độc lại như một chiêu kiếm. Là bạn, cũng là một. Này một chiêu kiếm đã đạt đến cao thâm khó dò, huyền diệu dị thường, vừa xa khỏi ở đây hết thảy thiên kiêu nhận thức cực hạn mức độ. Này chính là thiên tinh kiếm vũ. Này chính là liền Hạo Thiên Tông nhất phong chi chủ cũng vì đó mừng như điên rung động kiếm chiêu. Ánh kiếm ngưng tụ, khác nào sao băng, khác nào mưa rào, đột nhiên theo gió, tự tinh không rơi. Không được, toàn lực phòng ngự. bằng vào ta rèn luyện chi thân thể, lại thêm chân nguyên vòng bảo vệ toàn bộ khai hỏa, không tin không chặn được.
A.
Trong chớp mắt, chúng tiên tiêu điên cuồng gào thét, toàn lực chống lại. Nhưng cứ việc bọn họ đều là thế lực cường đại xuất thân tiên tiêu, cứ việc bọn họ đều có vượt biên năng lực chiến đấu, cứ việc bọn họ hầu như không có thưởng thức qua thất bại tư vị. Thế nhưng tại đây một chiêu kiếm trước mặt, những này cứ việc phảng phất đều trong nháy mắt mất đi ý nghĩa. Qua lại, trắng xám. Chống lại, trắng xám. Chỉ có một chiêu kiếm, quắn sâu tuyệt thiên địa, sâu sắc lạc tiến vào tất cả mọi người đầu óc. Cái gì gọi là kinh tài tuyệt diễm? Không cần Diệp Kiếm nhiều lời, hơn trăm thiên tiêu trong nháy mắt lĩnh ngộ. Sau một khắc, trong sân đột nhiên vang lên bùm bùm tiếng phá hủy vang, nương theo vô số hét thảm, tiêu rên, đan dậy không dứt. Không biết qua bao lâu, ánh sao thu lại, kiếm khí tiêu tan. Diệp Kiếm lãnh đạm đảo qua trong sân ngã trái ngã phải mọi người. Thanh ra, nhàn nhạt, nhân số không đủ, hạ thấp yêu cầu. Vì cũng coi như thông qua. Toàn trường an tĩnh, hết thảy thiên tiêu thiếu niên đều hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng địa nhìn phía Diệp Kiếm. Nguyên bản, bọn họ còn muốn có muốn hay không bận tâm một hồi Diệp Kiếm con, chết một hồi eo. Kết quả thật đấu với nhau rồi, bọn họ nhưng trong nháy mắt phát hiện, kỳ thực cản buồn cũng không cần muốn nhiều như vậy. Bởi vì Diệp Kiếm chỉ dùng một chiêu, liền để nơi đây, lại không đứng thẳng người. Dù cho những kia đạt đến vô song 5 tầng, 6 tầng, bị các thế lực lớn coi là tương lai hy vọng, trụ cột giống nhau tồn tại, vào giờ phút này, nhưng cũng chỉ có thể làm được nửa quỳ trên mặt đất, thổ huyết chống đỡ. Càng nhiều người, trực tiếp ngã xuống đất không nổi, lại như con cừu, không hề có chút sức chống đỡ. Trước mắt cục diện chi tàn tạ, thậm chí đã đến, Diệp Kiếm không thể không tuyên bố hạ thấp thông qua tiêu chuẩn mức độ. Một đám thiên tiêu hồi tưởng trước sự kiêu ngạo của chính mình tư thái, không khỏi mỗi người gò má nóng bỏng, xấu hổ đến cực điểm. Không, không thể. Ngươi đây là cái gì kiếm chiêu? Đang lúc này, Lương Trạch Hoa địa nhất thanh phun ra một cái trường máu, cuồng loạn giống như gào thét nói. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn giờ khắc này đầu gối hoàn toàn đỏ ngầu, hai đầu gối trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, liền đứng dậy cũng không có thể. Tuy rằng dựa theo Diệp Kiếm rất xuống tiêu chuẩn đến xem, hắn như vậy cũng coi như thông qua vòng thứ nhất, nhưng như vậy thông qua, so với tại chỗ đào thải, càng làm cho hắn uất ức gấp trăm lần. Không nhịn được, một lần lại một lần bị đánh mặt Lương Trạch, căn bản không nhịn được. Mọi người nghe vậy, xoạt xoạt nhìn sang, ánh mắt xem thường, nhưng cũng âm thầm vui mừng, có như thế cái càng thêm mất mặt tồn tại, chúng ta thật giống cũng không như vậy mất mặt. Đương nhiên, nói đi nói lại, Lương Trạch tiếng gào thét bên trong, ngược lại cũng có một câu nói, đưa tới mọi người cộng hưởng. Đó chính là, Diệp Kiếm vừa đến cùng thi triển là cái gì kiếm chiêu? Phải biết, kiếm chiêu tán như giọt mưa, vạn kiếm cùng phát, này đã xem như là tán nhân cấp kiếm chiêu, mà Diệp Kiếm cái tuổi này là có thể triển khai, đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Chớ nói chi là, kiếm này trêu bên trong, còn có mặt khác một chỗ, dù cho tán nhân cũng không cách nào làm được huyền diệu. Chương 74. Bắt đó chính là, Diệp Kiếm một chiêu này, đồng thời chú ý hai cái đặc tính, lại tán loạn, lại quý nhất. Nói tán loạn, là bởi vì thiên tinh kiếm vũ diện tích che phủ cực lớn, một chiêu ra, bại tận trong sân thiên tiêu. Nói quý nhất là bởi vì mưa kiếm bên trong mỗi một đạo kiếm, đều nối liền toàn bộ mưa kiếm. Nói cách khác, dù cho chỉ là muốn đánh tan trong đó một đạo kiếm, độ khó cũng bằng đánh tan toàn thể. Công kích sắc bén, phòng thủ như một, này một chiêu kiếm trêu, quả thực không gì không xuyên thủng. Nếu không Diệp Kiếm vừa thật sự để lại tay, chỉ cái kia một hồi, trong sân liền không biết muốn chết bao nhiêu người. Bởi vậy, trong sân chúng thiên kiêu mới có thể không nhịn được hiếu kỳ, khá muốn biết trong đó huyền bí. Trên thực tế, đừng nói bọn họ, chính là trong sân những kia thế hệ trước tán nhân cường giả, nhìn thấy chiêu kiếm này, cũng dồn dập cùng Hạo Thiên Tông nộ giang phong chủ như thế, thương phấn đến đỏ cả mặt. Chẳng trách liền phong chủ cũng thừa nhận, Thiên Tuyệt Thành bên trong đã không người nào có thể làm hại minh chủ. Thiên Đao khách nhìn về phía Diệp Kiếm, biểu hiện kính phục địa điểm gật đầu. Trước kia hắn nghe nộ giang phong chủ nói Diệp Kiếm khả năng, trong lòng còn có chút không tin, nhưng thấy đến này kinh tài tuyệt diễm một chiêu kiếm, những kia không tin liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Trái lại, một ý nghĩ khó tự kiềm chế mà dâng lên tới, cho dù là tán nhân muốn phá vỡ chiêu kiếm này, chỉ sợ cũng phải phí không ít công phu. Vì lẽ đó, trừ phi nhiều vị tán nhân hợp lực vây công, bằng không Diệp Kiếm bất cứ lúc nào có thể lấy ra chiêu này, sau đó nhân cơ hội thông dòng rút đi. Mà nếu như Diệp Kiếm cảnh giới cao đến đâu một ít, chỉ sợ liền có thể dùng chiêu kiếm này lấy hạ khắc thượng, vượt biên chém tán nhân. Nghĩ tới đây, chính là Thiên Đao khách cũng không nhịn được hơi run rẩy lên. Diệp Kiếm lãnh đạm hoàn quét toàn trường, ánh mắt ở Lương Trạch trên người vút qua mà qua, không hề trả lời ý tứ của, cũng không có thủ tiêu hắn tư cách ý nghĩ. Ánh mắt kia chỉ có vô biên hờ hững, phản phất nhìn thấy run rế, căn bản khinh thường để ở trong lòng. Ngươi, Lương Trạch cái nào chịu được loại này khinh bỉ? Một luồng nhiệt huyết sông thẳng chán, thương thế bắn ra, ào 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 lần thứ hai tiêu máu tươi, chợt nghẹo đầu, càng bị tức giận đến bượng quyết đi qua. Nhưng không ai lại đi quan tâm hắn, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Kiếm một người trên người. Nếu như nói lúc trước đại gia vẫn chỉ là bởi vì chiều hướng phát triển, thuận theo thời thế phụng Diệp Kiếm vì là minh chủ như vậy, hiện tại tất cả mọi người không nhịn được dâng lên chân tâm ủng hộ ý nghĩ, bởi vì Diệp Kiếm đã hướng về bọn họ chứng minh chính mình mạnh mẽ. Rất tốt. Diệp Kiếm tầm mắt quét qua, nhìn ra mọi người trong ánh mắt dần dần sinh ra kính phục cùng kính nể, gật đầu nhạt nói một tiếng. Nhưng kỳ biểu chuyện bên trong nhưng không có bao nhiêu vui mừng, trái lại như là làm được một chuyện nhỏ như thế, tâm không gợn sóng, bình tĩnh như thường. Thành chủ vừa quay đầu, Diệp Kiếm kêu một tiếng, thành chủ lập tức tiến lên, không người hỏi, minh chủ có gì phân phó. Trong lời nói tất cả đều là vui mừng cùng kiêu ngạo. Hội Minh Dương võ một hoàn tạm thời nhảy qua, ngày mai lại tiếp tục, tất cả công việc ngươi tới an bài. Diệp Kiếm Tử tôi nói. Là. Thành chủ đội vã đáp lại, nói, còn lén lút nhìn lướt qua bốn phía vô cùng chật vật thiên kiêu chúng, đáy lòng yên lặng thở dài, cũng là. Đều đánh thành bộ dáng này, không trước chữa thương, xác thực không có cách nào tiếp tục. Nghĩ như vậy, trong lòng càng vì là Diệp Kiếm cái này thiên tuyệt thành bản thổ xuất thân thiên kiêu, cảm thấy kiêu ngạo. Thứ yếu. Diệp Kiếm tiếp tục nói, trước hội minh lúc, hết thảy không muốn hô lên huyết chiến lời thể thế lực nhân viên, đều nhớ cho kỹ. Chính là. Thành chủ mắt thấu hết sạch, mơ hồ đoán được Diệp Kiếm mục đích, nhất thời hưng phấn gật đầu theo tiếng. Đúng như dự đoán. Bắt. Diệp Kiếm khoát tay chặt lại, đạm mạc nói ra một câu. Nếu như trước, hắn câu nói này nhất định sẽ đưa tới nghi vấn cùng do dự, thế nhưng hiện tại, Diệp Kiếm đã hướng về toàn trường lập uy. Lúc này một lời ra, liền tự nhiên dẫn theo hội minh minh chủ ý thế ngập trời. Trong phút chốc, trong sân không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ theo tiếng nhi động, đột nhiên gây khó khăn. Chỉ mấy cái nháy mắt, bọn họ liền đem những thế lực kia vây cánh toàn bộ bắt được. Kỷ luật nghiêm minh, nói chính là như vậy. Thành chủ, ngươi tới phụ trách giam giữ, chờ trận chiến này kết thúc, rồi quyết định thả cùng lưu. Diệp Kiếm từ tốn nói, thành chủ vui vẻ gật đầu, minh chủ cứ việc yên tâm. Nói, lại vén lên trong râu, cười nói, đã như thế, những thế lực này tàn đảng coi như muốn nương nhờ vào Đại Chu hoàng triều, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Minh chủ thực sự là cao minh. Một câu nói ra, những thế lực kia thành viên dồn dập run rẩy, một luồng nồng nặc hối hận tâm tình chạy ngược tới. Thật sự, bọn họ hối hận phát điên. Sớm biết phần thủy hội minh có thể có hiện tại loại này quy mô, đánh chết bọn họ cũng không dám lúc trước lao thất lao bắt trang bị đại gia a. Hiện tại được rồi. Người khác có thể theo đại đội ăn canh ăn thịt, bọn họ nhưng trong nháy mắt bị trở thành tù nhân. Ta rõ ràng cũng là Bắc Cương người, tại sao vượt nhưng bị ma quỷ ám ảnh, không muốn vì là Cố Hương tuyên thệ huyết chiến a. Cái ý niệm này, tại đây những người này trong đầu lan lộn, liên lụy ra vô tận hối hận. Nhưng, hiện tại, nói cái gì đều chậm. Hội minh vinh quang sẽ cùng bọn họ không quan hệ. Không biết có thêm bao lâu. Lương Trạch thăm thẳm tỉnh lại, dương mắt vừa nhìn, đã thấy chính mình chính đang một tên bạn cũ bạn tốt trong phòng, đầu óc còn có chút ảm đạm, phảng phất trước tất cả đều là mộng ảo. Nhưng khắp toàn thân, cái kia lôi kéo giống như đau đớn, nhưng thời khắc ở nói cho hắn biết, đây không phải mộng. Ngươi Lương Trạch, thật sự ở hôm nay mất hết mặt mũi. A, Diệp Kiếm, càng nghĩ càng giận, Lương Trạch muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hô to. Đừng thề. Đống nhiên, một đạo thanh âm u lãnh truyền đến, nhân gia đang cùng các đại biểu thương nghị kết minh, cụ thể công việc, phong quang lắm, không đếm xỉa tới ngươi. Ngươi là ai? Dám chào phúng ta? Lương Trạch nghe ra đây không phải bạn tốt thanh âm của, nhất thời sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ địa quát lên. Nhưng, người tới nhưng không có đáp lại câu nói này, trái lại, như là tự mình nói với mình như thế, xa xôi mở miệng, rất nhiều người, đều cho rằng trận này không ai bằng quyết chiến, sẽ ở phần thủy hội minh sau khi bắt đầu. Nhưng, sự thực cũng không phải là như vậy. Chiến tranh, đã bắt đầu rồi. Chỉ một câu, Lương Trạch trong nháy mắt lĩnh ngộ, đồng tử, con ngươi cùng lui, ngươi là Đại Chu hoàng triều người. Đang khi nói chuyện, Lương Trạch liền xuống ý thức địa tìm tòi bên giường, muốn tìm được chuyện chuông báo động loại hình bảo vật, đung đưa linh cảnh báo. Nhưng động tác này cũng đang đối phương nói ra một câu nói sau khi, lúc này đình chỉ. Chỉ nghe người tới xa xôi nói rằng, ngươi không muốn báo thù sao? Báo thù. Hai chữ này lại như ác ma nói nhỏ, quen quẩn ở Lương Trạch bên hai. Tuy rằng nội tâm hắn nơi sâu xa rõ ràng, Diệp Kiếm cùng hắn mấy lần giao chiến, chiếm để ý đều là đối với mới. Không, phải nói, Diệp Kiếm từ đầu tới cuối sẽ không muốn đánh mặt hắn, là hắn chính mình. Một lần lại một lần mà đem mặt tập hợp đi tới cho người ta bành bạch quật. Nhưng, ân đoán chính là chỗ này sao kỳ diệu, dù cho Lương Trạch biết rõ những này, nội tâm hắn nơi sâu xa, vẫn cứ đối với Diệp Kiếm tràn đầy oán hận. Ngày sai địa sai, đều là người khác lỗi, hắn Lương Trạch có lỗi gì? Cái này Diệp Kiếm, sẽ không nên hiệu lệnh tứ phương đến minh. Sẽ không nên xoay chuyển cục diện. Hắn nên, bó tay toàn tập, đem bọn họ Phi Ưng Tông xem là đại gia hầu hạ. Không đi con đường này, chính là của hắn sai. Chương 75. Phản bội Lương Trạch trong đầu đoán niệm không ngừng bốc lên, hai mắt đỏ chót, không nhịn được liền muốn phát tiết đi ra, nhưng sau một khắc, hắn run lên bần bật, con mắt khôi phục thanh minh, không đúng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nha. Quả nhiên không hổ là thiên tuyệt thành thiên tiêu số 1, lại nhanh như vậy liền thoát khỏi đoán nhập biết. Người tới khép cười một tiếng, nhưng tiếng cười rơi vào Lương Trạch trong tai, nhưng phản phất tác động, đoán nhập biết. Ngươi là Đại Chu thần cơ doanh quân sư, Kế Thiên. Nói vừa ra khỏi miệng, Lương Trạch càng nhịn không được run rẩy lên. Kế Thiên, Đại Chu quân đội thần bí nhất tồn tại, cực thiện đùa bỡn lòng người hắc ám quân sư. Có người nói, lấy hơn người trí tuệ, nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, chỉ huy tứ đại thần cơ doanh chi thẩm quỷ doanh. Mấy năm qua, chuyên xuyên quân địch bên trong, chỉ ở trong nháy mắt, liền có thể lệnh cường địch bất chiến mà hội. Người có tên, cây có bóng. Dù là Lương Trạch loại này cấp bậc thiên tài, cũng tuyệt không muốn bị Kế Thiên cái này hắc ám quân sư nhìn chằm chằm. Bởi vì cái kia đem mang ý nghĩa, so với tử vong còn muốn đáng sợ. Vạn kiếp bất phục. Không tồi không tồi, ngươi trong lòng sợ hãi, để ta mừng rỡ. Kế Thiên khẽ mỉm cười, từ góc tối bên trong đi ra, nhưng thấy hắn một bộ áo bào đen, không thấy rõ cụ thể mặt, chỉ có thể cảm thấy một luồng sâu thẳm khó dò khí tức. Kế Thiên, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Ta Thiên Tuyệt Thành, lúc này đến rồi vô số hội minh cường giả, đầy đủ giết ngươi trăm lần ngàn lần. Lương Trạch cắn răng nói rằng, nhưng ngữ khí nhưng rõ ràng lộ ra khiếp đảm. Kế Thiên cũng không nhìn hắn, chỉ là chịu nổi hai tay, lạnh nhạt nói ra một câu nói, liền để Lương Trạch lời nói cứng đờ. Hội minh kết thúc này, chính là Thiên Tuyệt Thành, lom vào thời gian. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lương Trạch đầu góc một bù, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phải biết, hội minh kết thúc, Thiên Tuyệt Thành một phương thanh thế liền đem đạt đến đỉnh cao nhất, đến lúc đó nên là khí thế như hồng, thệ sư nên chiến đại chu hoàng triều huy hoàng một màn. Có thể, Kế Thiên lại nói, vào lúc ấy, Thiên Tuyệt Thành thì sẽ lõm vào. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lương Trạch theo bản năng mà đã nghĩ phản bác, nhưng chợt hắn liền nghĩ đến, cả thế gian đều biết, Hắc Ám quân sư, xưa nay toán không lộ chút sơ hở. Hắn nếu nói như vậy, tất nhiên có người thường khó liệu phương pháp. Cho ngươi hoảng sợ, càng ngày càng mỹ vị. Kế Thiên khép cười một tiếng, chợt nói rằng, đến đây đi, gia nhập chúng ta, trợ giúp chúng ta. Chỉ cần công hãm tỏa thành trì này, cái kia cái gọi là minh chủ, sinh sát và với, liền mặc ngươi xử trí. Ngươi, ngươi câm miệng. Thiên Tuyệt Thành chính là cố hương của ta, mặc dù ta cùng Diệp Kiếm bất hòa, ta cũng sẽ không. Lương Trạch sắc mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục. Kế Thiên giễu cợt một tiếng, bóng đen vút qua liền tới đến trước người của hắn, chỉ điểm một chút khi hắn ngực, ngươi đang ở đây nói dối. Ngươi. Lương Trạch mồ hôi đầm địa, Kế Thiên lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà là giọng nói vô cùng nhanh, khá mang châm chọc cứ nói, vừa, ta có điều hơi thêm thúc xứ, cho ngươi oán niệm liền bạo phát đến như vậy mức độ. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lừa gạt mình nội tâm sao? Ta. Lương Trạch biểu hiện mấy lần biến ảo, Kế Thiên tiếp tục nói, Thiên Tuyệt Thành, tất sẽ ở ngày mai lõm vào, ngươi là dự định đến thời điểm cùng này khắp thành ngu xuẩn cùng tuấn thành, vẫn là lắc mình biến hóa, vinh hoa gia thân, ngược lại cười nhạo những kia châm chọc quá cho ngươi ngu xuẩn. Câu nói này, phảng phất đấm thẳng lòng người, Lương Trạch trên mặt một luồng hắc khí chợt lóe lên, chợt hắn cắn răng một cái, nắm tay nói rằng, như nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể không bảo đảm toàn thành bách tính an toàn. Đương nhiên. Kế Thiên nở nụ cười. Hắn biết Lương Trạch cũng không phải quan tâm đồng bào chết sống, mà là kẻ phản bội đều phải cho mình tìm một trấn an cớ. Được, ta đáp ứng ngươi. Nói cho ta biết làm thế nào. Lương Trạch lấy được tâm lý trấn an, ra sức buộc một cái chăn, rốt cục hạ quyết tâm. Kế Thiên thấy thế, đáy lòng cười nhạo, nhưng ngoài miệng lại nói, không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tương lai ngươi nhất định sẽ vui mừng hôm nay lựa chọn. Hiện tại, ta đến nói cho ngươi biết kế hoạch của ta. Gió nhẹ thổi qua, áo bào đen của lấy, Kế Thiên khác nào ác ma nói nhỏ, nhẹ giọng đem thật giả khó phân biệt kế hoạch báo cho Lương Trạch. Vừa bắt đầu, Lương Trạch còn làm hai mặt dự định, không nói một lời, lặng lặng lắng nghe. Nhưng, càng nghe đến lúc sau, trên mặt hắn vẻ kinh hãi lại càng dày, đợi được nghe xong, hắn đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể run rẩy, không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu. Không thắng được. Này, đây căn bản không thắng được a. Nghĩa phụ, tiểu đệ, đại gia, không phải ta nghĩ đầu hàng, là thật không thắng được. Ta không thể trơ mắt nhìn, Thiên Tuyệt Thành bởi vì cái kia ngu xuẩn minh chủ, rơi xuống bị đổ thành hủy diệt kết cục. Tận đến giờ phút này, Lương Trạch mới tự mình lĩnh hội đại chu hoàng triều khủng bố, nếu như tất cả thật sự chiếu cái này kế hoạch tiến hành cuộc chiến tranh này, chắc chắn trong thời gian cực ngắn kết thúc. Nếu nói phần thủy hội minh, nếu nói đại quyết chiến, cũng đều đem triệt để bị trở thành trò cười. Kịch liệt xung kích kéo tới, Lương Trạch bị hôm nay hội minh thanh thế gây nên tới dâng trào chí khí, trong nháy mắt liền tiêu tán đi. Thay vào đó, là vô biên tuyệt vọng. Bất luận trước đó chuẩn bị, vẫn là trường thi mưu tính, trận chiến này đều chỉ có tuyệt vọng. Ta quá ngây thơ rồi. Lúc trước lại cho rằng lôi kéo Phi Ưng Tông là có thể có một trận chiến lực lượng. A, ha ha, cỡ nào không tự lượng sức. Nhưng, thế nhưng, Diệp Kiếm, ngươi cũng không tốt hơn ta đi nơi nào. Lương Trạch co giúp ở chân giường, hãy cùng mất hồn như thế, lầm bầm đọc không ngớt, ngươi cho rằng, triệu tập tứ phương hội mình, là có thể bảo vệ Thiên Tuyệt Thành sao? Sai. Mười phần sai a. Đại Chu Hoàng Triều mạnh, căn bản không phải ngươi và ta có thể đối kháng. Đọc đến cuối cùng, Lương Trạch như là làm ra kết luận như thế, trọng trọng gật đầu, như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, trận chiến này sau khi, Đại Chu Hoàng Triều lại không có đối thủ. Kế Thiên mỉm cười nhìn tình cảnh này, thỏa mãn gật đầu. Hắn biết, cho tới giờ khắc này, Lương Trạch mới coi như thực sự trở thành trong tay hắn quân cờ. Lương Trạch cũng ngẩng đầu lên, biểu hiện khôi phục thanh minh, sau đó cấp tốc quỳ xuống, thấp kém điệu nói rằng, đa tạ Kế Thiên đại nhân, ban thưởng ta một con đường sống. Dễ bàn. Kế Thiên xoay người, trở tay tung một cái bình ngọc, rơi xuống Lương Trạch trước người, chợt bóng người như chim cốc giống như vậy, dần dần đi xa, nhớ kỹ sứ mạng của ngươi. Là. Lương Trạch đầu thấp đến mức càng thấp hơn, cung kính nói rằng, hắn cứ như vậy duy trì quỳ lệ tư thế, đợi một trận. Mãi đến tận âm thanh biến mất, bóng người không gặp, Lương Trạch mới tiểu tâm rực rực đứng dậy, lấy ra bình ngọc, sau đó miệng lớn thở lên khí đến. Này sau khi, một vệ chớ mong, một cách tự nhiên mà xông lên đầu. Này, là thật chớ mong. Lương Trạch cực kỳ hy vọng, nhìn thấy Diệp Kiếm vào ngày mai cái kia thời khắc đỉnh cao nhất, thành phá người vòng triệt để rơi xuống tinh thần bò. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh đó, Lương Trạch liền kích động đến cả người run, cười lớn không ngừng. Diệp Kiếm, ngươi chờ xem. Đợi được khi đó, ta nhất định đem hôm nay xỉ nhục gấp trăm lần xin trả. Ngày kế, trải qua tối hôm qua nhiều lần thương nghị, hội minh công việc cơ bản đã bàn xong xuôi, mà ngày hôm qua gián đoạn luận võ phân đoạn cũng thành phần thủy hội minh cuối cùng thanh âm. Thương đều dưỡng cho tốt đi. Diệp Kiếm ngồi ngay ngắn thủ tọa, hoàn quét mọi người. Chương 76. Lương Trạch diễn kịch mọi người dồn dập gật đầu, hôm qua Diệp Kiếm lưu thủ, bọn họ tuy rằng chật vật, nhưng thương thế kỳ thực không nặng, điều trị một đêm, cơ bản đã khôi phục thỏa đáng. Như vậy, dựa theo hôm qua lưu giữ tiêu chuẩn, phân chia tổ biệt, lẫn nhau đối chiến, không ngừng đào thải, mãi đến tận chỉ còn một người. Diệp Kiếm nhàn nhạt công bố thông lệ quy tắc, chúng thiên kiêu cũng không dị nghị, lần thứ hai gật đầu, dồn dập làm nóng người lên. Nhưng, đúng lúc này, minh chủ chậm đã. Lương Trạch đột nhiên một mặt nghiêm nghị, một chân quỳ xuống, ôn quyền nói rằng, thuộc hạ có một lời, tính xin minh chủ yên lặng nghe. Kẻ này lại muốn quấy rối. Mọi người nghe được Lương Trạch lên tiếng, theo bản năng mà nhíu mày, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Lương Trạch lại còn nói, minh chủ, dựa theo hội minh thông lệ, khi luận võ biểu hiện xuất chúng người, phải làm ban thưởng một ít điểm tốt. Nếu như ngài không chê, ta đồng ý đem ta Lương gia gia truyền bảo, chín đêm châu dâng lên, làm lần này luận võ người thứ nhất thưởng. Luôn từ thành khẩn cực kỳ, nghe được mọi người một trận ngạc nhiên, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lương Trạch kẻ này lại sẽ hướng về Diệp Kiếm dâng tặng lễ vật lấy lòng. Diệp Kiếm quét Lương Trạch một chút, lạnh nhạt nói, vì sao? Thực không dám dâu dếm, Lương mỗ là vì chủ tội. Lương Trạch bái nằm trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, ngày hôm qua ta không nhìn được đại cục, chửi tới minh chủ, tội đáng muôn chết. Nhưng minh chủ ngài lòng dạ rộng lớn, chẳng những không có vấn trách, trái lại vẫn làm cho ta tham gia hội minh luận võ. Ta cảm giác sâu sắc xấu hổ, nghĩ tới nghĩ lui, nhất định phải chịu tội. Lời này vừa ra, thành chủ biểu hiện trong chớp mắt biến, đội vã nhìn về phía Diệp Kiếm. Dù sao Lương Trạch là hắn nhiều năm nghĩa tử, nếu quả như thật hối lỗi sửa sai, vui vẻ nhất người nhất định là hắn. Diệp Kiếm không tỏ rõ ý kiến, chỉ là sâu sắc nhìn Lương Trạch một chút, nói rằng, luận võ người thứ nhất thưởng, từ lâu định ra, ta sẽ vì chỉ điểm một lần. Ý tứ, nhưng là không cần cho ngươi chín đêm châu. Thì ra là như vậy, là Lương mỗ đường đột. Lương Trạch nghe vậy cũng không nóng giận, trái lại liên tục xin lỗi, tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Mọi người thấy thế, càng thêm không mò ra Lương Trạch trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, đúng là Diệp Kiếm không cần thiết chút nào, khoát tay chặn lại, liền ra hiệu chúng thiên tiêu tiến lên rút thăm phân tổ, quyết định luận võ trình tự. Rất nhanh, rút thăm xong xuôi, Lương Trạch đối mặt Thiên Vận Tông thủ tịch đại đệ tử, Vân Phong. Mắt thấy một hồi đặc sắc chiến đấu sắp khai hỏa, nhưng Lương Trạch nhưng than thở, vừa đi trên võ đài, liền lắc đầu nói, "Vân huynh, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Nói, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập ra. Vô song bắt trọng. Vân Phong sắc mặt trắng nhợt, không thể. Mọi người cũng đều đồng tử, con ngươi co rụt lại, châu đầu ghen hai, kỳ quái. Rõ ràng ngày hôm qua Lương Trạch vẫn chỉ là vô song thất trọng, làm sao an dưỡng một ngày, liền lại tới một cấp độ. Biết gì sau đó dũng. Sự tiến bộ của ta, không chỉ như vậy. Lương Trạch lắc đầu xua tay, lấy chỉ làm kiếm, nhắm thẳng vào Vân Phong. Chỗ ngón tay hướng về, kiếm khí khuấy động, phản phất một cái lộ hết ra sự sắc bén danh kiếm, cách 100 bước sông thẳng đi qua. A. Trong phút chốc, Vân Phong chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phảng phất bị lợi kiếm đâm thủng, theo bản năng mà liền đưa tay bưng kín trong lòng, nhưng cẩn thận xem kỹ, rồi lại phát hiện tự thân cũng không vấn đề. Nếu như ta vừa nhân cơ hội đánh lén, ngươi coi như bất tử, cũng đã trọng thương. Lương Trạch lắc lắc đầu, Vân Phong ánh mắt kinh ngạc, cái kia, ngươi vì sao không làm như vậy? Bởi vì, ta đã cùng từ trước không giống. Lương Trạch nói rằng, từ trước ta, lệ khí quá nặng, một lòng ra vẻ ta đây, nhưng bây giờ ta, chỉ muốn dùng võ đồng nghiệp, hữu hảo hội minh, không bị thương hòa khí. Một câu nói ra, thành chủ gật đầu liên tục. Người chung quanh nhìn về phía Lương Trạch ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa một ít, Vân Phong càng là sắc mặt nghiêm nghị, ôn quyền nói rằng, Lương huynh khác nào tân sinh, tại hạ khâm phục, vậy thì chịu thua. Nói, liền nhảy xuống đài đi, chủ động chịu thua. Lương Trạch mỉm cười gật đầu, ôn quyền nói một câu đa tạ liền khoanh chân ngồi ở trên võ đài, chờ đợi một đối thủ. Tiếp theo người, chính là Bắc Thiên trại thiếu trại chủ, người này hung hãn dị thường, đối mặt Lương Trạch không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Nhưng, Lương Trạch lại nói, ở xa tới là khách, ta thân là Thiên Tuyệt thành người, phải làm lễ nhượng ba chiêu. Liền, Lương Trạch triển khai huyền diệu thân pháp, liên tiếp tránh thoát thiếu trại chủ bà chiêu, sau đó vừa mới một chiêu phản kích, thẳng thắn dứt khoát mà đem thiếu trại chủ đặt xuống võ đài. Khá lắm, lợi hại. Thiếu trại chủ kính phục liền ôm quyền, biểu thị chịu thua. Thấy thế, Thiên Tuyệt thành người cũng cảm thấy có đủ mặt mũi, trong lòng đối với Lương Trạch ấn tượng thay đổi rất nhiều. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lương Trạch tái chiến người thứ ba, người thứ tư, hầu như mỗi một trận đều ở trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ, hơn nữa ra tay rất có quân tử chi phong, tuyệt không dưới nặng tay. Mãi đến tận cuối cùng một hồi, Lương Trạch đối chiến một vị đồng dạng tiến vào vô song bắt trọng thiên tiêu nhân vật. Hai người đại chiến một trận, dư âm hầu như chấn động sụp cả tòa võ đài. Cuối cùng, vẫn là Lương Trạch xuất kỳ bất ý, thắng hiểm một chiêu. Nhưng, tại đây một trận chiến thời khắc xuống còn, chỉ lát nữa là phải trọng thương đối phương, Lương Trạch nhưng tình nguyện chính mình gặp phản vệ, cũng mạnh mẽ thu tay lại. "Thật ngươi Lương Trạch, ta phục rồi. Số 1, về ngươi." Tên kia thiên tiêu nhân vật tránh khỏi trọng thương, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, ôm quyền chịu thua. Mọi người cũng đều gật đầu tán thưởng, mặt lộ vẻ vui mừng, lần này hội minh luận võ thực sự là lại viên mãn có điều. Được rồi, tuyên bố cuối cùng thứ tự đi. Thành chủ cũng tuổi già an lòng, mỉm cười gật đầu. Lương Trạch kích động đi tới một bên, cả người run rẩy, tựa hồ vô cùng chờ mong được Diệp Kiếm chỉ điểm. Đang lúc này, một tên người hầu trang phục nhân vật từ nơi không xa đi tới, nâng lên một quyển ngọc và tơ lụa, cao giọng công bố: người thứ nhất, Thiên Vận Tông, Vân Phong. Chỉ một câu, trong sân vui mừng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Lương Trạch nụ cười trên mặt càng là lập tức biến mất, biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Diệp Kiếm con ngươi vi liễm, cảm thấy không đúng, nhưng này người hầu nhưng trước tiên hoàn quét toàn trường, bày ra một mặt nghi hoặc vẻ mặt, nói rằng: ồ, đại gia tại sao không nói chuyện? Tên này lần không sai a. Là minh chủ chính muốn nói, Lương Trạch phẩm hạnh không hợp, không thể để cho hắn thượng đẳng một tên. Minh chủ, người này. Lời này vừa ra, Thiên Đao khách lập tức nắm chặt rồi chui đao, nhưng Diệp Kiếm nhưng khoát tay chặn lại rồi hắn, con ngươi hình như có hàn ý, ta biết. Đến trình độ này, Diệp Kiếm làm sao có khả năng không nhìn ra này người hầu có vấn đề. Nhưng, tình cảnh này, giết hắn, chỉ có thể bị cho rằng là giết người diệt khẩu. Minh chủ, tại sao? Lương Trạch cả người run rẩy, hai mắt trợn tròn, phản phất không thể tin được chính mình nghe được ngữ. Ta lúc trước đắc tội Minh chủ, ta thừa nhận, nhưng tại sao phải dùng phương thức như thế, cướp đoạt thuộc về ta số một? Minh chủ, người trả lời ta, lẽ nào ta hối lỗi sửa sai, phấn khởi chiến đấu đến cùng quyết tâm cùng nỗ lực, vẫn cứ so với không được cá nhân của ngươi yêu thích à? Khang cả giọng tiếng gào, nương theo lấy vừa đúng âm run rẩy, thời khắc này Lương Trạch phảng phất đắm chìm trong gió thảm mưa sầu bên trong bi quan chuyện anh hùng. Tâm mắt của mọi người trong nháy mắt biến hóa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chương 77. Diệp Kiếm diễn lại phảng phất hỏa thượng thiêm du như thế, người hầu đông nhiên như là ý thức đến chính mình gây hỏa liền vội vàng nói, Lương Thiên Tài đừng kích động. Minh chủ nói rồi, ngươi nếu như không phục, có thể cho ngươi người thứ 10. Người thứ 10? Ha ha, đây là bố thí, vẫn là nhục nhã. Lương Trạch lúc này phối hợp, trên mặt lộ ra phẫn hận vẻ giận dữ, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, vừa mới lạnh lùng nói rằng, Lương Mỗ, đa tạ Minh chủ hảo ý, nhưng không cần, ta Lương Mỗ người còn có tôn nghiêm. Nói, liền bãi tay áo chạm đích, làm dáng muốn chạy. Xoạt xoạt xoạt. Trong sân không biết bao nhiêu người dồn dập dâng lên đến đây, ngăn cản hắn. Mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn đầy đồng tình cùng kính nể. Rất hiển nhiên, bọn họ đều nghĩ tới thoại bản trong chuyện xưa, những kia bởi vì cường quyền, bị tước đoạt vinh quang, đổi trắng thay đen can đảm anh hùng. Đúng đấy, những kia anh hùng vai chính, cũng không phải như vậy sao? Vừa bị oan khuất, liền thà rằng bỏ đi tới tay thứ tự, cũng không nguyện chịu đựng bất công đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, thận trọng lão nhân tạm thời bất luận, nhưng này chút nhiệt huyết thiếu niên, dồn dập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trở lên giận dữ nhìn Diệp Kiếm. Một ý nghĩ, điên cuồng sinh sôi, liền loại này minh chủ, thật sự đáng giá chúng ta ủng hộ. Coi như theo hắn, thật sự đánh thắng trận này quyết chiến, ai có thể biết hắn có thể hay không giống như bây giờ, chỉ vì cá nhân yêu thích, liền phủ định công lao của bọn họ. Không hoàn quả, hoàn bất công. Thời khắc này, trong sân đối với Diệp Kiếm bất mãn, đặt đến một cái tuyến. Thật giống như một gian tràn đầy dầu kho, chỉ cần lại có thêm một đốm lửa thì sẽ mãnh liệt nổ tung. Có chút ý nghĩa. Kỳ quái là, mặc dù đối mặt loại này đột phát dị biến, Diệp Kiếm vẫn như cũ biểu hiện lãnh đạm, thật giống tất cả những thứ này đều căn bản không để ở trong lòng. Lương Trạch thấy thế, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt không khỏi cười gằn, lòng nói đều lúc này lại còn ở bãi loại này ung dung tư thái. Cho ai xem? Trong lòng xem thường, trên mặt vẫn như cũ bi phẫn đan sen, cả giận nói, Minh chủ, ngươi đừng lại nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, lẽ nào ngươi còn muốn nói cho ta biết, tất cả những thứ này, ngươi tất cả đều không biết chuyện. Nói tới chỗ này, làm như vì ngăn nói như thế, Lương Trạch oán hận rồi nói tiếp, chớ đem chúng ta làm kẻ ngu si. Nghe vậy, không ít người nhìn về phía Diệp Kiếm ánh mắt càng không quen, nhưng Diệp Kiếm nhưng toàn bộ không để ý tới, chỉ là lắc đầu, tự nhiên nói rằng, nếu tự biên tự diễn, chỉnh như thế vừa ra trò hay cho ta, như vậy. Diệp Kiếm chịu nổi hai tay, từ từ đứng dậy, ta liền cũng trở về tặng ngươi vừa ra, tuyệt thế trò hay. Sắp chết dây rùa. Lương Trạch nghe vậy, trong lòng cười gần không ngừng. Hắc ám quân sư mưu tính, là toàn bộ phương vị không chỉ chú đáo, càng đấm thẳng lòng người nhược điểm, không chê vào đâu được. Dù cho Diệp Kiếm hiện tại lập tức cúi đầu, thề thốt phủ nhận tất cả, thậm chí đem đệ nhất trả lại cho hắn Lương Trạch, cũng tuyệt đối đã vãn không trở về trong sân lòng người. Bởi vì người chính là như vậy, đồng tình bi quan chuyện anh hùng, vì đó bất bình dùm, nói láo sau lưng tấm màn đen, thậm chí sẽ tự mình não bù ra căn bản không tồn tại âm mưu. Diệp Kiếm, nhận mệnh đi. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải ở huy hoàng nhất thời khắc, thân bại danh liệt. Lương Trạch khoái ý điểm nghĩ, trên mặt thì lại vẫn đoán giận, há mồm liền muốn lại nói, nhưng đúng lúc này, Diệp Kiếm nhưng khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, Vân Phong, Minh chủ, ta ở. Vân Phong không hiểu ra sao đạt được cái này người thứ nhất, tâm thần hỗn loạn, nghe vậy một cái giật mình đáp lại nói. Diệp Kiếm cũng không lưu ý, chỉ là nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, nếu người nào đó không để ý cái này số một, thà rằng bỏ đi cũng muốn làm bữa, như vậy này số một liền về ngươi. Cúi đầu giải thích, cái kia bất quá là người yếu phá giải âm như phương pháp. Diệp Kiếm xem thường bị đó một câu nói ra, khắc nào tiên thạch rơi. Không nói Vân Phong đầu một vụ cứng ở tại chỗ, toàn trường mọi người cũng mỗi người hai mắt trợn tròn, không nhịn được phát sinh một trận kịch liệt ồ lên. Chẳng ai nghĩ tới đều lúc này Diệp Kiếm cũng không nhưng không bị giải, trái lại còn như vậy cứng rắn. Ha ha, ngu xuẩn. Lương Trạch nghe vậy, đáy lòng quả thực hồi hộp. Hắn biết rõ, theo Diệp Kiếm lời này vừa ra, tấm màn đen đem cũng lại không có cách nào làm sáng tỏ. Có thể dự kiến, hội minh mọi người tâm sẽ tan rã đến mức độ như thế nào. Ha ha, mặc ngươi ngút trời anh tài, đúng là vẫn còn hủy ở ngạo mạn trên. Một bên người hầu, nghe vậy cũng khỏe miệng gánh nết, nụ cười quỷ dị chợt lóe lên. Lương Trạch thoáng nhìn, lập tức hiểu ý, bãi tay áo nhân tiện nói, Minh chủ, đã như vậy, xin thứ cho Lương Mỗ không hề phục hồi. Nói, lại một lần nữa chạm đích phải đi, đương nhiên, cũng lại một lần nữa bị quần tình xúc động mọi người giữ lại đi. Không ít người nhìn về phía Diệp Kiếm, trong ánh mắt thậm chí đã bao hàm lửa giận. Nhưng Diệp Kiếm phảng phất thục nếu như không có thấy, chỉ nhìn Vân Phong, lạnh nhạt nói, hiện tại ban phát thưởng, ta sẽ chỉ điểm ngươi một lần, sau đó nói. Diệp Kiếm dừng một chút, mắt nhìn Vân Phong, ngón tay Lương Trạch hờ hững nói rằng, ngươi đi đánh bại hắn. Rào một câu nói ra, trong sân lần thứ hai ổ lên. Lương Trạch đầu tiên là sức sở chợt giận tí mặt, lần này không phải đồ giả tác phẩm rộng, mà là thật sự bị tức đến phẫn nộ. Vân Phong bất quá là hắn Lương Trạch bại tướng dưới tay, vẫn là trận đầu đã bị quét xuống loại kia. Có thể Diệp Kiếm nhưng một mực điểm hắn tướng, còn muốn bằng một phen chỉ điểm, liền để song phương thắng bại nghi chuyển. Diệp Kiếm, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta Lương Trạch để ở trong mắt. Lương Trạch hận đến cắn răng, thật vất vả mới đứng vững tâm tình, lắc đầu nói rằng, minh chủ, như vậy thú vị sao? Ngươi biết rõ, thứ nhất là ta, và một trung đội vị cuối cùng người, làm sao có khả năng đánh bại ta? Mọi người nghe vậy, không có phụ họa, nhưng càng nhiều người xem hướng về Diệp Kiếm ánh mắt trở nên bất mãn. Vân Phong cũng liền lắc đầu, minh chủ, vừa Lương huynh tuân theo quân tử chi phòng, rõ ràng có trọng thương cơ hội của ta, nhưng buông tha ta. Ta lại thế nào, cũng không thể quên dạ phụ nghĩa, giao thủ với hắn a. Diệp Kiếm nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, quân tử chi phong, vong ân phụ nghĩa, ngươi nghĩ hơn nhiều. Hả? Mọi người nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút, Vân Phong cũng ngạc nhiên không rõ, minh chủ đây là ý gì? Diệp Kiếm lắc đầu, nói thẳng địa nói rằng, sờ một cái bộ ngực của ngươi, có phải là có một cô nóng rực kinh khí, dần dần tản mắt ra. Vân Phong sững sờ, theo bản năng mà sờ về phía ngực, nhất thời ánh mắt biến đổi, thật sự có. Lương Trạch thấy thế, sắc mặt nhất bạch, Diệp Kiếm thì lại ánh mắt tiến tĩnh, thật giống tất cả nằm trong lòng bàn tay, này cố kinh khí, chính là cái kia trận luận võ lúc mai phục. Nếu như ngươi lúc đó không chịu thua, người nào đó sẽ lập tức đem chi kích phát, làm ngươi bị thương nặng. Nếu là tương lai là địch, cũng có thể ngủ đông thương ngươi. Chuyện này, Vân Phong con mắt trợn tròn, quay đầu nhìn lại Lương Trạch, đối phương nhưng ngay cả liền lắc đầu, minh chủ, ngươi đây là vu oan hãm hại. Ta nói dùng võ đồng nghiệp, làm sao sẽ dùng như thế thấp hèn thủ đoạn. Người chung quanh thấy thế, châu đầu ghé hai, chia làm hai phái, có người tin tưởng, có người thì lại bay lên hoài nghi tâm tư. Vân Phong chính là người sau, hắn sâu sắc đánh giá Lương Trạch, hồi tưởng hắn hôm qua những kia đê hèn hành vi, không khỏi điểm khả nghi bộc phát. Chương 78. Triệt để nghịch chuyển một tiểu nhân hèn hạ, chỉ dùng một đêm, liền bỗng nhiên thay đổi triệt để, biến thành quân tử khiêm tốn. Này, bình thường sao? Minh chủ, kính xin chỉ điểm Vân Mỗ, làm sao hóa giải đạo này kinh khí? Suy nghĩ một trận, Vân Phong rốt cục vẫn là hướng về Diệp Kiếm, ôn quyền hỏi. Lương Trạch thấy thế, sắc mặt lúc thì xanh tím biến ảo, suýt chút nữa không nhịn được chửi ầm lên, nhưng thời khắc xuống còn, cái kia người hầu hướng về hắn chậm rãi lắc đầu, hắn mới tỉnh táo lại, không có phát tác tại chỗ. Diệp Kiếm cũng không để ý tới, chỉ từ tốn nói, này cố kinh khí, hóa giải đáng tiếc. Không bằng đưa nó vì ngươi sử dụng, đột phá vô song bắt trọng cảnh giới. Nghe rõ, báo nguyên thủ nhất, đem chân nguyên rút khỏi tuyết sơn, dù dỗ kình khí tiến vào. Một câu nói rơi, trong sân có thức hạng người dồn dập liếm mâu, chỉ cảm thấy bình thản câu chữa bên trong, phảng phất tận chứa một loại nào đó ảo diệu. Vân Phong càng không cần nhiều lời, tại chỗ con mắt sáng choang, khoanh chân ngồi xuống liền như thế làm việc. Sau một khắc, một trận ánh sáng lưu chuyển, mãnh liệt như nước thủy triều kình khí xung kích vào trường. Vô song bắt trọng, đột phá. Chuyện này, trong sân không ít người trợn mắt ngất ngụm. Diệp Kiếm một câu chỉ điểm, liền khiến người ta đột phá. Thật hay giả? Đúng. Không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Vân Phong liền đột nhiên phát sinh hét dài một tiếng, bóng người như một con loài báo dị phạm, cực tốc lao ra, lập tức một quyền đập về phía Lương Trạch. Lương Trạch biết lùi không được, chỉ được nhắm mắt lên chiến. Hắn quát tay, giở lại cho cũ, lần thứ hai lấy chỉ làm kiếm, đâm thẳng Vân Phong. Lần này, Lương Trạch không có bất kỳ lưu thủ, tàn nhẫn khí thế nhìn một cái không sót gì. Nhưng vấn đề là, lần này, đối thủ của hắn cũng đã không giống. Vân Phong không chút hoang mang, khóe miệng còn bung lên một vẻ khinh bỉ ý cười, vừa lấy được Diệp Kiếm chỉ điểm hắn, liền tránh cũng không tránh. Tùy ý Lương Trạch chỉ điểm một chút ở ngực, mà chính mình một đôi nắm đấm thép thì lại không hề đình trệ, mạnh mẽ đập trúng Lương Trạch xuống mũi. Trong chớp mắt, Lương Trạch chỉ cảm thấy chính mình chỉ tay lại như dòng bùn vào biển, hoàn toàn không có tung tích, mà Vân Phong một quyền thì lại đầy dây sức mạnh của bạo bao phủ tới. Ầm. Lương Trạch không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, trùng rơi nôn ra máu. Nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là một trong chớp mắt. Cái này vừa bay phong lẫm liệt đệ nhất liền bị đã từng chính là thủ hạ bại tướng đột kích ngược đánh bại. Toàn trường lần thứ hai ồ lên. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi cũng xứng gọi số một. Vân Phong thì lại ngẩng đầu lên, nhìn thổ huyết dãy rủa Lương Trạch, cười khẩy, hiện tại ta mới phải số một. Nói xong, cũng không quên chuyển hướng Diệp Kiếm, kính nể ôm quyền, lấy lòng nói, đương nhiên, may minh chủ lời vàng ý ngọc. Nói số một, chính là số một. Diệp Kiếm gật gật đầu, sau đó nhìn thẳng Lương Trạch, lãnh đạm nói rằng, ngươi xem, ta một câu chỉ điểm, liền có thể tạo một đệ nhất. Ngươi cảm thấy, ta cần làm này tấm màn đen, đoạt ngươi số một. Lời này vừa ra, khắc nào kinh lôi, đang lúc mọi người trong lòng sẽ qua. Đúng vậy. Nếu như Diệp Kiếm thật sự không muốn để cho Lương Trạch đến số 1, như vậy chỉ cần ở trước đó tìm Thiên Tiêu chỉ điểm một phen, người thứ nhất liền tuyệt đối rơi không tới Lương Trạch trên tay. Nếu như vậy, hắn hà tất còn muốn dùng ngu xuẩn như vậy tấm màn đen thủ đoạn? Hoàn toàn nói không thông. Trừ phi, mọi người dồn dập quay đầu, đạo đạo hoài nghi ánh mắt, khác nào Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về Lương Trạch mạnh mẽ đè xuống. Lương Trạch sắc mặt đột nhiên trắng xám đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng, Diệp Kiếm đã bị hắn dồn đến trăm miệng cũng không thể bảo chữa, nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch quẫn bách hoàn cảnh. Tiếp đó, chỉ cần hắn thêm ít sức mạnh, Diệp Kiếm chỉ có thể thân bại danh liệt, thậm chí cuối cùng khả năng còn muốn hướng về hắn Lương Trạch túi đầu xin lỗi. Cái kia vốn nên là cỡ nào làm người say sưa một màn, có thể kết quả đây, đối mặt như vậy hiểm ác cục diện, đối mặt mọi người như vậy áp lực, Diệp Kiếm nhưng bình tĩnh như thường, hung hăng vẫn không giải thích, không cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu chỉ điểm, liền để người thứ nhất biến thành danh chính ngôn thuận, do đó dễ như ăn bánh, lệnh lời đồn tự sụp đổ. Thoáng qua trong lúc đó, thế cục liền phát sinh như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Không cần nói Lương Trạch chính là một tay mưu hoa ván này kế thiên, cũng không nhịn được khỏe miệng co giật, hai mắt đỏ ra, còn có thể chơi như vậy. rằng đạo lý, hắn vị này hắc ám quân sư không phải chưa từng gặp qua kỳ phùng địch thủ nữ sĩ, nhưng những kia chiến đấu đều có tích có thể theo, có thể hủy đi chê ợ, mà Diệp Kiếm đây, hắn hành động vốn là thiên mã hành không, vốn là không chê ợ, làm sao hủy đi chê ợ? Kế Thiên thậm chí mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, thật giống như hắn không phải ở làm cục cùng người chiến đấu, mà là ở đồng nhất tôn người khổng lồ đấu sức. Không ổn, quá khinh thường thiếu niên này minh chủ, chỉ có thể trước tạm thời lui lại, chờ đợi cái cơ hội. Nghĩ như vậy, trong sân người nào đó lặng lẽ đánh một thủ thế, nhất thời trên đài tên kia người hầu hai mắt đỏ chót, rút ra một cái dao găm hướng về Diệp Kiếm đâm tới. Ta giết ngươi. Đương nhiên, loại này không như ám sát, tất nhiên thất bại, nhưng Kế Thiên cũng không có ý định một kích thành công, hắn chỉ là muốn thừa dịp này rối loạn, cấp tốc rút đi. Căn cứ loại này tính toán, hắn không hề đến xem cái kia hẳn phải chết thuộc hạ, mà là dựa vào đoàn người yểm trợ, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Nhưng sau một khắc, hắn liền đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, động tác cứng ở tại chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản. Giờ khắc này, một thanh hiện ra ánh sao trường kiếm, đối diện chuẩn phía sau lưng hắn. Chỉ cần lui nữa sau một bước, Kế Thiên thì sẽ bị lưỡi kiếm xuyên tim, ngã xuống tại chỗ. Làm sao có khả năng? Kế Thiên đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, không chờ hắn nghĩ thông suốt mình là làm sao bại lộ đám người xung quanh liền phát hiện dị dạng, đội vã dồn dập tản ra, đưa hắn triệt để bại lộ người trước. Lúc này, tên kia người hầu cũng đã bị ung dung đánh đổ trên mặt đất, nhưng hắn cũng không phải Kế Thiên, chân chính Kế Thiên, càng rõ ràng là cái kia cuối cùng cùng với Lương Trạch tỷ võ vô song bắt trọng cao thủ. Người này, giấu đi cực sâu, liền ngay cả Lương Trạch đều cho rằng, trên đài cái kia hướng về hắn phát hiệu lệnh người hầu mới phải Kế Thiên, mà không biết Kế Thiên có một người khác. Nhưng, như vậy thật giả khó phân biệt, ngay cả người mình đều lừa gạt danh nghĩa, nhưng vẫn đang bị Diệp Kiếm liếc mắt nhìn ra. Cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Kiếm nhìn phía đầy mặt kinh hãi Kế Thiên, lắc đầu nhạt nói, kế hoạch của ngươi nếu muốn thành công, nhất định phải muốn cho Lương Trạch bắt được đệ nhất. Mà hội minh, cao thủ như mây, vì là bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi chỉ có thể một đường hộ giá hộ tống. Đơn giản như vậy suy luận, Lương Trạch trận chiến cuối cùng đối thủ, tất là ngươi cái này chủ mưu. Mấy câu nói rơi, để nguyên bản còn muốn ngụy biện vài câu Kế Thiên, đầu lưỡi cứng đờ, thật đường này, gò má co quắp một trận, biến thành một khác khuôn mặt. Kế Thiên nhìn thẳng Diệp Kiếm, vỗ tay nói rằng, thật là lợi hại. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Nhưng, ta nghĩ không thông, ngươi làm sao có thể chỉ dùng một câu nói, liền thất bại Lương Trạch. Đúng, đây là Kế Thiên trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Nhớ hắn hôm qua, vì để cho Lương Trạch trở nên mạnh mẽ, không tiếc lấy ra cất giấu nhiều năm linh đan rượu dược. Cuối cùng, lấy tiêu hao một trong số đó sinh tiềm lực để đánh đổi, mới để cho Lương Trạch có hôm nay bị phòng, nhưng Diệp Kiếm đây, chỉ dùng một câu nói, liền thất bại. Nếu không có như thế không thể tưởng tượng nổi biến số xuất hiện, Kế Thiên tuyệt đối tin tưởng, hắn giờ khắc này đã thành công ly gián hội minh. Chuyện đơn giản như vậy, không nghĩ ra. Diệp Kiếm nghe vậy, nhưng lắc lắc đầu, không hề nhiều lời. Chương 79. Khôn mặt thôi dịch mạch thập nhị, cửu tọa tuyết sơn, hơn nữa tiền thân tích lũy kinh nghiệm, một đường một đoạt được diệu pháp cảm ngộ. Diệp Kiếm bây giờ tầm mắt đã sớm không phải vừa xuyên qua hồi đó có thể so với. Hắn bây giờ, một câu chỉ điểm, tất nhiên đấm thẳng then chốt, làm người thu hoạch không ít. Hơn nữa, Vân Phong người này vốn là một cây hạt giống tốt, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một khi tiến mạnh thật sự là lại đơn giản có điều chuyện, có cái gì đáng giá kỳ quái. Diệp Kiếm xoay người, không hề xem Kế Thiên một chút. Người chung quanh thấy thế, dồn dập trợn mắt quát mồm, chỉ điểm một câu liền khiến người ta đột phá, đột kích ngược trước kia số 1, cái này xem đều là đáng giá cố gắng nói rằng chuyện a. Làm sao Diệp Kiếm, nhưng như là làm được một cái tầm thường việc nhỏ như thế, căn bản khinh thường nhiều đời. Bọn họ còn như vậy, Kế Thiên người trong cuộc này cảm giác càng sâu, trong nháy mắt, một luồng xấu hổ xông lên đầu, không nhịn được cắn răng hừ nói, thiếu niên minh chủ, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng sao? Tiếng nói vừa dứt, Kế Thiên bóng người bỗng nhiên như quỷ ảnh như thế mở mịt lóe lên, rời đi sau lưng tinh kiếm khóa chặt, sau đó, tầm tầm vẫy một cái ống tay áo, động thủ. Theo ra lệnh một tiếng, trong sân nhất thời sáng lên ánh đao bóng kiếm, vô số máu bắn tung tóe ra, từng trận thê thảm hét thảm không dứt bên tai. Ha ha ha. Thiếu niên minh chủ, ta hắc ám quân sư mưu tính làm sao? Cho ngươi minh hiếu, tổn thất nặng nề. Trong huyết vụ, Kế Thiên điên cuồng cười to. Tuy nói vốn định là tiên để hội minh mọi người chia năm xẻ bảy, sau đó sẽ để thẩm quỷ doanh ngụy trang thành thế lực khắp nơi giết chóc minh hiếu, triệt để phân liệt hội minh. Nhưng bây giờ, thế cuộc chợt biến, Kế Thiên không thể không sớm làm có dễ, mạnh mẽ giết một biển máu cuồn cuộn. Nhưng mà, nay trao phúng lời nói mới nói ra khẩu, Kế Thiên liền đột nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, đã thấy đang bị tàn sát cũng không phải là Thiên Tuyệt Thành một phương, mà là hắn thẩm quỷ doanh. Chỉ thấy một trận ánh sao mưa kiếm rơi xuống đất giết người, qua lại giết người, đột nhiên nổi lên giết người, giết giết giết, tinh kiếm giết người vô số, điên cuồng đổ lục, máu tươi tiêu ra, mang theo một trận tình phong huyết vũ. Không, không. Kế Thiên hai mắt trợn tròn, giống như bị điên lao thẳng tới đi tới. Nhưng không chờ hắn hành động, một cái tinh kiếm liền bay lượn mà tới, cực kỳ tinh chuẩn địa chống đỡ khi hắn cuống họng. Cái này không thể nào. Kế Thiên khàn cả giọng mà quát. Không có gì không thể nào. Diệp Kiếm lạnh lùng điều khiển tiên tinh kiếm vũ, trong trận tàn sát quân địch, âm thanh thì lại lãnh đạm đến cực điểm. Nếu phát hiện ngươi, phát hiện nữa những người khác, liền đơn giản rất nhiều. Thâm Quỷ Doanh sở dĩ khó đối phó, chính là bởi vì bọn họ am hiểu vô diện huyễn công có thể ngủ đông ở kẻ địch bên cạnh, đột nhiên nổi lên làm có dễ, khó lòng phòng bị. Nhưng đối với Diệp Kiếm tới nói, vô diện huyễn công, đồ chơi này cùng lão già già thiên nhân thiên diện so ra, quả thực không muốn quá đơn sơ. Học được người sau, lại nhìn người trước, một chút liền có thể mò cái thất thất bát bát. Vì lẽ đó, làm kế thiên một người bại lộ ở trước mặt hắn, chẳng khác nào hết thảy thẩm quỷ doanh thành viên, hết mức bại lộ. Sau khi, lại lấy thiên tinh kiếm vũ, bao trùm giết chết, quả thực dễ như ăn cháo. Một hồi mưa máu, rất nhanh tiêu tan. Mặt đất không biết ngang dọc tứ tung, nằm bao nhiêu tử thi, dù cho thiên tuyệt thành mọi người nhìn lại, cũng cảm giác tê cả da đầu. Ai cũng không nghĩ tới, nơi đây lại ẩn vào tới đây sao nhiều thẩm quỷ doanh thành viên. Nếu là không có diệt kiếm, bọn họ liền cực khả năng ẩn nút hạ xuống, ở thời khắc mấu chốt, cho tất cả mọi người một đòn chí mạng. Nghĩ tới đây, người người mồ hôi lạnh ứa ra, gọi thẳng vui mừng. Lúc trước hoài nghi diệp kiếm những người kia càng là xấu hổ đến cực điểm, dồn dập túi đầu bài dưới, liên tục tạ lỗi, triệt để vui lòng phục tùng. Càng nhiều người nhìn về phía những kia tử thi, không nhịn được cười ha ha, rung trời hoan hô, minh chủ thần uy cái thế, thẩm quỷ bọn đạo trích thúc thủ. Trong lời nói, quả thực có vô hạn thoải mái. Dù sao, đó là thẩm quỷ doanh a, tứ đại thần cơ doanh bên trong nhất nổi tiếng xấu tồn tại. Bây giờ diệp kiếm, một trận chiến nổ này một lòng bụng hỏa lớn, mọi người làm sao có khả năng không cảm thấy thoải mái chẳng chề, chưa thoải mái đến cực điểm. Ha ha, thẩm quỷ doanh, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Thẩm quỷ doanh tướng trở thành lịch sử, tứ đại thần cơ doanh đã qua một trong số đó. Minh chủ chẳng hay, quá tốt rồi. Đón lấy chúng ta cùng đại chu quyết chiến, không cần tiếp tục phải lo lắng bên cạnh đồng đội bỗng nhiên quay giáo một đòn. Diệp kiếm minh chủ, uy vũ. Một trận tiếng hoan hô bên trong, kế thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất linh hồn ly thể, mất đi tất cả trí giác. Thường nghe người ta nói, thẩm quỷ doanh quân sư, trí kế vô song, toán không lộ chút sơ hở. Diệp kiếm lãnh đạm quét kế thiên một chút, lắc đầu nói, nguyên lai chỉ là khôn mặt thôi. Khôn mặt. Nghe vậy, toàn trường hoan hô mọi người sững sờ, người người mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắc ám quân sư, người có tên, cây có bóng, bao nhiêu đông châu cường giả đều nghe ngóng biến sắc, e sợ cho bị hắn âm đến mảnh xương vụn cũng không còn lại. Có thể tưởng tượng được, đây là thế nào kinh khủng như tính. Nhưng dù là nhân vật như vậy, rơi xuống diệp kiếm trong miệng, nhưng chỉ là hơi nhỏ thông minh thôi. Nói thật, nếu không nói ra lời này chính là diệp kiếm, nếu không hắn vừa toàn thắng kế thiên, mọi người cũng sớm đã ổ lên một mảnh. Bọn họ còn như vậy, chớ nói chi là kế thiên. Hắn chỉ ở nghe được khôn vật ba chữ trước mắt, liền đầu góc một vụ, một đạo nghịch máu sông thẳng cuốn họng. Đã bao nhiêu năm? Từ khi xuất đạo tới nay, hắn có bao nhiêu năm không có bị người khinh thị như vậy qua? Dĩ vãng, những kia khinh bị cười nhạo hắn ngu xuẩn, đều sẽ bị hắn thần không biết quỷ không hay mà ấm chết, nhưng lần này đây, cái kia miệt thị hắn đích ra hỏa, nhưng ung dung phá hắn cục, chúa tể sự sống chết của hắn. Đây là kế thiên chưa từng lĩnh hội trôi qua thảm bại. Hắn không nhịn được điên cuồng suy nghĩ rốt cuộc làm mưu kế cái nào một hoàn xảy ra vấn đề. Nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn nhưng hoảng sợ phát hiện, không có vấn đề. Nếu như nhất định phải nói, như vậy chỉ có thể nói, hắn kế thiên chọn sai rồi đối thủ. Đánh so sánh, nếu như đối chiến song phương đều là gián độc, như vậy tự nhiên sẽ có ngươi công ta thủ, qua lại đấu pháp. Nhưng, nếu như một phương là gián độc, còn bên kia là chân long, như vậy, đem căn bản sẽ không có đấu pháp chuyện này. Có, sẽ chỉ là nghiền ép. Kế thiên sâu sắc nhìn phía Diệp Kiếm, làm sao cũng nghĩ không thông thiên tuyệt thành nơi như thế này, rốt cuộc là làm sao dựng dục ra như vậy một cái chân long. Đáng ghét, đáng trách. Nếu không có người này đột nhiên xuất hiện, thiên tuyệt thành hôm nay thì sẽ lõm vào tay ta. Ta kế thiên, liền có thể vì là hoàng triều lập xuống bất thế công lao. Ta không cam lòng. Không cam lòng a. Càng muốn, kế thiên thì càng khó lấy chịu đựng, ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng, hình dung gần như điên cuồng. Thế thế, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị hỗn tạp trần, hắc ám quân sư. Xưa nay chỉ có hắn đem người khác bức điên phần, lúc nào đến phiên người khác đưa hắn bức thành như vậy. Minh chủ, quả thực không gì không làm được. Trong lòng không nhịn được kính nghệ, mọi người dồn dập hướng về Diệp Kiếm ôm quyền, nhưng Diệp Kiếm nhưng một mặt bình tĩnh, căn buồn không có nửa điểm bị thắng lợi vui sướng choáng váng đầu góc dáng vẻ, trái lại, tầm mắt nhất chuyển, kêu một tiếng, Bạch tướng quân. Vừa mới nói xong, Bạch tướng quân cũng còn không đáp lại, kế thiên nhưng trước cả người run lên, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng, kẻ này, đoán được ta hậu chiêu. Không, không thể. Ta đều đã bó tay chịu trói, giả điên chịu thua. Không thể không gạt được con mắt của hắn mới đúng vậy. Chương 80. Khẩu vị không nhỏ như vậy có mặt tướng. Bạch tướng quân nhìn kế thiên một chút, cảm giác kỳ lạ, vội vã đứng ra theo tiếng. Diệp Kiếm từ tốn nói, người này đại trí tuệ không có, khuôn mặt cũng đùa bỡn một ít. Nếu ta suy đoán không sai, hắn hoàn chỉnh kế hoạch hẳn là đang khích bác hội minh nội chiến đồng thời, lệnh tứ đại thần cơ doanh bên trong tật phong doanh tập kích thiên tuyệt thành, trong ứng ngoài hợp, trong vòng một ngày công hãm thành trì. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, dồn dập nhìn về phía kế thiên, ai cũng không nghĩ tới hắn còn chuẩn bị như thế một chiêu hậu chiêu. Nếu không có Diệp Kiếm ở, ngày hôm nay mọi người ở đây, chỉ sợ toàn bộ đều phải bị trở thành kế thiên thượng bị đá kê chân. Nghĩ tới đây, mọi người lại là nghĩ mà sợ, lại là vui mừng, thiên tuyệt thành người càng là dồn dập tiêu ngạo ngẩng đầu, tự hào không ngớt. Một mảnh vui mừng bên trong, chỉ có kế thiên, mặt như màu đất. Hắn thật sự không nghĩ ra, Diệp Kiếm cũng đã diệt tứ đại thần cơ doanh một trong không phải sao? Biến thành người khác, đã sớm nên đắc ý vô cùng, lâng lâng không phải sao? Có thể Diệp Kiếm đây, không chỉ một mặt bình tĩnh, lại như làm được một chuyện nhỏ, chiến lược ánh mắt càng là không có một chút nào dừng lại. Mới vừa diệt thẩm vị doanh, hắn liền muốn không ngừng không nghỉ, lại đối với tật phong doanh ra tay. Diệp Kiếm căn bản không để ý kế thiên, chỉ là từ tốn nói, Bạch tướng quân, ta muốn ngươi tương kế tự kế, thả tật phong doanh vào thành, sau đó đóng cửa đánh chó, vĩnh diệt này quân. Tứ đại thần cơ doanh, đi một. Diệp Kiếm khẩu vị, mới không nhỏ như vậy. Muốn đi, liền nên một lần, đi hắn một nửa. Tuân mệnh. Bạch tướng quân tầng tầng ôm quyền, kích động đáp lại. Dù hắn xuất thân chiến thần Bạch thị bộ tộc, được không biết bao nhiêu chiến công, vào giờ phút này, nhưng cũng không khỏi hưng phấn run rẩy. Bởi vì, đó là Đại Chu hoàng triều át chủ bài quân đoàn. Như có cơ hội đem hoàn chỉnh tiêu diệt, cho hắn mà nói, nên là cỡ nào to lớn vinh quang. Mặt tướng, tất không có nhục sứ mệnh. Càng nghĩ càng hưng phấn, Bạch tướng quân lần thứ hai ôm quyền, tăng thêm giọng nói. Ừ. Diệp Kiếm từ từ gật đầu, tầm mắt chuyển hướng Lương Trạch, cho tới ngươi. Minh chủ. Minh chủ ta sai rồi, đừng giết ta, ta nhận sai. Lương Trạch bị ánh mắt của hắn quét qua, sợ đến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hung hăng địa dập đầu ngẩng đầu lên. Vừa nói, còn một bên nhanh chóng chuyển hướng thành chủ, nước mắt ràng rụa, thành chủ. Nghĩa phụ. Ngươi giúp Hải Nhi van mài a, ta ăn năn. Ta đây một lần nhất định thật sự ăn năn. Đúng, đúng rồi. Ta kỳ thực cũng là bị người lừa bịp, cái này kế thiên hắn. Câm miệng. Thành chủ không chờ hắn nói xong, liền đầy mặt vẻ giận dữ địa bãi tay háo khẽ hử, lẽ nào chuyện đến nước này, ngươi còn muốn nói, tất cả những thứ này ngươi toàn bộ không biết chuyện. Một câu nói rơi, Lương Trạch tại chỗ cứng đờ. Cẩn thận ngẫm lại, thành chủ nói, không phải là lúc trước hắn vì ngăn Diệp Kiếm đường lui nói sao? Lúc trước dụng tâm hiểm ác, hiện tại đã bị lời nói tương tự ngăn chặn đường sống. Này, là báo ứng sao? Lương Trạch ngửa mặt lên trời rơi lệ, nội tâm dâng lên vô tận hối hận, thật lâu mới chuyển hướng Diệp Kiếm, cắn răng nói, nếu như ta nói, ta đồng ý phối hợp ngươi dụ địch, ngươi có thể hay không cho ta một thoải mái? Diệp Kiếm nghe vậy, chuyển hướng Thiên Đao khách, đối phương khẽ gật đầu, ra hiệu có biện pháp có thể chế hắn, không cho hắn chuyện xấu. Cũng tốt. Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, các ngươi tới giải quyết. Là. Thành chủ cùng Thiên Đao khách đồng thời không người, thấy thế, Kế Thiên đáy lòng càng thêm tuyệt vọng, hắn biết, mình cũng không trốn được kết quả giống nhau. Không chỉ mưu kế bị phá, bản thân còn muốn làm mồi nhử, liên lụy càng nhiều Đại Chu hoàng triều tinh nhuệ chịu chết. Không, cùng với như vậy, ta thả rằng chết ngay bây giờ. Kế Thiên trong con ngươi né qua một tia tàn nhẫn, nhưng không chờ hắn động thủ, trong sân Thiên Đao khách chờ tán nhân liền tập thể thả thần thức, đạo đạo uy thế trực tiếp ép đến, đưa hắn chấn ngã xuống đất. Trong phút chốc, Kế Thiên chỉ cảm thấy vai thái sơn, khắp toàn thân, liền một ngón tay cũng không thể động đậy. Diệp Kiếm, vô tận bi phẫn xấu hổ, rốt cục để Kế Thiên triệt để không nhịn được, quát tầm lên tiếng, ta khuyên ngươi, tốt nhất lập tức bỏ dở kế hoạch của ngươi, bằng không, Thiên Tuyệt Thành chắc chắn một buổi bên trong bị trở thành tử thành. Lời này vừa ra, mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt ồ lên kinh hãi. Xem Kế Thiên như vậy thật lòng biểu hiện, tựa hồ không giống nói dối. Cái kia, đây rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là thật có hậu chế? Một đám nghi ngờ không thôi, đúng là Diệp Kiếm, liếc mắt liền thấy xuyên Kế Thiên lại đang chơi trò xiết gì. Đơn giản, là trong lời kịch, những kiêm lưu sĩ du thuyết quân vương lúc lời giải thích, bọn họ vừa lên đến, sẽ đi tới một câu đại vương mạng ngươi ở sớm tối, chỉ có ta có thể cứu ngươi vân vân. Sau đó một phen lắm mồm, cuối cùng đem quân vương thuyết phục, không chỉ không trách tội, còn muốn đưa tiền đưa địa đưa nữ nhân. Nhưng cái trò này đối với Diệp Kiếm triển khai, kẻ nhạt, một chút chết minh khí mà thôi, cũng đem ra làm vươn mình át chủ bài. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Kiếm lắc đầu, xem thường nhạt nói. Kế Thiên nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sợ hãi lên tiếng, ngươi hiểu chết minh khí? Không, không thể. Ngươi làm sao có khả năng hiểu? Ngươi hiểu ta đều hiểu, ngươi không hiểu, ta cũng hiểu. Diệp Kiếm không chờ hắn nói xong, liền xua tay đáp lại, trong ánh mắt dần dần sinh ra một vẻ không kiên nhẫn, vì lẽ đó, đừng tiếp tục ở trước mặt ta đùa bỡn những ngày khôn vặt. Kế Thiên lần này là thật tuyệt vọng. Nhớ hắn chúng Đại Chu hoàng triều, vì tìm hiểu được chết minh khí phí đi bao nhiêu tâm huyết, chết rồi bao nhiêu tính anh. Sau đó, lại tốn bao nhiêu năm tháng, mới cuối cùng xác định Thiên Tuyệt Thành lòng đất, nắm giữ quy mô to lớn chết minh khí. Lúc trước, một khi xác nhận, toàn bộ Đại Chu cao tầng trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người cho rằng, Bắc Cương thế cục cũng không tiếp tục cần lo lắng, bởi vì chỉ cần lấy ra cái này đại sát chiêu, Thiên Tuyệt Thành là sẽ trở thành tử thành. Chỉ có điều, việc này nguy hại quá lớn, Đại Chu cao tầng không có lập tức chấp hành, chỉ đưa nó cho rằng đồ dự bị thủ đoạn. Trên thực tế, nếu như không phải Diệp Kiếm ngày hôm nay đem Kế Thiên làm cho cùng đường mặt lộ, hắn căn bản thì sẽ không hô lên những lời này để. Nhưng Kế Thiên bạn bạn không nghĩ tới, mặc dù hắn ám hiệu cái này to lớn sát chiêu Diệp Kiếm, nhưng căn bản sẽ không quan tâm. Trái lại, như là nhìn vẻ nhà sủa chó như thế, xua tay để hắn đừng tiếp tục đùa bỡn khuôn mặt. Người này tâm thần đã loạn. Một tên tán nhân cảnh cường giả nhân cơ hội tiến lên một bước, trong con ngươi nổi lên kỳ dị sát thái, nhìn về phía Kế Thiên. Kế Thiên tâm thần hỗn loạn, nhất thời đã quên phản kháng, lăng lăng dương mắt cùng đối phương đối diện. Sau một khắc, hắn trong con ngươi liền nổi lên đồng dạng sát thái, chợt chợt lóe lên. Kế Thiên cúi đầu, biểu hiện dại ra đến cực điểm. Minh chủ, xong rồi. Cái kia tán nhân cường giả thử mấy lần, Kế Thiên đều nghe lời răm rắp, liền vừa quay đầu, hướng về Diệp Kiếm túi người hành lễ. Giọng điệu cực kỳ cung kính, chớ nhìn hắn vừa đơn giản như vậy liền đã khống chế Kế Thiên, nhưng trên thực tế, Kế Thiên tâm trí cứng cỏi cực kỳ, nếu như không phải Diệp Kiếm trước dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, đưa hắn tinh khí thần triệt để phá tan, như vậy, muốn khống chế hắn, căn bản là mơ hão. Rất tốt. Diệp Kiếm cũng không cảm thấy là một cái chuyện không bình thường, tùy ý xua tay tất cả, như vậy, dù địch bố trí, tức khắc bắt đầu. Chương 81. Một cái không để lại là. Mọi người ầm ầm hưởng, người người đều hưng phấn nhảy nhót, làm nóng người, hận không thể làm một bộ lớn. Cũng không lâu lắm, Thiên Tuyệt Thành ở ngoài, cắt vàng tràn ngập, móng ngựa rung trời. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy một lữ kỵ binh mênh mông cuồn cuộn, khác nào một luồng ngập trời dòng lũ, cuồn cuộn ép quá. Mỗi tên kỵ binh đều mang toàn bộ giáp, eo gập đao, lưng có trường thương, nghiêm nhiên là kẻ hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Người cầm đầu, càng là kinh khí dồi dào, uy vũ như sư. Trong ánh mắt tràn đầy vô biên tự tin, tựa hồ vô cùng vững tin hôm nay liền có thể công hãm thành trì, lập xuống bất thế công lao. Nghe nói trận chiến này đối thủ chỉ là một chưa dứt sữa đứa bé, cũng không biết ăn cái gì gan hùm mật báo, dám tụ chúng đối kháng ta Huy Hoàng Đại Chu. Chờ bản tướng quân chém xuống đầu của hắn, tiến vào hiến quân vương, ta liền cũng nên phong hầu chứ. Nghĩ tới tương lai cẩm tú tiên đồ, nhìn lại đập vào mi mắt Thiên Tuyệt Thành, Giang Phong chỉ cảm thấy cực kỳ hợp mắt, trong lúc nhất thời đắc ý vô cùng, xua tay hét một tiếng, dừng lại. Ầm, vạn mã đột nhiên phát sinh hí lên, chợt đình chỉ, cả nhánh đội mạnh, động tác chỉnh tề như một, càng là không có bất luận một hai phạm sai lầm. Giang Phong hài lòng nhìn chúng quân sĩ một chút, này chính là của hắn vô địch đội quân thép, này chính là tứ đại át chủ bài tận phong doanh, chỉ cần chỉ huy bọn họ kiến công lập nghiệp là điều chắc chắn. Khoe miệng khẽ nhếch, Giang Phong lần thứ hai phát hiệu lệnh, nghe. Hơn 10 người cấp tốc tung người xuống ngựa, nghiêng hai ngã sấp trên đất, ngưng thần lắng nghe. Lập tức bọn họ đồng thời đứng lên ôm quyền, trong miệng một lời địa nói rằng, bẩm tướng quân, Thiên Tuyệt Thành bên trong gào rít dầm trời. Được, xem ra Thẩm Quỷ Doanh đã đắc thủ. Giang Phong hưng phấn nắm chặt quyền, bây giờ Thiên Tuyệt Thành bất chiến tự loạn, chúng ta lại đột nhiên tập kích, trong ứng ngoài hợp, nhất định có thể một trận chiến phá thành này, định Bắc Cương. Các tướng sĩ, thành lập bất thế công vân thời điểm đến, theo ta xông lên phong. Tuân mệnh. Chúng quân sĩ tiếng hoan hô như sấm động, ánh mắt hừng hực địa xoay người lên ngựa, rong ruổi xung phong. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ những này thần cơ doanh tướng sĩ cảnh giới cũng không phải hoàng triều bên trong cao nhất một nhóm, bởi vì như là tán nhân cường giả, cao ngạo tự tiêu, căn bản không khả năng sắp xếp quân đội. Nhưng cho dù là tán nhân cường giả, vùi lấp ở tại bọn hắn quân trong trận cũng giống vậy muốn chết. Hơn nữa Thiên Tuyệt Thành bị Thẩm Quỷ Doanh gây xích mích đến nội chiến phân liệt, trận cước đại loạn. Thời khắc này, mọi người quả thực không nghĩ ra trận chiến này còn có thể tại sao thua. Mang theo tất thắng niềm tin, Tật Phong Doanh nhanh chóng rong ruổi, lại như chân chính Tật Phong, cấp tốc vọt tới Thiên Tuyệt Thành trước. Vương ngẩng đầu, đã nhìn thấy dày rộng trên tường thành, mấy cái phi ương tông con ma đen đuổi hét thảm bị kế thiên, lương trạch đẳng nhân tàn sát hầu như không còn. Sau đó, mấy người thành thủ quan thi cũng đem cửa thành chậm rãi mở ra. Ha ha, giết đi bảo. Giang Phong tận mắt đến kế thiên, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất đi, khoát tay chặn lại. Phía sau Tật Phong Doanh toàn thể khác nào sói đói chụp mồi như thế, nhanh chóng mà nhảy vào trong thành. Nhưng ngay sau đó, Giang Phong liền cảm thấy một luồng không đúng, bởi vì ngay ở hắn xuất lĩnh toàn quân nhảy vào trong thành trước mắt, trong đó tiếng la giết càng đột nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, phía sau cửa thành rầm một tiếng đóng, lại sau đó liên thành trên đầu kế thiên mấy người cũng biến mất không thấy hình bóng. Không được, đây là cạm bẫy, mau bỏ đi. Giang Phong cả người run rẩy, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đội vã quay đầu hống một tiếng. Nhưng không chờ hắn dứt tiếng, trong sân bỗng nhiên vang một trận tiếng hoan hô như sấm động, không biết bao nhiêu cường cung mạnh mẽ nọ ở bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về bọn họ một trận mãnh liệt bắn. Xoạt xoạt xoạt, vô số mũi tên nọ khác nào đột nhiên đột kích mưa rào, đổ ập xuống rơi xuống. Chỉ một cái chớp mắt, Tật Phong Doanh chúng quân sẽ không biết bị bắn giết bao nhiêu người, thê thảm tiếng hét thảm vang động núi sông, phảng phất vĩnh viễn cũng thôi. Không cần loạn. Giang Danh tiếng ra tóc tê tê, đội ba điên cuồng gào thét thu nạp bộ đội, ánh mắt thì lại tìm kiếm khắp nơi, nỗ lực tìm tới một con đường sống. Nhưng giờ khắc này cửa thành đều đóng, vô số Thiên Tuyệt Thành thiên tiêu, thế hệ trước cường giả đều xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hiện ra vây kín tư thế, nơi nào còn có cái gì đường sống. Ngược lại là Tiễn Phong gào thét, một khắc liên tục, dũng mãnh thiện chiến át chủ bài Tật Phong Doanh, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu vong. Giang Phong thống khổ cắn răng một cái, bên môi chảy ra máu đến. Tựa hồ là thống khổ này cho hắn linh cảm, Giang Phong run lên bần bật, quỷ thần xui khiến địa nhìn phía một phương hướng. Không phải nơi khác, chính là quân địch trọng binh thủ vệ chỉ huy đại cao. Diệp Kiếm bóng người, đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Còn có đường sống. Giang Phong thân thể cùng run rẩy, hét lớn lên tiếng, mục tiêu phe địch chủ trận. Tật Phong Doanh, theo ta xông lên phong. Tiếng nói vừa dứt, còn lại Tật Phong Doanh tướng sĩ lại cực nhanh địa khôi phục đội ngũ trật tự, dồn dập xoay người lên ngựa, tùy tung Giang Phong, đẩy mưa tên đột kích ngược nhằm phía Diệp Kiếm. Thời khắc này, cho dù là Mai Phục Thiên Tuyệt Thành một phương, cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, tinh nhuệ chính là tinh nhuệ. Mặc dù tại đây loại trong tuyệt cảnh, cũng có thể bùng nổ ra người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Tật Phong Doanh tuân theo cuối cùng hân dũng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, càng thật sự mạnh mẽ ở trùng vây bên trong, vạch tìm tòi một vết thương. Có thể làm như vậy đánh đổi, nhưng là Giang Phong bên cạnh át chủ bài tướng sĩ, cái này tiếp theo cái kia điểm ngã xuống. Giang Phong trong lòng phảng phất nhỏ máu, đỏ cả bên mắt, gắt gao tập trung dự kiếm, lòng tràn đầy chỉ còn lại có một ý nghĩ, giết hắn. Chỉ cần giết thiếu niên này minh chủ, Thiên Tuyệt Thành một phương tất nhiên sẽ xuất hiện rối loạn. Đến thời điểm hắn thì có hy vọng dẫn dắt còn lại Tật Phong Doanh giết ra khỏi chúng đây. Đây là chết bên trong cầu sinh sống duy nhất phương pháp. Gần rồi, gần rồi, khoảng cách người này đã rất gần. Giang gió bao quát một tiếng, liền muốn rút đao chém về phía Diệp Kiếm, nhưng đúng lúc này Diệp Kiếm tay phải khẽ nâng, trong phút chốc trong sân bất luận phương nào người đều cảm giác tim mãnh liệt rung động lên. Chỉ thấy một đạo bóng ánh đến cực điểm ánh sao trường kiếm đột nhiên từ Diệp Kiếm lòng bàn tay thoát ra, cực tốc bổ nhào mà đi. Chỗ đi qua mang ra vô tận mưa máu, phản phất mang theo như bẻ cánh khô tư thế, đục thủng toàn bộ chiến trường. Xì. Giang Phong liền thời gian phản ứng cũng không có, liền hai mắt trợn tròn, mãnh liệt cảm giác thân thể nhẹ đi, đầu lâu phóng lên trời. Tật Phong Doanh thống suất một đời dũng tướng Giang Phong ngã xuống tại chỗ. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Diệp Kiếm lắc lắc đầu, như là bởi vì đối thủ quá yếu mà mất đi tiếp tục động thủ hứng thú. Liền chạm đích xua tay, ngay tại chỗ đánh chết, không giữ lại ai. Diệp Kiếm cứ như vậy rời đi, không ai ngăn cản, tất cả mọi người ném đi kính nể đàn sen ánh mắt. Cho dù là những kia còn lại Tật Phong doanh tinh nhuệ, cũng tất cả đều biểu hiện ngốc ngạc, cả người run rẩy, không còn tiến lên một bước. Hồi tưởng bọn họ trên một khắc, còn đang Giang Phong dẫn dắt đi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, chết bên trong cầu xin sống. Kết quả sau một khắc, Diệp Kiếm tùy tiện quát tay, Giang Phong liền đầu một nơi thần một mèo. Kịch liệt độ tương phản, triệt để kích hội những này dũng mãnh chiến sĩ dũng khí. Liền, uy phong hiển hách, lệnh tiểu nhi dừng khóc Tật Phong doanh, cứ như vậy, ở một mảnh trong thất thần, bị vây kín mọi người, một lại một cái địa chém giết. Chương 82. Hủy diệt đả kích theo dòng máu cuồn cuộn chảy xuôi, ngựa hí lên không dứt, hỗn loạn tiếng huyên náo kéo dài không biết bao lâu, rốt cục dần dần lắng lại. Đến đây, Tật Phong doanh, diệt. Đại Chu tứ đại át chủ bài, đã qua thứ hai. Ta quả thực hoài nghi ta đang nằm mơ. Thiên Tuyệt Thành không ít người để đao xuống kiếm, tràn đầy mê man mà nhìn hai tay, mãi đến tận có người ngắt chính mình một cái, đau đến kêu to đi ra, mọi người vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, phát sinh hưng phấn mừng như điên hoan hô. Phải biết, đó là Tật Phong doanh a, hoàng triều át chủ bài, người người tinh nhuệ. Không nói những cái khác, chỉ nói bọn họ cuối cùng sức mạnh bùng lên, liền để mọi người một lần cho rằng thế cuộc có thể sẽ nguy chuyển. Nhưng chính là như vậy tinh nhuệ, cuối cùng vẫn cứ diệt ở bọn họ trên tay. Minh chủ đi vũ, không biết là ai mang đầu, trong sân người lúc này dồn dập hô to, không ít người buồn bã cho biết, hướng về toàn thành bách tính kêu gọi Diệp Kiếm uy danh. Dù cho một đám tán nhân cường giả, cũng không nhịn được vớt râu, cảm thán lên. Hậu sinh khả úy a, đúng đấy, toàn do chúng ta thiếu niên minh chủ, sau chiến tranh có thể có Chu Triều đau đầu đi. Không sai, Chu Triều tổn thất hai đại át chủ bài, chân chính thương gần độ cốt, lại như trường mâu không còn đầu, phong mang mất hết, lại nghi chiến. Khó. Mọi người hầu như tất cả đều hân hoan nhảy nhót, nhưng là có lao giả lắc đầu nói rằng, các ngươi à, cũng đừng quá khinh thường Chu Triều, này hướng thực lực hùng hậu, lần này ăn lớn như vậy một thiệt thòi, chỉ có thể càng thêm điên cuồng trả thù. Hơn nữa, Vương Thắng cũng không phải bùn nắm hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, cái nào một quốc gia dám coi khinh hắn. Theo lão phu xem, sau một trận chiến, chỉ sợ chính là chân chính không ai bằng quyết chiến. Đánh liền đánh. Không đợi lão giả nói xong, Thiên Tuyệt Thành một đám nhiệt huyết các thiếu niên liền đều đầy mặt kích động đứng dậy, Vương Thắng tính là gì? Có minh chủ ở, chúng ta còn sợ hắn Đại Chu hoàng triều hay sao? Điều này cũng đúng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Đại Chu còn muốn đánh, chúng ta liền tùy tùng minh chủ, sẽ cùng bọn họ làm một hồi. Lão giả cao giọng trả lời. Hiển nhiên, liên tục hai trường thắng trận lớn hạ xuống, chính là hắn loại này chập tối lão nhân, cũng không nhịn được lòng dạ chống trải, khí phách dâng trào. Được rồi, thu thập chiến trường. Lúc này, Bạch tướng quân đứng dậy, hoàn quét toàn trường, trong con ngươi lập lòe vẻ hưng phấn, Tật Phong doanh trang bị, tất cả đều là Đông Châu trình độ cao nhất. Bây giờ, vừa bạn lấy cách của người, còn thi đối phương thân. Là, mọi người vui vẻ đáp ứng, người người vui dạo dược địa thầm nghĩ, Đại Chu quân đội nếu như thấy cảnh này, miệng tiêu mặt, nhất định đặc biệt có thú. Chỉ tiếc, trận chiến này sau khi, Đại Chu hoàng triều phòng trừng cũng cần một ít thời gian chuẩn bị quyết chiến, sợ là không thể lập tức như nguyện. Đúng lúc này, một tên thiếu niên bỗng nhiên từ nơi không xa bước nhanh đi tới, ôn quyền nói rằng, các vị, minh chủ khẩu dụ. Nghe lệnh. Nghe vậy, mọi người nhất thời nghiêm nghị, cúi đầu, cung kính ôn quyền. Người đến ngẩng lên thật cao cổ, nói rằng, minh chủ nói, xin mời chư vị phái sứ giả, đem trận chiến này chém giết quân địch đầu lâu đưa về Đại Chu hoàng triều, sau đó, nói cho bọn họ biết. Nói tới chỗ này, người đến hướng về sau ôn quyền thi lễ, kiêu ngạo mà rồi nói tiếp, Chu Triều, như còn dám bước vào ta Thiên Tuyệt Thành chu vi trăm dặm, quân ta chắc chắn đưa ra hủy diệt một đòn. Đến đây là hết lời, tự lo lấy. Đại Chu, Trường Lạc Cung. Ngưng Sương, ngươi và ta phụ nữ, có thật một quãng thời gian chưa từng tụ qua chứ? Trên bàn cờ, quân cờ rơi vang đùng đùng không dứt, một người trung niên nam tử cầm quân đen, mỉm cười nói. Nhìn kỹ, chỉ thấy người này thân mang ngũ trảo long bào, khí tức thâm trầm như vực sâu, mặc dù đang cười nhưng làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác thần bí. Ở trước mặt người ngoài, hắn là uy nghiêm bá khí Đại Chu quân vương, nhưng ở cơ Ngưng Sương trước mặt, hắn nhưng khác nào một vị phổ thông hiền lành cha già. Cơ Ngưng Sương ngồi ở đối diện, nghe vậy nhàn nhạt gật đầu. Phụ hoàng quốc vụ bận rộn, Ngưng Sương cũng phải tu luyện, vì vậy như vậy, người đứa nhỏ này làm sao vẫn là như thế ngay thẳng? Cũng được, cái kia phụ hoàng liền hỏi hỏi ngươi việc tu luyện. Đại Chu quân vương thân thiết nói rằng, ngươi từ bỏ chuẩn bị mấy năm, sớm đột phá tán nhân cảnh, đến nay có thể có cái gì không khỏe? Một chút mầm họa mà thôi, không tính vướng tay chân. Cơ Ngưng Sương nói rằng, trong vòng một năm nhất định có thể hoàn toàn giải quyết. Đến lúc đó, ta đem so với hiện tại càng mạnh hơn gấp đôi. Lời này nếu như truyền tin, không biết Đông Châu sẽ có bao nhiêu người khiếp sợ gần chết, đã cường đại đến xung kích tán nhân cát, xông thẳng Hạo Thiên Tông, Cơ Ngưng Sương lại còn không phải hoàn bị trạng thái. Ha ha, Nô gia Phượng Hoàng Nhi, quả nhiên có thể làm việc người khác không thể. Đại Chu quân vương thoải mái cười to, bằng chừng ấy tuổi là có thể mở ra lối riêng đột phá tán nhân, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn gấp đôi. Nay sửa cũ thành mới biện pháp, nhưng là liền phụ hoàng đều bị ngươi so không bằng. Cơ Ngưng Sương cúi đầu, liền nói không dám, nhưng giữa hai lông mày kiêu ngạo, chút nào chưa từng thu lại. Đúng đấy, mặc dù ở Hạo Thiên Tông ăn một điểm nhỏ thiệt thòi, nàng Cơ Ngưng Sương như cũng là này Đồng Châu kiêu ngạo nhất phượng hoàng. Thiên Tuyệt Thành, nghĩ đến đã bị chiếm rồi chứ? Cơ Ngưng Sương nhìn phía phương xa, nhớ tới cái kia không biết thời vụ ngu xuẩn, khóe miệng lạnh lùng bung lên. Thâm Vị Doanh, Tật Phong Doanh, ta Đại Chu hai đại át chủ bài tinh nhuệ ra tay, chân không nhìn ra thành này có bất kỳ bảo vệ khả năng. Đại Chu quân vương chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên hắn đối với Hắc Ám quân sư kế sách cũng lớn vì là tán thưởng, căn bản không lo lắng Bắc Cương thế cuộc. Thật muốn nói lo lắng, hắn ngược lại càng lo lắng Vương Thắng cái này Tam Triều Nguyên lão. Dù sao, người này dưới trướng một quân sư thì có trong vòng một ngày công hãm Thiên Tuyệt Thành năng lực, này thật là làm vua của một nước bất an a. Phu hoàng, chờ trận chiến này kết thúc, nên tước một tước Vương lão tướng quân binh quyền. Cơ Ngưng Dương như có thâm ý nói rằng, Đại Chu quân vương vui vẻ gật đầu, không sai, trận chiến này sau khi Bắc Cương lại không chiến sự, lão tướng quân cũng có thể yên tâm dưỡng lão. Tứ đại thần cơ doanh thỉnh thoảng liền muốn ở Vương Thắng trên tay tụ tập, cứ thế mãi, coi như Vương Thắng trung thành tuyệt đối, cũng khó bảo đảm xảy ra vấn đề gì. Phu hoàng anh minh. Cơ Ngưng Dương gật đầu đáp, không thể không nói, đôi này chuyện này đối với phụ nữ quả thực là tràn đầy tự tin, cũng còn không có nhận được chiến báo mới nhất, cũng đã bắt đầu quy hoạch lên Bắc Cương chiến hậu an bài. Nhưng hai người hiển nhiên không cảm thấy này có cái gì vấn đề, bọn họ đã thi một đòn sấm sét tiêu diệt Thiên Tuyệt Thành, không nên là chuyện đương nhiên chuyện sao? Ngay ở hai người nói tiếp làm sao dùng rượu tước binh quyền thời điểm, đột nhiên cung điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân rộn rập. Cơ Ngưng Dương lúc này đứng dậy, hướng về Đại Chu quân vương bài nói, chúc mừng phụ hoàng đỉnh định Bắc Cương, vì ta Đại Chu thác đất mở cương. Ha ha, Ngưng Dương, ngươi trường nào thì cũng học được thảo, đòi phụ hoàng niềm vui. Đại Chu quân vương cười ha ha, nhìn ái nữ càng ngày càng mừng rỡ, đang muốn lại nói, một tên thái giám đột nhiên đẩy cửa mà vào, buồn bột một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, khàn cả giọng địa gào khóc nói, vậy hạ, công chúa, bất hảo, việc lớn không tốt, Thiên Tuyệt Thành một trận chiến, hai đại thần cơ doanh, toàn quân bị diệt. Lời ấy hạ xuống, trong sân trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có hai đạo quân cờ rơi thanh âm của, rõ ràng có thể nghe. Chương 83, uy hiếp thực sự cầu thị điểm nói, Đại Chu vị này quân vương còn chưa từng đem Diệp Kiếm để ở trong mắt quá. Dù sao, hắn chúa tể cường thịnh hoàng triều, vương bá Đông Châu, ánh mắt rơi sẽ chỉ là cùng đẳng cấp những người khác cùng chuyện, thí dụ như Đại Tần chi chủ, Hạo Thiên Tông tông chủ đảm nhân, mà Diệp Kiếm bất quá là cái tiểu bối, cứ việc nghe qua mấy lần tên, nhưng ở Đại Chu quân vương trong lòng vẫn không có chỗ xếp hạng. Bực này ngạo mạn ý nghĩ chưa bao giờ thay đổi, mãi cho đến thời khắc này, hai đại thần cơ doanh toàn quân diệt. Đại Chu quân vương đồng tử con ngươi cùng lui, hiếm thấy lộ ra kinh hãi biểu hiện, thẳng khiển trách người tới, ngươi nói hưu nói vượn gì đó, lao nô và tử. Này thái giám có thể thông suốt địa đi tới nơi này, thân phận tự nhiên cũng không tầm thường, nhưng bây giờ hắn nhưng như là một cái bất lực nhất lao cầu như thế, nằm dạp lễ bái, chỉ là lao nô không dám lừa dối bệ hạ a. Thật phong doanh, thần bị doanh, thật sự toàn bộ chết ở Thiên Tuyệt Thành. Ầm. Không đợi thái giám nói xong, Đại Chu quân vương liền lảo đảo một cái, tầng tầng về phía sau một hạ, chợt một luồng mạnh mẽ kình khí khó có thể khống chế lan tràn đi ra, đập vỡ tan bên trong phòng vô số sự vật. Phu hoàng bất giận, Cơ Ngưng Dương sắc mặt cũng vi hiện ra trắng xám, nửa quỳ trên mặt đất, ôm quyền quyên nhủ, Đại Chu quân vương lúc này mới hơi hơi khôi phục chút lý trí, đưa tay, một viên ngọc long ấn tỷ trực tiếp bị hắn bắt vào tay cầm, trong nháy mắt ép bạo. Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một tiếng nổi giận uốn vang, xông thẳng tên thái kỳ ảm kia, sợ đến hắn cả người run lên, tại chỗ tê liệt đi. Nhưng, này không trách Đại Chu quân vương không có lòng dạ, dù sao, đó là hắn hai đại át chủ bài quân đoàn a. Năm đó, phí đi bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, trải qua bao nhiêu chiến trận, mới rốt cục thành hình. Kết quả đây, chỉ là một chiến, liền toàn quân bị diệt, vẫn là hai cái quân đoàn cùng diệt. Nhất châm chọc phải. Vị này Đại Chu quân vương vừa còn đang cùng Cơ Ngưng Dương thương lượng, chiến thắng sau nên làm sao tức vương thắng binh quyền đây. Hiện tại được rồi, binh quyền không cần gọi đi, Tật Phong Thẩm Quỷ đã chết hết, vương thắng trực tiếp lâm vào tang sư nhục nước, tiến thôi lưỡng nan quấn bách cảnh ngộ. Nhưng Đại Chu quân vương, nhưng một điểm đều không vui. Trái lại, cảm giác này liên tiếp lánh leo chuyện thực, giống như đạo đạo lòng bàn tay, vành bạch đánh ở trên mặt của hắn. Vậy hạ bất giận. Vậy hạ bất giận. Việc này tất cả đều là bởi vì kế thiên cái kia chất thải, thành sự bất túc bại sự hữu dư. Thái giám sợ tới cực điểm, nhưng cũng không thể không nơm nớp lo sợ, đem sự tình rõ ràng mười mươi điệu đạo đến. Chất thải. Chất thải. Vương thắng lao thất phu, thủ hạ ngươi làm sao tất cả đều là loại phế vật này. Đại Chu quân vương nghe được một nửa, sẽ thấy lần vồ nát một viên ngọc long ấn tỷ, tức giận tiếng gào chấn động tứ thất. Hắn nhưng là đã quên, lúc trước hắn còn đối với Hắc Ám quân sư mưu tính rất là tán thưởng, sau đó càng là lo lắng Vương Thắng dưới trướng nhân tài đông đúc, đùi to khó gãy. Kết quả đánh bại, hắn liền toàn bộ đẩy ngã lúc trước tất cả. Làm sao chứng minh việc này làm thật? Một trận gầm lên, Đại Chu quân vương vừa mới hơi hơi ngừng lại, trợn lên giận dữ nhìn tên thái kỳ ảm kia. Ý tứ, nhưng là vẫn cứ ôm ấp một tia tình báo vì là giả kỳ vọng, nhưng Đại Chu quân vương không nghĩ tới chính là, lời này vừa ra, cái kia thái giám chẳng những không có theo an ủi, trái lại sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, thật giống nghe được cái gì không dám trả lời vấn đề. Nói, nhận ra được không đúng, Đại Chu quân vương lần thứ hai gầm lên, thái giám không cách nào có thể tưởng tượng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nói, Thiên Tuyệt cường đạo, đem ta quân tướng sĩ thi thể toàn bộ đưa đến vương lão tướng quân trong lều, còn nói. Nói cái gì? Đại Chu quân vương râu tóc đều dựng, nắm tay quát lên. Thái giám cắn răng run rẩy, đem hết toàn lực rồi nói tiếp, cường đạo nói, từ nay về sau, quân ta không được bước vào Thiên Tuyệt thành chu vì trăm dặm, bằng không sẽ cho chúng ta hủy diệt một đòn. Lời này lọt vào tai, Đại Chu quân vương nhưng không có như thái giám tưởng tượng như vậy, trực tiếp nổi giận tức giận, một quyền đưa hắn đánh giết. Mà là, nhó mặt, phản phất giận dữ cười giống như, chuyển hướng Cơ Ngưng Dương nói rằng, Ngưng Dương, chấm, bị uy hiếp, chấm, lại, bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối, uy hiếp. Cơ Ngưng Dương đồng dạng đầy mặt tức giận, ôm quyền nói rằng, phụ hoàng, xin cho phép Ngưng Dương lập tức lĩnh quân xuất trình, phối hợp Vương lão tướng quân, triệt để tàn sát Thiên Tuyệt thành. Không, Đại Chu quân vương ngày hôm nay liên tục nổi giận, cho tới bây giờ lại trái lại tỉnh táo lại, ngươi từ Hạo Thiên Tông trở về sau, liền đến tiến một bước tìm hiểu tán nhân cảnh thời khắc mấu chốt, chớ còn không có khí hồn, bất tình đầu, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Cơ Ngưng Xương nghe vậy, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, nhưng Diệp Kiếm kẻ này, không chỉ có nhiều lần cùng Nhi thần đối nghịch, hiện tại càng chọc cho phụ hoàng nổi giận, có thể nào không gây trừng phạt? Đương nhiên muốn trừng phạt. Đại Chu quân vương khẽ miệng vùng lên một vẻ cười gằn, này thằng nhãi ranh, cho rằng uy hiếp chấm sẽ hạ lệnh lui binh. Mơ háo. Vừa quay đầu, Đại Chu quân vương chịu nổi hai tay, quanh thân một luồng vương giả khí tức lan tràn đi ra, nghĩ chỉ là thái giám liên tục lan lộn, tiến lên tắm bút mải mực, mở ra trang giấy liền muốn viết. Chuyên lệnh vương thắng, tức khắc chỉnh đốn binh mã, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh vào Thiên Tuyệt thành. Trận chiến này không chỉ có muốn định Bắc Cương, càng muốn định này Đông Châu thiên hạ. Một trận chiến thắng bại liên quan đến ta Đại Chu hoàng triều quốc gia bận. Chấm, thất huynh quốc giúp sức hắn. Nói, Đại Chu quân vương gỡ xuống bên hông một viên ngọc bội, đưa cho thái giám, nói rằng, đi, nói cho Triệu vương, 10 ngày trước thương nghị việc, chấm đáp ứng. Chỉ chờ mong hắn cũng tin thủ cam kết, thay chấm ngăn trở dục giả dục dịch Đại Tần đế quốc. Bệ hạ yên tâm, lão nô tất không có nhục sứ mệnh. Thái giám liền vội vàng nói, Đại Chu quân vương đi dạo một trận, vẫn ghét không đủ, xua tay nhân tiện nói, lại phái người đi một chuyến Phiêu Miểu Tông nói cho bọn họ biết, trận chiến này chính là bọn họ cuối cùng vượt qua Hạo Thiên Tông cơ hội. Nếu là thông minh nên biết phải làm sao. Thái giám vội vã ghi nhớ, đáy lòng thì lại không nhịn được ám đạo chủ nhân tàn nhẫn. Phải biết, Phiêu Miểu Tông chính là Đông Châu đệ nhị đại tông, các đời tông chủ đều khát vọng vượt qua Hạo Thiên Tông, nếu là Đại Chu hoàng triều tung đầy đủ mối nhử, bọn họ không thể không động lòng. Cứ như vậy, Thiên Tuyệt thành mạnh nhất hai phe cường viện, liền đều có kiềm chế, tiếp đó, chỉ cần chính diện công phá Thiên Tuyệt thành, Đông Châu thế cuộc thiên bình vẫn cứ sẽ ngã về Đại Chu. Nghe vậy, Cơ Ngưng Xương khâm phục chính mình phụ hoàng quyết đoán sau khi, cũng không miễn cảm khái, một Thiên Tuyệt thành, một Diệp Kiếm, lại vào lúc này, trở thành khuấy lên toàn bộ Đông Châu chỗ then chốt. Coi như ngươi chết tại đây một trận chiến, cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Cơ Ngưng Xương yên lặng thầm nghĩ, chỉ tiếc một năm sau, bản cung lại không có cơ hội tự tay giết người, nhưng lại ít đi mấy phần là thú. Ngay ở Đại Chu một phương chỉnh đốn binh mã, kìm nén một hơi muốn báo thù rửa hận thời điểm, Thiên Tuyệt thành một phương cũng khí thế như hồng, điên cuồng chiêu binh mãi mã, mở rộng đội ngũ, huấn luyện lính mới, toàn thể sức chiến đấu biến chuyển từng ngày. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Châu bắt đầu hiện ra xen kẽ như răng lược trạng thái, thế lực khắp nơi mơ hồ hình thành ngăn được, mắt thấy một hồi bao phủ Đông Châu gió bão liền muốn ấp ủ mà sinh. Chương 84. Thiên địa nhất kiếm chính là ở đây sao thời khắc then chốt. Diệp Kiếm, nhưng không có chờ đang lúc mọi người bên cạnh cổ vũ sĩ khí, trái lại đi tới một cái dấu chân ít lui tới sâu thẳm sân động. Không ai biết, hoặc là nói biết rồi cũng sẽ không tin tưởng, nơi này mới phải đủ để đem khống toàn bộ chiến cuộc then chốt nơi. Diệp Kiếm nhấc chân bước vào, phản phất sâu xa thăm thẳm có ý định, vừa vặn vào lúc này, bốn phía tinh đèn không gió chập chờn, nằm ở ánh sao trong gói hàng Khương Tiên Nhi lập tức chậm rãi mở mắt ra. Phu quân. Khương Tiên Nhi mới vừa mở ra đôi mắt đẹp, chính bàng hoàng bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Kiếm, kinh ngạc bên dưới đột ngột sinh ra vui sướng, càng là không nhịn được ôm lấy Diệp Kiếm, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trí nhớ của nàng vẫn cứ dừng lại đang cùng Diệp Thiên Hà chiến đấu thời gian. Diệp Kiếm thấy thế, có chút đau lòng địa vô vô người ngọc phía sau lưng, trấn an nói, không phải là mộng, ta đã trở về. Diệp Thiên Hà đã chết, không ai có thể lại thương ngươi. A, cảm giác được Diệp Kiếm ấm áp, Khương Tiên Nhi lúc này mới ý thức được trước mắt cũng không phải là hư huyễn, một luồng thẹn hỉ tâm ý xông lên đầu. Hà Phi hai gò má không nhịn được liên tục ở trong lòng trách cứ chính mình, Khương Tiên Nhi, ngươi chẳng qua là hắn trên danh nghĩa vợ, làm sao như thế không rụt rè, không xấu hổ, đi tới liền ôm hắn. Càng nghĩ càng thẹn, hữu tâm tránh thoát, rồi lại không tên địa có chút không nỡ Diệp Kiếm ôm ấp, không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là làm bộ đà điệu châu phi, đem đầu chôn ở Diệp Kiếm trong lòng. Thiên Nhi, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Đúng lúc này, Diệp Kiếm thân thiết lời nói băng lên, tọa chiếu bên trong quan như có mầm họa, lập tức báo ta. Khương Thiên Nhi nghe được trong lòng ấm áp, liền vội vàng gật đầu, sau đó ngượng ngùng rút lui mở hai tay, khoanh chân ngồi ở Diệp Kiếm mặt đất. Đạo đạo chân nguyên lưu chuyển, phản phất vô số thuần trắng dài lụa, ở giữa không trung đan dệt xoay quanh, mấy chu thiên sau khi, toàn bộ như một chút mảnh vỡ giống như vậy, tán thiên địa trong lúc đó. Cũng chính là Nộ Giang phong chủ đẳng nhân không muốn đánh quấy nhiều hai người lại sẽ thức thời rời đi, bằng không nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ lần thứ hai khiếp sợ. Bởi vì Khương Tiên Nhi tuổi còn trẻ cũng đã ngưng tụ ra chân nguyên, có thể so với vô song cảnh cao thủ. Càng kỳ dị chính là Khương Tiên Nhi triển lộ ra chân nguyên hoàn toàn cùng giới tu luyện thưởng thức đi ngược lại, nàng không phải ở trong người đúc tuyết sơn chữ chân nguyên, mà là trực tiếp hướng thiên địa mượn lực tự trong thiên địa ngưng chân nguyên. Chuyện này ý nghĩa là theo cảnh giới càng cao, Khương Tiên Nhi đem có thể tại trong nháy mắt bùng nổ ra người thường khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Không hổ là chính cung nương nương a. Diệp Kiếm không nhịn được lưu lưỡi, cẩn thận quan sát một trận sau khi, hắn càng là nghĩ đến U Tinh Kiếm lúc đó chuyển tới một ít hình ảnh, nhất thời biểu hiện dùng mình. Nguyên lai, Khương Tiên Nhi trải qua này một khó, nhân họa đắc phúc, không chỉ tu vi tình tiến, còn bước đầu hiện lộ ngưng tụ thiên địa một chiêu kiếm khả năng. Như thế nào thiên địa một chiêu kiếm? Cái kia, tức là vô số kiếm khách cần cù để cầu vô thượng giấc mơ. Truyền thuyết, này một chiêu kiếm, một khi triển khai, liền có thể ngang dọc thiên địa, thành tựu vô thượng truyền kỳ. Nhưng mà ngưng tụ thiên địa một chiêu kiếm bằng hướng thiên địa mượn kiếm cũng chính là chính cung nương nương thân phận kỳ lạ, huyết mạch thần bí, bằng không đổi một người, căn bản là không có cách triển khai. Cố, thế gian không nghe thấy thiên địa một chiêu kiếm đã lâu rồi. Nhưng bây giờ, Diệp Kiếm nhìn Khương Tiên Nhi, phảng phất thấy được tương lai tiểu nữ vô thượng anh tư. Phu quân, ta cảm giác mình thật giống mạnh không ít. Đang lúc này, Khương Tiên Nhi cảm chi xong xuôi, vừa mừng vừa sợ, đôi mắt đẹp sáng ngời vui vẻ nói: "Ừ, tiếp tục tinh sửa, không thể hoang phế." Là. Khương Tiên Nhi gật đầu liên tục, đột nhiên, ánh mắt hoàn quét toàn trường, trong lòng khẽ nhúc nhích, tất cả những thứ này đều là phu quân bố trí. Có thể nói như vậy. Diệp Kiếm gật đầu, Khương Tiên Nhi nhất thời cắn môi dưới, một trận cảm động lăn lộn tới. "Phu quân, tại sao phải đối với ta tốt như vậy đây? Rõ ràng chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, đã từng hay là chỉ là như vậy, nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước chứ?" Diệp Kiếm nghiêm túc nói rằng. Khương Tiên Nhi cứng lại, đúng đấy, đã trải qua trước những chuyện kia, nàng hiện tại thật sự vẫn chỉ là trên danh nghĩa thuận theo Diệp Kiếm sao? Nhớ tới Diệp Kiếm vì nàng làm tất cả, Khương Tiên Nhi tâm bỗng rối loạn. "Đúng rồi Tiên Nhi, kiếm pháp của ngươi là từ đâu học được?" Mắt thấy bầu không khí có chút ám muội, Diệp Kiếm vội vã nói sang chuyện khác. Khương Tiên Nhi nghe vậy cũng tỉnh táo lại đến, nhìn Diệp Kiếm ánh mắt phức tạp, nhưng một tia nhu tình làm thế nào cũng không che giấu được. Khương Tiên Nhi ổn định tâm thần, mới đem Mộ Dung sư cô đáng thương nàng bị Khương Vân phụ lòng, chuyên nàng thượng cổ bản thiếu ưu tinh kiếm pháp chuyện nói rồi. Thì ra là như vậy, chẳng trách Tiên Nhi kiếm khí sẽ làm ưu tinh kiếm xúc động. "Đúng, vậy thì toàn bộ nói xuôi được." Diệp Kiếm gật gật đầu, "Như thế xem ra, chờ giải quyết xong chuyện nơi đây, ta còn phải về một chuyến Hạo Thiên Tông, hỏi một chút Mộ Dung sư cô rốt cuộc là ở nơi nào phát hiện ưu tinh kiếm pháp bản thiếu, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn cũng có nói." "Phu quân, ngươi nghĩ học ưu tinh kiếm pháp thật sao? Tiên Nhi có thể dạy ngươi." Khương Tiên Nhi có chút thân thiết địa nói rằng, nói vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy vẻ thẹn thùng, cúi đầu. Diệp Kiếm cười cợt, "Tiên Nhi, vậy cũng không cần. Ngươi luyện chính là bản thiếu, không bằng ta toàn bộ. Đến, ta trước lại truyền cho ngươi một thức ưu tinh kiếm pháp, để tâm học tập, tương lai của ngươi sẽ không thể đo lường." Lời này vừa ra, Khương Tiên Nhi mà người, không nhịn được đè lại trong lòng, một ý nghĩ không ngừng được lăn lộn tới, ta có thể gặp phải hắn. Chẳng lẽ là Thăng Thiên cho ta bồi thường sao? Nghe rõ, một chiêu này tên là toán kiếm thức, ngươi rảnh rỗi có thể nhiều cân nhắc, hữu ích tăng tiến tu vi. Lúc này, Diệp Kiếm chịu nổi hai tay, đem kiếm pháp tinh diệu chữ chữ hóa giải, Khương Tiên Nhi trong lòng cảm động, tự nhiên chăm chú lắng nghe, từ từ, càng nghe càng khiếp sợ, đợi được nghe xong, kém hơn điểm không nhịn được hỏi ra một câu, trên đời còn có như thế kỳ diệu kiếm pháp? Đúng, loại kia tinh diệu, căn bản không phải nàng học bản thiếu có thể so với. Được rồi, trước tiên là nói về nhiều như vậy, hiện tại, ta cho ngươi ra cái đề thi. Diệp Kiếm dừng một chút, đem khoảng thời gian này phát sinh biến cố toàn bộ báo cho Khương Tiên Nhi. Khương Tiên Nhi người huyền ca biết nhà ý, tại chỗ ngộ đạo, phu quân là muốn ta dùng toán kiếm thức tính toán một chút, sau trận này đại quyết chiến. Không sai. Diệp Kiếm gật đầu, trận chiến này liên quan đến vận mệnh của mình, nếu là chiến thắng, Đại Chu hoàng triều âm mưu phá diện, trong ngắn hạn cũng lại không nổi lên được sóng gió. Phản chi, nếu không phải có thể thắng, Thiên Tuyệt thành liền đem hủy diệt, dắt một phát nhi động toàn bộ, vạn sự đều hưu. Nay một thành, đã quan hệ nhiều lắm, không thể sai sót. Khương Tiên Nhi cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cúi đầu tiếp nhận Diệp Kiếm đưa tới ưu tinh kiếm, quần quần không ngừng ánh sao tràn vào trong cơ thể nàng, làm nàng thần trí thanh minh, cảm chi nhạy cảm. Xoạt xoạt xoạt. Khương Tiên Nhi trên mặt đất vẽ ra rất nhiều trường vết, trong đầu tôi diễn tính toán, một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, có chút thất vọng nói rằng, "Phu quân, chúng ta chỉ sợ sẽ thua." Diệp Kiếm một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết, này mới phải chính xác đáp án. Đại Chu hoàng triều quá mức khổng lồ, mặc dù tổn thất hai đại át chủ bài tinh nhuệ, nhưng chủ lực còn đang, quốc lực còn đang, một khi bọn họ không tiếc đánh đổi điên cuồng đột kích, Thiên Tuyệt thành một phương rất khó khiêng đến cuối cùng. Chương 85. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Này chính là đại thế tích lũy, trải qua mấy chục đời, lại như quần quần dòng lũ, không phải sức người có thể ngăn cản. Nhưng người này chỉ là thế tục phàm nhân, mà Diệp Kiếm đã sớm không nằm trong số này. Nếu là ta không ra tay, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Diệp Kiếm từ tốn nói. Khương Tiên Nhi nghe vậy lần thứ hai cầm kiếm tính toán, lại là một trận, ngẩng đầu trả lời, có Bạch tướng quân, Phong chủ tiên sinh bọn họ hỗ trợ, lúc cần thiết khác, dĩ công đại thủ. Chúng ta chí ít có thể kiên trì một tháng. Vậy là đủ rồi. Diệp Kiếm nghe vậy gật gật đầu, một tháng, xem ra rất ngắn, nhưng đừng quên, nếu như không có Diệp Kiếm, kế thiên chỉ cần dùng một ngày là có thể công hãm Thiên Tuyệt thành. Tiên Nhi, như vậy việc này liền giao cho ngươi, lúc ta không có mặt, ngươi thay ta quản thật hội mình một đám. Diệp Kiếm khoát tay áo một cái, Khương Tiên Nhi nghe vậy sợ hết hồn, phu quân, ta không phải Khương Tiên Nhi tự thi, mà là nàng chỉ là một cô gái yếu đuối a, làm sao có thể chỉ huy hội minh khắp nơi bá chủ? Còn nữa, thân là minh chủ, khổ cực tụ tập tứ phương minh hữu, nhưng đang lúc trở tay, liền toàn bộ ủy thác đến trong tay nàng. Đây là cái gì dạng tín nhiệm? Ngươi là ta cưới hỏi đảng hoàng vợ. Diệp Kiếm nhìn nàng, chậm rãi nói rằng, một câu, chỉ là này nhẹ nhàng một câu. Khương Tiên Nhi nhưng phảng phất bị mũi tên xuyên qua, tim nhảy lên kịch liệt, nhiệt lệ doanh trên viền mắt, không nhịn được liền tầng tầng tất cả. Ừm, nàng cũng không còn bất kỳ do dự nào, bất kỳ chần chờ, phảng phất hết thảy bất an đều bị câu này giải thích nát tan. Tiên Nhi, minh bạch. Hít một hơi thật sâu, Khương Tiên Nhi khẽ không người, trong con ngươi lóe lên quật cường minh lửa, tất không phụ phu quân nhờ bà. Rất tốt. Diệp Kiếm thỏa mãn gật đầu, lại khai báo một phen sau khi, chạm đích liền muốn rời đi. Khương Tiên Nhi thấy thế, thân thiết tâm lên, không nhịn được hỏi, phu quân, thời điểm như thế này, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào đây? Nghe vậy, Diệp Kiếm cũng không cấm kỵ, nhàn nhạt đáp lại, địa ngục. Diệp Kiếm không có nói láo. Hắn đáp nơi, nói là địa ngục giữa trần gian, không chút nào vì là quá. Quanh thân là lạnh tấu xương thủy âm phong, bên hai là quanh quần không dứt quỷ khóc, trước mắt còn có vô tận thi hải, máu cốt, cùng với vô số người thường khó có thể tưởng tượng luyện ngục hình cụ. Bầu trời không mặt trời, tối tăm minh, chỉ có trong trẻo quỷ hỏa, làm người thấy rõ tất cả, nhưng càng là thấy rõ, thì càng nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này vẫn là Thiên Tuyệt Thành, chỉ là nơi sâu xa lòng đất, cực kỳ bí mật, ngoại trừ từ Khương Tiên Nhi chỗ ở U Ám Sơn động một chút thâm nhập ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác bước vào phương pháp. Nếu như là những người khác gặp phải tình huống như thế, khẳng định luôn uống, nhưng Diệp Kiếm có tiền thân khi còn bé bất ngờ xông vào trôi qua ký ức, lập tức một hồi ức, liền ung dung tìm được rồi lối vào. Lối vào bên trong là một con đường. Đường này liên miên, phản phất vĩnh viễn kéo dài, không có phần cuối. Một đường âm hàn khủng bố, nếu như người bình thường, chỉ sợ không đi được bao lâu, sẽ tinh thần tan vỡ, coi như là bình thường người tu luyện, tiếp tục, tinh thần cũng sẽ bị tâm tình tiêu cực một chút dốc vào, cuối cùng thần trí mất hết, điên cuồng tự sát. Nhưng mà, Diệp Kiếm cùng nhau đi tới, nhưng phản phất sân vắng xoay bước, không có một chút nào tâm tình chập trùng. Không biết qua bao lâu, Diệp Kiếm như là cảm giác được cái gì, khoanh chân ngồi xuống, quanh thân ánh sáng lưu chuyển, khác nào mấy đạo kim long xoay quanh vần quanh, xua tan nơi đây tất cả hắc ám. Âm phong, quỷ khóc, lân hỏa, vô số khủng bố cảnh tượng, theo kim quang lan tràn, liền phảng phất mùa xuân dưới tuyết trắng, dồn dập tan ra đi. Rất nhanh, bốn phía đại biến dáng dấp, chỉ có một chỉ màu đen vũng bùn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện này vũng bùn bản thân cũng không kỳ lạ, đúng là thường xuyên nô ra một ít bạch khí, hiện ra làm người da đầu tê dại lẫm liệt khí tức. Phảng phất liếc mắt nhìn, hồn phách cũng sẽ bị hút ra thân thể, hưởng mạng tại chỗ. Quả nhiên là tử minh khí. Diệp Kiếm đứng dậy, để sát vào vừa nhìn, khẽ gật đầu. Lúc trước, Kế Thiên bị hắn làm cho lý trí mất hết, bất ngờ nói ra cái này đại sát chiêu, nhưng thực Diệp Kiếm đã sớm thông qua ưu tinh kiếm chuyển tới hình ảnh, từng thấy Thiên Việt Thành đã từng phát sinh một hồi đại chiến. Cái kia, tựa hồ là một đời nào đó ưu tinh kiếm chúa triển khai ưu tinh kiếm pháp cùng một vị lao ma huyết chiến, đánh cho đất trời đen kịt, đồ thán sinh linh. Bởi vậy Thiên Việt Thành nơi sâu xa mới có đại lượng tử minh khí. Ưu tinh kiếm cho Diệp Kiếm nhìn thấy tình cảnh đó bản ý, hẳn là để Diệp Kiếm thông qua quan sát đại chiến, lĩnh ngộ kiếm pháp. Nhưng bất đắc dĩ hắn hiện tại cảnh giới còn quá thấp, loại cấp bậc đó kiếm pháp tạm thời không có cách nào lĩnh ngộ. Bởi vậy Diệp Kiếm rất thức thời trước không lĩnh ngộ kiếm pháp, mà là tinh tế nghiên cứu ngay lúc đó hình ảnh, tìm được rồi một kết nối xuống đại chiến cực kỳ then chốt một điểm. Diệp Kiếm linh cảm bắn ra, cẩn thận nghĩ đến, năm đó huyết chiến tích lưu lại từ minh khí, trải qua xa xôi thời gian, đã còn dư lại không có mấy, đến có thể điều khiển phân lượng. Cùng với tiếp tục lưu làm mầm họa, không bằng đơn giản lợi dụng một phen. Hiến tế loại này quy mô từ minh khí, tỉnh lại năm đó vị kia lão ma để lại một đạo vân ý, cũng không thành vấn đề. Diệp Kiếm tinh tế quan sát một trận, đại thể suy tính thỏa đáng. Năm đó, U Tinh Kiếm chủ hòa lão ma một hồi đại chiến, cuối cùng đem lão ma niêm phong ở Thiên Tuyệt Thành dưới nền đất. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, lão ma năm đó được vết thương chí mệnh đã sớm bắn ra, để hắn chết đi. Nhưng hắn năm đó bị vây ở chỗ này, vì là cầu xin thoát vây không biết vùng ra qua bao nhiêu năm đấm. Những kia năm đấm, tuy rằng cuối cùng vẫn là không có thể làm cho hắn thoát vây, nhưng cũng ở đây lạc dưới cực sâu quyền ý dấu ấn. Vấn đề duy nhất là, trải qua năm tháng dài dằng dặc, quyền ý dấu ấn cũng sớm đã mất đi phong thái. Bởi vậy, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng hiến tế nghi thức mới có thể tỉnh lại. Mà loại này nghi thức, huyền ảo mà dường dà, một khi đi nhầm một bước thì sẽ bị phản vệ chí tử. Cũng chính là Diệp Kiếm khoảng thời gian này kỳ ngộ không ngừng, kiến thức siêu phàm, bằng không Thiên Tuyệt Thành mọi người muốn hoàn thành loại này nghi thức, căn bản không khả năng. Như vậy, hiện tại chỉ còn sót một vấn đề cuối cùng. Diệp Kiếm tâm niệm bắt chuyện, bố trí nghi thức đối với hắn mà nói chỉ cần phí một ít công phu, không tính là việc khó gì, vấn đề ở chỗ nên tuyển cái nào một quyền. Chiếu tình huống trước mắt xem, dù cho hiến tế hết thảy tử minh khí, cũng nhiều nhất chỉ có thể tỉnh lại cũng điều khiển một quyền. Mà một mực, vị kia lão ma quyền pháp, trò gian chống chất, chiêu thức đa dạng, trong lúc nhất thời Diệp Kiếm thật là có chút không nắm chắc nên tuyển cái nào một quyền. Cũng may, U Tinh Kiếm chuyển tới hình ảnh cực kỳ sinh động, Diệp Kiếm hơi hơi nghĩ sâu chốc lát, trong đầu liền đột nhiên linh quang lóe lên, hiện ra bốn chữ lớn: Địa Ngục Ma Quyền. Cái kia là vị kia lão ma đại chiến lúc giống đến lớn tiếng nhất cường trề, nói cái gì có thể một quyền tạo nên địa ngục giữa chân gian, đồng thời, cái này cũng là hắn chọn bộ quyền pháp bên trong phạm vi rộng nhất, uy lực mạnh nhất sát chiêu. Nếu như có thể tỉnh lại cũng điều khiển. Đại Chu Hoàng Triều. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Mấy ngày sau, màu mỡ trên đất, vô biên vô hạn lều trại lan tràn ra, tinh kỳ đón gió pháp phới, phản phất tự nhiên đọc lại ra một luồng dọa người sát khí. Dù cho mạnh như tam giai man thú, tán nhân cường giả, thấy bực này sát ý, cũng sẽ bị cả kinh bỏ chạy,